béo không mập. Dáng người như thế nào đây? Da thế thế nào dạng? Càng có một cái thiếu nữ vẻ mặt hoa si, hoa, ta đột nhiên cảm giác. Ta muốn gặp được vương tử của ta rồi. Kế Linh bưng kín trán của mình. Các ngươi tên giá hỏa này hết thuốc chữa. Nói mau a, chúng ta đi nhìn xem nha. Đúng vậy, nói không chừng, có thể tìm được như ý lang quân đâu. Cái này tiểu chân không nói, mọi người làm cho nàng. Lên. Tha mạng a. Lập tức quần ma loạn vũ. Vân Dương vừa ra khỏi cửa phòng, tiểu chứng kiến Lao Mai cùng Phương Mặc Phi tại trước cửa đứng đấy. A. Vân Dương kinh ngạc thoáng một phát. Đây là thế nào chuyện quan trọng? Lao Mai đứng ở chỗ này lấy cũng thì thôi. Phương Mặc Phi hiện tại đứng đấy đều gian nan, như thế nào cũng ở nơi đây cùng gậy gộc giống như được. Công tử, ngoài cửa có một người gọi Trần Tam. Theo buổi tối hôm qua bắt đầu, vẫn tại chúng ta cửa ra vào bên cạnh ngồi. Lao Mai nói, đến bây giờ vẫn chưa đi. Vân Dương gật gật đầu, đã biết. Phương Mặc Phi nói, công tử, cái này. Không biết nên nói như thế nào, buổi tối hôm qua ta lúc tu luyện, ẩn ẩn cảm giác. Chúng ta trong phủ đã từng vào được rất nhiều người. Toàn bộ là cao thủ. Phương Mặc Phi vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, cái này, công tử không thể không đề phòng. Trời có mắt rồi, Phương Mặc Phi buổi tối hôm qua bị hung hăng địa lại càng hoảng sợ. Mặc dù không biết vì cái gì tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa thần thức năng lượng đã khôi phục, Phương Mặc Phi đang tại mừng rỡ, phát ra thần thức xem xét bốn phía, kết quả có thể khó lường rồi. Toàn thân tóc gây đứng đấy. Chỉ cảm thấy cái này vân phủ không ngừng mà có người xa lạ lui tới đi lui, cái này đi cái kia lại tới nữa, có đôi khi top 5 top 3 đến. Hơn nữa, Phương Mặc Phi có thể cảm giác được, đến trong đám người, đại đa số đều là 5-6 núi cao thủ, thậm chí có chút ít, so với chính mình cao hơn, hơn nữa loại cao thủ này, tuyệt đối không ít. Nửa đêm về sáng, loại người này ít nhất cũng là tới lui lui 50-60 lần, nếu là một lần tiểu chỉ là một người. Như vậy, ít nhất cũng là 50-60 cái cao thủ. Cái này cờ bờ nờ là ở đi chợ sao? Phương Mặc Phi dọa ra một thân hãn. Vốn tưởng rằng tại Vân công tử trong phủ có thể thái bình an toàn một ít, cái đó nghĩ vậy loại trận thế. Quả thực là so trên giang hồ lưu lạc đầm rồng hang hổ còn muốn chờ đợi lo lắng. Vân Dương nhẹ nhàng nhàn nhạt cười cười, không có việc gì, để cho bọn họ tới là được. Cho dù đến, chúng ta nơi này chính là khang trang đại lộ. Trên mặt của hắn dáng tươi cười, có một loại không hiểu ý tứ hàm xúc. Phương Mặc Phi nháy mắt mấy cái, hồn nhiên khó hiểu. Rất muốn hỏi một câu, trong nhà mình đều bị người khác trở thành phiên chợ rồi, hận không thể ở chỗ này bảy cái quán mà bắt đầu buôn bán, ngươi cười cái gì? Bốn đoàn tiểu nhung cầu đi theo Vân Dương gót chân đằng sau, lăn lăn lộn lộn theo trong phòng đi ra, trên mặt đất nháo thành nhất đoàn. Phương Mặc Phi nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cũng muốn cười rộ lên. Những người kia tất nhiên là đến tìm kiếm cái gì kia trong truyền thuyết cựu phẩm huyền thú thú con, nhưng... Chú nhóc này để lại khi bọn hắn không coi vào đâu, bọn hắn lại nhìn không tới, vẫn đến đi đi như đi chợ một loại tìm, chẳng phải buồn cười. Hắn cảm thấy, công tử khẳng định cũng đang cười cái này. Cho nên Vương Mặc Phi cũng cho Vân Dương một cái ngầm hiểu cười. Nhưng Vân Dương cũng không phải đang cười cái này, Vương Mặc Phi nghĩ lầm rồi. Sáng sớm, Vân Dương nhận được 5 cái bái thiếp, một chương thiệp mời. Đông Tây Nam Bắc tứ đại công tử đều mơ tưởng lại đến cùng Vân Dương tâm sự, tăng tiến cảm tình. Nhất là ăn hết nhiều thiếu Tây môn vạn đại biểu hiện thực tế tích cực. Mà đổi thành bên ngoài một chương bái thiếp lại là tràn đầy son phấn vị, màu hồng phấn, chữ viết xinh đẹp, nghe qua Vân công tử đại danh, chúng ta tỉ muội ngưỡng mộ đã lâu. Ân, muốn tới bái phỏng thoáng một phát. Thân thể to lớn tiểu là ý tứ này. Vân Dương đối với cái này chương bái thiếp cực kỳ kinh ngạc. Ở đâu ra? Xem bộ dạng như vậy, như thế nào tựa hồ là? Thanh lâu một đám bọn tỉ muội muốn tới. Tới làm gì vậy? Vân Dương sờ lên mặt của mình, cảm giác mình lớn lên đẹp trai như vậy thật sự là có tội. Mặt khác một chương thiệp mời thì là rất trắng da. Hơn nữa, Vân Dương chứng kiến cái này chương thiệp mời thời điểm, cũng là ngây ra một lúc. Phủ Nguyên Soái thiệp mời. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái thỉnh Vân Dương buổi tối qua phủ vừa thấy, hơi bị rượu nhạt, lặt. Vân Dương thở dài. Những muốn tới này bái phòng người đâu? Vân Dương nói, mời tiến đến A. Lão Mai thần sắc đặc sắc, đều không có tới. Vân Dương một hồi im lặng. Bái thiếp, có ý tứ gì? Tay ngươi cầm bái thiếp tiến dần lên đại môn, sau đó ngươi đứng ở ngoài cửa chờ đợi, chủ nhân sau khi cho phép, liền vào đi. Cái này gọi là bái thiếp. Nói cách khác, bái thiếp như là đã đến chủ nhân trong tay, như vậy khách nhân tiểu nhất định tại ngoài cửa lớn rồi. Nhưng hiện tại, bái thiếp đã tới tay, khách nhân không có tới. Tên giá hỏa này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vân Dương cảm giác cái này suy đoán có chút không lớn đáng tin cậy. đều là đại gia tộc tinh anh, há có thể không hiểu. Nhưng, vì sao rơi xuống bái thiếp người lại không đến? Nhưng Vân Dương lập tức tự đem việc này ném qua một bên, người yêu tới hay không? Quay người ra cửa phủ, quả nhiên thấy cái kia Trần Tam ngay tại một bên thẳng tắp ngồi, trên mặt rất có gian nan vất vả chi sắc, hiển nhiên đã ở chỗ này đã ngồi một đêm. Trần Tam, ngươi trở về đi. Vân Dương ấm giọng nói, không có việc gì rồi. Trần Tam quật cường nói, công tử đối với tiểu nhân có trời cao đất rộng tri ân, lại vì tiểu nhân chọc thiên đại phiền thoái, tiểu nhân sao có thể cứ như vậy đi rồi hả? Tiểu nhân liền tại bậc này hậu, nếu là có quan phủ tới tìm công tử phiền thoái, tiểu nhân tự nhiên sẽ hiểu nên như thế nào làm. Vân Dương nói, sự tình đã giải quyết, cái kia Tạ Võ Nguyên một nhà, đã tất cả đều đánh tiến thiên lao, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thật đúng. Trần Tam lập tức mạnh mà đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia Vương Bát Đản tội ác chồng chất, chuyện xấu làm tuyệt, không thể tưởng được cũng có hôm nay. Vân Dương mỉm cười. Đã sự tình đã giải quyết, tiểu nhân liền đi về nhà. Luôn ở chỗ này trông coi, công tử trên mặt cũng không nên xem. Trần Tam nói, nhưng, công tử đại ân, trời cao đất rộng, ngày sau nhưng phân biệt khiến, tiểu nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nói xong, gục xuống đến dập đầu hai cái tiểu đi. Vân Dương đuổi theo hai bước, một thỏi hoàng kim nhét trong tay hắn, nói, về nhà hảo hảo sống. Ai? Muốn nhiều nói hai câu, lại là có chút không cách nào mở miệng. Đã từng đấm máu xa trường trong quân đàn ông, hôm nay tàn tật về sau, vì sinh kế gian nan dãy rủa, nhận hết khuất nhục, nhưng trong nội tâm, thực sự đều có một phần ân nghĩa kiên trì. Trần Tam chối từ không được, đành phải bị thụ, trong nội tâm kích động, không khỏi trong mắt lệ quang dịu dàng, cơ hồ nghẹn ngào, nói, đa tạ công tử. Công tử hiệp can nghĩa đảm, Trần Tam vô cùng cảm kích. Ai, năm đó, chín tôn đại nhân uy chấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Chỉ tiếc thương thiên không có mắt, không hữu người lương thiện, từ khi chín tôn đại nhân rời đi, lũ tiểu nhân. Bỏ ra hai giọt dòng nước mắt nóng, đà tạ công tử. Nhìn xem Trần Tam bóng lưng, Vân Dương chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh dòng nước xiết. Năm đó chín tôn uy chấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Tại, vẫn còn, một mực đều tại. Vân Dương trong nội tâm yên lặng nói. Trở lại trong sân, tâm tình vẫn còn buồn bực. Lão Nguyên soái thì mời. Vân Dương nhíu mày, không thể nào là hoài nghi thân phận của ta, như vậy. Là vì cái gì? Vì hôm qua đánh Tạ Võ Nguyên. Tạ Võ Nguyên chuyện này, vận dụng cửu thiên chi lệnh, xem ra, Lão Nguyên soái là muốn đem ta cho rằng đột phá khẩu. Vân Dương nhàn nhạt cười cười. Bất kể như thế nào, cái này một chuyến là muốn đi. Vân Dương thân thể đi đến bên trong chậm rãi đi, một bên cau mày muốn sự tỉnh, đột nhiên trong lòng mạnh mà vẻ sợ hãi, tâm niệm vừa động, mạnh mà phốc ngã xuống đất. Đoạt 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 thanh âm vang lên, ba miếng sinh sắn phi đao như là ba đạo thiểm điện, thật sâu cắm vào Vân Dương trước người mấy khỏa hoa thụ. Sau đó, cái kia siêu siêu thanh âm xé gió mới vang lên. Mà Vân Dương thân thể bổ nhào về sau, đã tại cùng một thời gian ở bên trong lưỡng ngang, quỷ mị một loại lóe lên, tiểu đã đến một thân cây về sau, thân thể vặn vẹo hốn éo, tiểu tựa hồ theo trong không khí biến mất một loại. Cùng một thời gian ở bên trong, Lão Mai nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trên không trung lóe ra mấy đạo tàn ảnh, đã liền xông ra ngoài. Có người ám sát. Đối diện trên nóc nhà. Một cái thanh ý gì người bịt mặt kinh ngạc nhìn xem Vân phủ đại môn ở trong, cho đã mắt không thể tưởng tượng. Dùng hắn huyền công trèo đến ngũ trọng núi tu vi, ám khi ám sát một cái bất mãn nhất trọng núi tiểu con sâu cái kiến, rõ ràng thất thủ rồi. Hơn nữa là đần độn, u mê, không biết tại sao lại thất thủ. Hắn chỉ biết là, tại chính mình sắp ra tay một khắc này, mục tiêu lại đột nhiên gục xuống. Trên thực tế, đương phi đao ra tay thời điểm, nguyên bản mục tiêu chỗ địa đã không rồi. Như thế nào biết phát sinh loại sự tình này? Thanh y rìa người bịt mặt cơ hồ muốn tức giận mắng lối ra, lão tử đã làm nhiều năm như vậy sát thủ, tiểu chưa thấy qua bực này kỳ quái sự tình. Chương 35, thích khách hạ lệnh dự tiệc. Bên kia, Lão Mai đã mang theo lăng lệ ác liệt khí thế, che đỉnh mà đến. Người áo xanh vô thanh vô tức, tung người mà lên, giương một tay lên, trong tay một đầu không màu sợi tơ thẳng xuyên mà ra. Đồng thời tay trái tụ lực, nên hướng Lão Mai. Lão Mai thân thể đại bằng một loại rơi xuống, song trưởng lôi đỉnh vạn quân nện xuống đến. Người áo xanh một tay đón chào, vang một tiếng bạo tiếng vang, Lão Mai thân thể tại giữa không trung một cái đình trệ, vừa muốn lại truy, tiêu chứng kiến cái này người áo xanh thân thể bồng bềnh lung lay đã bay đi ra ngoài, vừa lui trăm trượng. Lập tức lại là lóe lên, cũng đã không thấy rồi. Lão Mai không để ý kinh thế hai tục, trực tiếp một cái phi thân dẫm trận tại chỗ, trên không trung sát ra một đạo khói xanh đuổi đi qua, người nọ đã ở phương xa biến thành một cái chấm đen nhỏ. Đối phương rõ ràng sớm có chuẩn bị. Một kích không trúng, tức truyền xa ngàn dặm. Lão Mai lúc trở lại, sắc mặt rất khó nhìn. Thích khách tu vi, rõ ràng so với chính mình nhược một bậc, nhưng nương tựa theo cái kia thần kỳ sợi tơ, lại là có thể lập tức đi xa, mà chính mình lại là bất lực. Ám sát ta. Vân Dương một bộ áo tím phía trên một chút bụi bất nhiễm, nhẹ nhàng nhíu mày, là ai muốn ám sát ta? Bên kia, Phương Mặc Phi từng bước một đi tới, sắc mặt ngưng trọng. Lão Phương, ngươi có thể nhìn ra được, thích khách lai lịch. Công tử, cái này thích khách, không là đến từ Sâm La Đỉnh. Phương Mặc Phi vốn là khẳng định nói một câu như vậy. Giải thích thế nào? Vân Dương hỏi. Như là đến từ Sâm La Đỉnh, trên người tất nhiên sẽ có Diêm Vương lệnh, mà Diêm Vương lệnh thứ nhất là nhiệm vụ chứng minh, thứ hai cũng là nhắc nhở người một nhà, cái này việc là của ta, người khác không muốn nhúng tay. Đây là Sâm La Đỉnh ngân bài sát thủ đã ngoài cộng đồng tuân theo quy tắc, người này thân thủ không kém, có lẽ đã là kim bài sát thủ, nhưng theo trên thân người này, ta cũng không có cảm giác được Diêm Vương lệnh tồn tại. Phương Mặc Phi nói. Vân Dương gật gật đầu, người này dùng chính là phi đao. Chưa chắc là huyết đao đường. Phương Mặc Phi nói, mọi người đều biết, vô tình lâu sử dụng kiếm sát thủ nhiều, huyết đao đường dùng đao sát thủ nhiều, nhưng đó cũng không phải cân nhắc tiêu chuẩn, cũng sẽ có ngoại lệ. Hơn nữa, phi đao thuộc về ám khí, không phải đang lúc binh khí. Cho nên thuộc hạ suy đoán, người này, vô cùng có khả năng đến từ vô tình lâu. Phương Mặc Phi nói, vô tình lâu. Vân Dương trầm tư, công khai ghi giá, lấy tiền giết người, không hỏi thị phi, mặc kệ nhân quả, đầu người làm chứng. Không chết không ngớt. Là. Phương Mặc Phi nói, chỉ cần vô tình lâu tiếp nhiệm vụ, mục tiêu bất tử, vô tình lâu chắc là sẽ không bỏ qua, chỉ biết một đám người tới. Khác nhau ở chỗ, muốn trèo chống bọn hắn người tới, cần kim chủ cung cấp đại lượng phí tổn. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói, ân, không chết không ngớt, ta rất ưa thích nha. Lập tức, Vân Dương hãy tiến vào gian phòng của mình ở bên trong. Chờ hắn lại lúc đi ra. Đã có một đạo mới đích Cửu Thiên chi lệnh, như là lưới lớn vung ra một loại truyền xuống dưới. Cửu Thiên có lệnh, cha. Thiên hạ sát thủ, gần đây ai tại thiên đường, đặc điểm, binh khí. Là ai thuê sát thủ đến ám sát thiên ngoại Vân Hầu công tử. Một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Thiên đường thành thế giới dưới lòng đất, lập tức tựu lật trời. Ta đi ra ngoài dạo chơi. Vân Dương câu nói vừa dứt, hai người các ngươi ở nhà giữ nhà. Phương Mặc Phi tranh thủ thời gian đi khôi phục. Muốn nên ngang rời đi. Công tử, ta đi theo ngươi đi. Lao Mai ánh mắt nghiêm túc, thích khách kia. Không cần. Vân Dương thần sắc kiên quyết, Lao Mai, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có của ta kiên trì. Càng là tại nguy cơ tứ phía thời điểm, ta càng có lẽ kiên trì của ta kiên trì. Lao Mai không đợi dư vị những lời này, Vân Dương đã đi ra đại môn, biến mất trong đám người. Ta có trách nhiệm của ta, ngươi có ngươi kiên trì. Lao Mai muốn cả buổi rốt cục muốn nói câu nào, có thể là trách nhiệm của ta tiểu là bảo vệ ngươi a. Chờ nghĩ vậy câu nói thời điểm, Vân Dương đã sớm biến mất. Sau đó Lao Mai mới đột nhiên nhớ tới, công tử, mấy cái bái thiếp. Cái kia mấy vị công tử nếu là đã đến. Nhưng ngoài cửa đám biển người như thủy triều cuồn cuộn, ở đâu còn xem tới được Vân Dương tung tích. Lao Mai im lặng quay đầu lại, chính chứng kiến Phương Mặc Phi đối với chính mình Dương lấy cái cằm cười cười. Cười cái gì cười? Lao Mai hung thần ác sát đi qua, ngươi là cảm thấy ta làm việc làm không tốt thế nào điện. Đừng nhìn ngươi chân thật tu vi so với ta cao. Nhưng ta bây giờ có thể đánh tới ngươi khóc. Phương Mặc Phi hắc hắc cười cười, thản nhiên nói, ta ngược lại là không cười ngươi sẽ không làm việc, chỉ là có chút kỳ quái. Năm đó hoành hành giang hồ một sừng dao Mai Vân Kiếm, lúc nào rõ ràng thành Vân gia quản gia. Lao Mai tức giận hừ một tiếng, ngươi quản được lấy sao? Lao tử cam tâm tình nguyện. Hắn cao thấp đánh giá Phương Mặc Phi một mắt, quản gia thế nào? Ngươi cái này đan tâm ngọc kiếm, cũng không đã đến ta dưới trướng. Phương Mặc Phi không biết nên khóc hay cười. Về sau thành thật một chút. Lao Mai trừng trong mắt, đối với lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng muốn tôn kính. Phương Mặc Phi. Vân Dương đi ra ngoài về sau, tiểu dung tiến vào đám người. Tại hắn muốn cũng bị người chú ý thời điểm, cho dù là thiên quân vạn mã bên trong, hắn cũng có thể làm cho mình trở thành dễ làm người khác chú ý trung tâm. Nhưng ở hắn có chủ tâm muốn ẩn nấp thời điểm, cho dù là tại dưới ban ngày ban mặt độc hành đường đi, cũng có thể làm được bất luận kẻ nào sẽ không chú ý. Vân Tôn ẩn nấp chi pháp, vốn là thiên hạ vô song. Hắn theo đám người, tựa hồ tại tùy ba trục lưu không có phương hướng, nhưng, ba chuyển lưỡng chuyển, đã đến một đầu trên đường nhỏ. Đường nhỏ cuối cùng, là một tòa núi nhỏ. Dưới núi nhỏ, bao phủ tại một mảnh trong sương mù dày đặc. Đây cũng là nguyên lai cửu tôn phủ, thì ra là nguyên bản cửu thiên trận chỗ tại. Từ khi chín tôn gặp chuyện không may, cái này cửu thiên trận, tự không hiểu bị sương mù dày đặc bao phủ. Bất luận kẻ nào không được ra vào. Bất luận cái gì lực lượng không thể phá hư. Trong vòng một năm. ít nhất là mấy chục vạn người hoặc là ngoại sáng hoặc là âm thầm lại tới đây, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đi vào. Thời gian dần qua, tại đây cũng quặn cu é xuống dưới. Khắp nơi trên đất hương nến, sắp xếp chỉnh tề, quét được sạch sẽ. Có vô số tàn tật quân nhân, ngày đêm không ngừng xếp thành 12 cấp lớp, tại cần cù chăm chỉ quét dọn, mỗi nhất thời, mỗi một khắc. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép, trong lòng mình anh hùng chỗ, bị bùi lất chôn. Trong lòng bọn họ, cựu tôn phủ, vĩnh viễn đều có lẽ hào quang vạn trượng. Vân Dương đứng xa xa nhìn, chỉ thấy có vô số người cụt một tay, dùng một tay tại cầm điều cây chổi, rất nghiêm túc quét rác, bọn hắn nhẹ nhàng mà đem điều cây chổi phô xuống, chậm rãi kéo động, toàn bộ quá trình, liền một điểm bụi đất đều không biết bay hất lên. Nét mặt của bọn hắn là như thế thành kính. Cựu tôn phủ, cựu thiên trận, tự là những lao binh này trong lòng thánh địa. Vân Dương thật sâu hít một hơi, nhìn xuống thiếu một ít muốn tràn mi mà ra dòng nước mắt nóng, chậm rãi đi đến một cái bóng mờ dưới cây, im ắng đứng lại. Nhìn trước mắt cái này một mảnh xương trắng, Vân Dương chỉ cảm giác trong lòng của mình tại sôi trào, huyết dịch tại thiêu đốt. Hắn lặng lặng yên đứng đấy, vẫn đứng đã đến sắc trời hoàng hôn. Chính giữa, có không ít lao binh cầm điều cây chổi liền từ hắn bên chân đảo qua, lại căn bản không có phát hiện, tại đây còn có một người tồn tại. Cựu thiên trận, cái này phiến xương mù dày đặc khóa lại hết thảy. Có lẽ, tại đây toàn bộ thế gian, đã chỉ có tự chính mình. Có thể tiến vào. Vân Dương nhắm lại hai mắt, thế nhưng mà ta... hiện tại không dám vào đi. Hắn tựa hồ thấy được, tám cái huynh đệ đều ở bên trong chờ hỏi mình, tứ quý lâu, tiêu diệt đến sao? Cho chúng ta, báo thù sao? Lão Cửu, ngươi bây giờ, tốt chứ? Vân Dương hít sâu một hơi, nước mắt rốt cục theo khỏe mắt im ắng nhỏ. Ta tới thăm các ngươi một chút, thế nhưng mà, ta đã đến tiểu không muốn đi. Thu lão nguyên xoáy một mình ngồi ở đại sảnh, sắc mặt, thậm chí có chút ít nôn nóng. Lập tức sắc trời đã hoàng hôn, chỗ mời khách nhân rõ ràng còn không tới. Vương Tiên Sinh cũng là lông mày trực nhảy. Lão Nguyên Soái mời khách, tại Ngọc Đường Đế quốc tuyệt đối là dưới một người trên vạn người quân đội đệ nhất nhân mời khách, tiểu tử này rõ ràng dám muộn hay sao? Muốn hay không phái người đi thúc thúc? Vương Tiên Sinh có chút không vui hỏi. Không cần. Thu lão Nguyên Soái lông mi trắng một hiền, không sao, bệ hạ cũng còn chưa từng đã đến. Bệ hạ cũng tới. Vương Tiên Sinh kinh ngạc. Đúng vậy, ta cùng bệ hạ trong nội tâm đều có một cái đồng dạng nghi vấn. Thu kiếm Hàn lão nguyên xoáy nhẹ nhàng nói, vì sao cái này Vân Dương chân trước vừa đánh người, chân sau tiểu chuyển xuống cửu thiên chi lệnh. Vương Tiên Sinh nói, cái này, bất kể như thế nào, cái này Tạ Võ Nguyên phụ tử làm nhiều việc ác, phía trước cũng là tội lỗi chồng chất, vì sao không thấy cửu thiên chi lệnh hạ đạt. Thu lão nguyên xoáy nói, có lẽ đây là một cái trùng hợp. Vương Tiên Sinh gian nan nói, dù sao, cái này Vân Dương chỉ là một cái hoàn khố. Chuyện thiên hạ, nào có nhiều như vậy trùng hợp. Coi như là trùng hợp, ở trong đó cũng tất nhiên có vấn đề tồn tại. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái nghiêm túc nói, cho nên hôm nay bữa cơm này, đối với lão hủ mà nói, rất trọng yếu. Ngay cả là muốn chờ một lát, cũng là đáng được. Vương Tiên Sinh thở dài, không khuyên nữa nói. Thu lão nguyên soái nhìn Vương Tiên Sinh một mắt, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vương Tiên Sinh xuất thân hàn môn, dùng sức một mình trở nên nổi bật, cho tới bây giờ, áo trắng ngạo công khanh, mưu trí thâm trầm, mưu tính sâu xa. Tuyệt đối được cho thế gian nhất lưu nhân vật. Chỉ là, Vương Tiên Sinh nhưng trong lòng có một cái thâm căn cố đế quan điểm, chính mình cho hắn sửa lại nhiều năm như vậy, còn không có sửa đổi đến. Trừ lần đó ra, mọi chuyện đều tốt. Cái này khuyết điểm tự là, Vương Tiên Sinh bản năng tự cho rằng, chính thức đệ nhị đệ tử, phú thương đệ nhị đệ tử, đều là ăn chơi thiếu gia. Không có thể nhịn. Không có bổn sự. Ngoại trừ lấn nam bán nữ lấn đi lũng đoạn thị trường, cái khác cũng vô dụng rồi. Đối với cái này loại quan điểm, lão nguyên soái chỉ có im lặng. Ví dụ như Vân Dương chuyện này, Vương Tiên Sinh không phải nhìn không tới trong đó điểm đáng ngờ, nhưng lại cố chấp đúng là cho rằng cùng cái này hoàn khố không có làm hệ. Đối với cái này Thu kiếm Hàn cũng chỉ có thở dài. Cửa lớn truyền báo, nguyên soái, bệ hạ giá lâm. Thu kiếm Hàn vội vàng đứng lên đón đi ra ngoài. Màn đêm đã hàng lâm. Vân Dương trong tay mang theo một hộp hoa quả, thản nhiên đi tới phủ nguyên soái cửa ra vào. Đây là hắn trên đường tiện tay mua. Cửa ra vào thủ vệ thấy khung mày trực nhảy. Lão nguyên soái mời khách, đây là lớn cỡ nào mặt mũi, tiểu tử này mang theo mấy cái đã có chút rách ra hoa quả rõ ràng cứ như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đã đến. Kính xin thông báo thoáng một phát. Vân Dương nho nhã lễ độ, khí vũ hiên ngang nói, Vân gia Vân Dương đến đây dự tiệc, cũng có lễ mọn đưa lên. Thủ vệ nhìn xem Vân Dương trong tay hoa quả, khỏe miệng co quắp chịu, đếm, hình như là chỉ có 5 cái quả đào. Không khỏi một đầu hát tuyến mà nói, ngài chờ một chốc. Chương 36, đây là sờ soạn cái thứ gì? mấy cái thị vệ có một loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác. Lễ mọn. Đích thật là lễ mọn a. Năm cái quả đào mang theo tiểu giám xuyến ngọc đường đế quốc binh mã đại nguyên soái người sai vặt, hơn nữa mặt mũi tràn đầy một bộ không kiêu ngạo không tự ti có qua có lại bộ dạng. Như bức A Vân công tử. Thị vệ miệng lệch ra mắt nghiêng đi vào bẩm báo. Cho mời. Thị vệ mau chạy ra đây tiếp người. Nghĩ thầm, không biết nguyên soái trong chốc lát chứng kiến cái kia mấy cái quả đào sẽ là cái gì biểu lộ. Như vậy tưởng tượng, rõ ràng có chút bắt quái. Vân Dương nói một tiếng cảm ơn, mang theo mấy cái quả đào ngang nhiên mà vào. Đại trước cửa phòng. Vương Tiên Sinh dáng tươi cười ấm áp, Vân công tử đã đến, nguyên soái đang tại trong sảnh chờ. Dùng thu lão nguyên soái thân phận, tự nhiên không có khả năng đi ra thân nên, trên thực tế, dùng Vân Dương hiện tại cái này đệ nhị thân phận, Vương Tiên Sinh cảm giác mình đi ra nên đón, đều là quá cho hắn mặt mũi. Nhưng đây là lão nguyên soái chủ động mời khách, cho nên Vương Tiên Sinh cũng chỉ tốt hàng tôn quanh co quý. Làm phiền. Vân Dương cười hì hì vẻ mặt hưng phấn vừa xài bước tiến đại sảnh. Trước mặt tiểu chứng kiến thu lão nguyên soái Huyền Đình Nhạc chỉ một loại ngồi ở chủ vị. Một cố khí thế bức người, trước mặt mà đến. Nhưng Vân Dương ánh mắt cũng không có tại lão nguyên soái trên người, mà là đã rơi vào trong phòng một người khác trên mặt. Người này ước chừng 40 trung niên, mặt như quan ngọc, mặt chữ có bảng, mặc dù liền bảo cách ăn mặc, lại là không giận tự uy, chỉ là ngồi ở chỗ này, ẩn ẩn nhưng đã đem toàn bộ thiên hạ, tựa hồ cũng giẫm nát dưới chân. Hắn mặc dù kiệt lực ở che giấu chính mình loại khí thế này, nhưng ở Vân Dương trong mắt, lại thì không cách nào ẩn trốn. Huống chi, người này Vân Dương đã từng thấy qua, hơn nữa không chỉ một lần. Ngọc Đường Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Ngọc phái Trạch. Vân Dương chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu quay đầu, sắc mặt ánh mắt không hề biến hóa. Tiểu như là gặp được một cái người xa lạ, có chút tò mò, nhưng lại có chút câu nệ. Vân công tử quả nhiên là Vân hầu nhi tử, đồng dạng tư thế vai hùng tỏa sáng. Thu Kiếm Hàn làm vi chủ nhân, mở miệng trước. Tham kiến Thu lão đại nhân. Vân Dương có chút câu nệ hành lễ, mông lão đại người triệu kiến, tiểu tử quang vinh sủng đến cực điểm. Cái này, hổ thẹn, tiểu tử trong nhà nghèo rất mồng tơi, cũng không có gì. Cái kia, từng nghe gia phụ nói, lão nguyên soái ưa thích tán đảo. Cho nên, Vân Dương đưa trong tay sách quả đào hướng nâng lên đề. Ách, dù là thu lão nguyên soái bực này lão hồ ly, cũng bị Vân Dương chiêu thức ấy chỉnh thiếu chút nữa kịp thời, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu không ngẩng lên, hơi giật mình gật đầu. Cưỡng ép tại trên mặt uốn éo ra một cái dáng tươi cười đến, cười khăn nói. Khục khục, không tệ không tệ, lão hủ yêu nhất tán đảo. Người tới, đem. Quả đào thu lại. Thầm nghĩ, ngươi cái kia vô liêm sỉ phụ thân lão tử tiểu không sao cả đã gặp mặt, hắn rõ ràng biết rõ lão phu ưa thích tán đảo. Cái này có thể kỳ rồi, lão phu chính mình như thế nào không biết. Lão phu nhiều năm như vậy sẽ không nếm qua đảo. Danh con. Thu lão nguyên xoáy trong nội tâm tức giận mắng, trên mặt vẻ mặt ôn hòa. Đã đến, cũng không phải là ngoại nhân, đến, ta vì ngươi giới thiệu, đây là ngươi. Ngọc Thúc Thúc, ân, cùng phụ thân ngươi, cũng là nhiều năm giao tình. Bái kiến Ngọc Thúc Thúc. Vân Dương nhu thuận hành lễ, Ngọc Thúc Thúc thoạt nhìn có thể so với ta cha trẻ tuổi hơn, xem xét Ngọc Thúc Thúc tiểu là đương đại quan, bảo dưỡng được tốt. Ách, cái này, sinh hoạt hạnh phúc, tâm tình khoan khoái dễ chịu, nhi nữ hiếu thuận, gia đình sự hòa thuận. Khúc khục. Hoàng đế bệ hạ không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nói, mà thôi, ngươi tiểu gia hỏa này chớ để khẩn trương, hôm nay bảo ngươi tới, tiểu là thu lão nguyên soái tổ chức một hồi gia yến, không có ý khác, đừng câu thúc, đến ngồi xuống ngồi xuống. Vân Dương rụt lại tay, tiểu chất. Cái này tiểu chất văn không thành võ chẳng phải một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàng khố. Tại hai vị trưởng bối trước mặt, ở đâu có tiểu chất chỗ ngồi. Cho ngươi ngồi xuống ngươi cứ ngồi hạ. Thu lão nguyên soái vừa quát. Là đúng, đúng. Vân Dương sợ tới mức sợ run cả người. Sợ hãi rụt rè tuyển cái băng, ngồi trên bên bờ mông, tâm thần bất định nói ra, cái này. Tiểu chất sợ hãi. Chứng kiến hắn rốt cục ngồi xuống, thu lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vô tận phiền muộn. Tiểu tử này như thế nào như vậy kinh sợ. Từng đạo tinh mỹ thức ăn, nước chảy một loại đưa lên đến, mùi thơm xông vào mũi, lập tức tiểu là hai mươi mấy đạo đồ ăn bày đầy cái bàn. Uống rượu không? Thu lão nguyên soái trong nội tâm thất vọng, thanh âm nói chuyện tự trọng. Không. Tiểu chất không. Không uống rượu. Vân Dương tranh thủ thời gian hạ thấp người cùng cười. Uống không uống. Lão nguyên xoáy một tiếng hét to. Uống. Vân Dương giơ lên ống tay áo lau lau cái chán. Đảo mãn. Lão nguyên xoáy lại uống. Đúng, đúng. Vân Dương vội vàng bưng lên bình rượu, trước cho lão nguyên xoáy đầy vào, một lần nữa cho hoàng đế bệ hạ rót. Dù sao ở chỗ này, hoàng đế bệ hạ cũng không có bạo lộ thân phận, nếu là Vân Dương trước cho hoàng đế bệ hạ rót rượu, cái kia hết thể ngụy trang lập tức toàn bộ xong đời. Hừ. Lão Nguyên Soái sắc mặt càng ngày càng đen, một lần hành động chén, làm đi. Cái này. Tiểu chất ăn trước khẩu đồ ăn. Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn. Nam tử hán đại trượng phu, nào có như vậy lề mề. Cho ngươi đã làm tiểu làm đi. Lão Nguyên Soái khí không đánh một chỗ đến. Đúng, đúng. Vân Dương hai cánh tay run rẩy nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức sặc một cái, khục khục. Khục 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 khục. Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ một đầu hát tuyến. Lão tử hai người nhân vật bậc nào, trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian muốn sờ sờ thằng này ngọn nguồn, kết quả vừa sờ sờ soạn một đi thỉ. Cái này cũng thật là ác tâm. Ăn ít đồ a. Lão Nguyên Soái thất vọng nói. Đúng, đúng. Ngài lão nhân gia cũng ăn, Ngọc Thúc Thúc cũng ăn. Ha ha, tiểu chất. Tiểu chất tiểu không khách khí. Vân Dương giả trang ra một bộ ta buông ra lá gan, làm bộ thong dong tư thế, khẽ vươn tay, tiểu bắt lại một khối lớn thịt, chừng hơn nửa cân, tiến đến bên miệng, a ô một ngụm, nửa cân thịt tiểu đi một nửa. Nhai nhai nhấm nuốt hai cái, rồi ra cổ, hiệu cao cổ một loại, nuốt xuống, xiểm cười quyến rũ nói, ăn ngon thật. Lão Nguyên Soái trên trán gân xanh nhảy nhảy nhảy. Hoàng đế bệ hạ túi lầu xuống, vẻ mặt hát tuyến. Ai? Lão Nguyên Soái thở dài. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại là mượn rượu tiêu sầu. Đã làm. Vân Dương ngốc núc ních cũng đi theo giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đứa nhỏ này, ngược lại là rất trung thực. Hoàng đế bệ hạ than thở một tiếng. Lão Nguyên Soái thở dài, đúng vậy a, Vân Hầu quanh năm không ở nhà, hài tử. Nói đến đây, trong lúc đó nhớ tới, trung thực. Ngày hôm qua thằng này thế nhưng mà ngang ngược càn rỡ trực tiếp đem người ra binh bộ thị lang trong nhà đánh một cái nhào nhoẹn. Liền người ta phụ tử hai người đều đánh cho tàn phế. Một người như vậy, như thế nào biết thành thật như vậy? Vân Dương. Tiểu chất tại. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Lão Nguyên Soái cho dù xin hỏi, tiểu chất biết đều bị đáp, biết gì nói nấy. Cái này, ngày hôm qua ngươi vì sao? Ẩu đánh nhân gia binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên một nhà. Lão Nguyên Soái đẻ nặng nóng tính. Cái này. Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn, lắp bắp. Hoàng đế bệ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không thả ra. Quá chén hỏi lại. Uống rượu. Lão Nguyên Soái ngầm hiểu, chủ động nâng chén. Đúng, đúng. Vân Dương cạn ly. Lại đến ba chén. Là. Cái này. A, được rồi. Cạch cạch cạch. Lão Hủ lại cùng ngươi uống ba chén. Cạch cạch cạch. Đến, Ngọc Thúc Thúc cũng cùng ngươi làm ba chén. Cạch cạch cạch. Vân Dương buông ra bụng, vừa ăn một bên uống, theo rượu càng uống càng nhiều, động tác cũng là càng ngày càng phóng được hai. Rõ ràng đã bắt đầu ngửa đầu cười to, giật hưng bay tứ tung. Tay trái một khối huyền thú chân sau, tay phải một khối lớn huyền thú đề bàng, tả nhất khẩu phải một ngụm, ăn là tràn trề vui sướng, khi mắt, hiển nhiên xương cốt đã nhẹ 7-80 cân, lâng lâng nói, không dối gạt. Lão Nguyên Soái, cái này thịt, ăn ngon thật. Ha ha, hôm nay có thể ăn cái đã nghiền, uống cái đã nghiền, rượu này. Ách, đủ kình. Cạch, không cần người khuyên, ngửa cổ lên tử tiểu uống một ly. Tuấn tú trên mặt đã đỏ bừng, thân thể cũng lay động, ánh mắt cũng mê ly rồi. Không sai biệt lắm. Lưỡng lão hàng đồng thời âm thầm gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, Vân Dương, ngày hôm qua ngươi vì sao đánh người ạ? Lão Nguyên Soái cựu lời nói nhắc lại. Vân Dương uống lớn hơn, lớn miệng, ngửa đầu, đánh hắn. Đánh hắn? Ách, làm sao vậy? Ta là không có hạ tử thủ. Hừ. Người như vậy cặn bã, sớm chút đánh chết, sớm sạch sẽ. Vì cái gì? Lão Nguyên Soái nhíu mày hỏi. Vì cái gì? Vân Dương ánh mắt mê ly, cưỡng ép lại để cho chính mình thanh tỉnh ngồi xuống, lớn tiếng nói, Lão Nguyên Soái, ngươi cũng biết, tiểu chất cũng không phải vật gì tốt. Tiểu chất, chính là một cái hoang khố, tiểu chất. Lão Nguyên Soái một đầu hát tuyến. Phúc! Hoàng đế bệ hạ suýt nữa phun tới. Nhưng tiểu chất, trong lòng hiểu rõ. Vân Dương lung la lung lay, hôm qua, lão tử cũng không muốn quản cái kia nhàn sự. Trước một câu còn nhỏ chất. Đón lấy rõ ràng tiểu lao tử rồi. Một câu đi ra, hoàng đế bệ hạ cùng Lão Nguyên Soái đồng thời hai mặt nhìn nhau. Cái này cờ bờ nở thật là lớn, ban ngày đã gặp quỷ rồi. Tại đây Ngọc Đường đế quốc, rõ ràng có người đang tại hai ta đích mặt tự xưng lao tử. Thu Kiếm Hàn vẻ mặt hát tuyến, có chút phàn nàn nhìn hoàng đế bệ hạ một mắt, ta nói không sợ, ngài không muốn cho ta đến kiểm tra, hiện tại lại đảo ngược, ngươi nhìn ta đây là sờ soạn một cái thứ gì. Nhưng, Lão Nguyên Soái ngài biết rõ không? Bọn hắn khi dễ chính là cái kia người, lại là cái lao binh. Là cái tàn binh. Vân Dương chính khí lâm nhiên, nghĩa khí điền ưng, cái này lao binh vì nước chinh chiến, thân thể đã tàn tật, sinh hoạt khó khăn, cái kia đổ chó hoang Tạ Võ Nguyên nhi tử, lại để cho đoạt lao bà của người ta. Còn vu hãm người ta trộm nhà hắn thứ đồ vật. Tiểu chất mặc dù không phải vật gì tốt. Vân Dương lớn tiếng nói xong, vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, trong tay cực lớn để bảng nước toàn là nước, bốn phía phun tung tóe, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái liên tục tránh né, vẻ mặt cười khổ. Vân Dương hồn nhiên chưa tỉnh, nhưng tiểu chất còn có lương tri. Cũng biết quân nhân vì nước chinh chiến, thân thể tàn tật, chính là anh hùng. Bọn hắn bình thường lấn nam bá nữ, khi dễ tầm thường dân chúng, cũng thì thôi, lão tử không rảnh theo chân bọn họ sinh cơn giận không đâu. Vân Dương sói chu một tiếng, ngao. Nhưng bọn hắn khi dễ tàn quân không được. Không thể nói trước, ta phải chọc vào nhúng tay, lão tử muốn quản một ống. Kết quả là, lão tử gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Trực tiếp xông vào Tạ gia đại môn, quyền đấm cước đá, uy phong lấm lấm. Vân Dương hai mắt mê ly. Này là, vì chính nghĩa. Ách, ách. Liền đánh mấy cái rượu nấc, vung tay lại giống. Vì công đạo. Vì anh hùng. Đáng tiếc trên tay của ta không có đao. Nói đến đây, tựa hồ đột nhiên có chút tỉnh rượu, rụt rụt cổ ngồi xuống, lớn miệng, nịnh nọt cười thoáng một phát, có đao ta cũng không dám giết. Hát hát hát. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên xoáy mặt như trọng táo, một đầu hát tuyến, áo choàng bên trên nước đầm địa, một mảnh chật vật. Bọn hắn mặc dù kiệt lực ở trốn tránh, nhưng tổng cộng tiểu một cái bàn lớn như vậy địa phương, có thể trốn đi nơi nào. Lão nguyên xoáy liền trên tóc, hồ tử bên trên đều là đồ ăn sút. Hoàng đế bệ hạ cũng tốt không được nơi nào đây, trong cổ rõ ràng còn mơ hồ một đoàn. Cái này đồ ăn là ăn cực kỳ khủng khiếp. Lão nguyên xoáy thở dài, túi đầu xem xét, hai người đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ ăn đâu rồi? Thịt đâu rồi? Trên mặt bàn đã không rồi. Chương 37, thất vọng kiểm tra đối chiếu sự thật xuất động. Lão nguyên xoáy cùng hoàng đế bệ hạ hai người nhìn xem chính ôm cuối cùng một khối huyền thú để bàng ăn miệng đầy là dầu Vân Dương, đều là một hồi im lặng. Dù là hai người kiến thức rộng rãi, định lực như núi, giờ khắc này, cũng suýt nữa đem tròng mắt trừng đi ra. Hắn sao 28 bàn đồ ăn, trong đó thịt đồ ăn tiểu là 16 loại, chúng ta tới cũng chỉ là ăn hết một lượng chiếc đũa rau cỏ, những thứ khác. Tiểu tử này ăn hết. Thằng này là bao nhiêu năm không ăn qua một chầu cơm no rồi hả? Từ từ ăn. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên mà khởi thương cảm chi tâm, hòa nhã nói, đừng trống. A ô a ô. Không có chuyện, a ô a ô. Ăn ngon. Thịt. Vân Dương mồm miệng không rõ, trong nhà cùng. Vài chục năm không ăn qua thịt rồi. Hoàng đế bệ hạ ngẩn mặt. Lão nguyên xoáy cúi đầu. Cũng không nhìn Vân Dương rồi. Thật sự là sợ lại nhìn hắn mà nói hội một bạt thai tử chụp đi qua. Người hắn sao mười mấy tuổi, tiểu vài chục năm không ăn qua thịt rồi hả? Còn trong nhà cùng. Khi chúng ta lưỡng không biết ngươi vài ngày trước vừa mới thắng phú khả địch quốc tài phú. Cái này danh con. Ngươi những số tiền kia đâu rồi? Ngươi thắng những cái kia. Lão nguyên xoáy lại nổi lên lòng nghi ngờ. Sai người đi bán đi. Vân Dương bưng lên đến một chén đồ ăn sút, trực tiếp miệng lớn uống vào, tiền còn chưa tới tay. Lão nguyên xoáy suýt nữa che mặt mà trốn. Ngươi cho rằng đây là đang ăn bát tô đồ ăn đâu rồi? Rõ ràng còn uống đồ ăn sút. Lại hơn mấy cái thịt đồ ăn. Lão nguyên xoáy mặt đen lên. Hắc hắc. Ăn ngon. Xem ra là trùng hợp a. Nhưng, có phải hay không là trang hay sao? Hoàng đế bệ hạ tròng mắt đi lòng vòng, quay đầu đối với lão nguyên xoáy nói ra, Thu lão, theo ý ngươi, hiện tại quốc gia triều chính đại sự. Thu lão nguyên xoáy tự nhiên là một cái tuyệt hảo vai diễn phụ, đúng vậy a, khó được rất a. Loạn trong giặc ngoài a. Đúng vậy a. Ta xem đương kim bệ hạ cũng là khó chịu. Đúng vậy a. Bệ hạ con nối roi bên trong, Thu lão cho rằng, cái đó một cái. Có thể đảm đương đại nhiệm. Hoàng đế bệ hạ nói. Thu lão nguyên xoáy lập tức mắt hổ trợn lên, suýt nữa sợ tới mức ngã tại cái ghế dưới đáy. Hắn sao như thế nào đột nhiên đã đến cái này một câu. Ngay cả là cải trang thân phận, nhưng, ta thế nhưng mà biết rõ ngươi là hoàng đế bệ hạ, ngươi hỏi như vậy ta trả lời thế nào cho thỏa đáng. Trả lời thế nào đều là sai. Lão nguyên soái trên trán đều thấy hãn. Hoàng đế bệ hạ ha ha cười cười, đối với Vân Dương nói, Vân gia chất nhi cũng biết đương kim bệ hạ dưới gối hoàng tử. Đối với cái này còn có lời bàn cao kiến. Lão nguyên soái lau một cái hãn. Nguyên lai vấn đề này hay vẫn là tại thăm dò tiểu tử kia, đáng thương lão tử suýt nữa một cái đầu góc không chuyển biến gây họa. Đối với vấn đề này, với tư cách đệ nhất đế vương, tuyệt đối không thể có thể cho phép bị thần tử khoa tay múa chân, ngươi nói ai tốt đều không được. Rất hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ cái này đột nhiên một kích, không chỉ là đối với Vân Dương, lão nguyên soái cũng ở trong đó. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đối với lão nguyên soái biểu hiện rất hài lòng. Không biểu lộ thái độ, tự là tốt nhất. Vân Dương nghe xong câu này câu hỏi, không khỏi gãi gãi đầu, nói, hoàng đế bệ hạ nhi tử, không biết, đánh cái nước, nói, mặc kệ về sau ai làm hoàng đế, dù sao cùng ta cũng không có sao, tiểu chất ngu dốt, cũng không đảm đương nội quan, ngẫu nhiên phát chút ít tài, cũng phải tội không đến hoàng đế. Cho nên, ta mới mặc kệ ai làm hoàng đế đâu. Vân Dương như thế nói, ai hắn sao yêu làm hoàng đế ai tiểu hắn sao đương đi tốt rồi. 3. Lão Nguyên Soái thật sự nhịn không được một bàn tay đem tiểu tử này vỗ vào trên bàn một bàn canh cá ở bên trong. Cái này tiểu hôn đản làm sao nói đâu. Hoàng đế bệ hạ cũng là khỏe miệng co lại, cái này tiểu hôn đản nói chuyện có thể thực trắng ra. Lại là nói bóng nói gió hỏi vài món sự tình, Vân Dương một bước lại ngốc lại sững sờ biểu hiện, đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là ngồi ăn rồi chờ chết không ôm chí lớn hoàng khố. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu Lão Nguyên Soái đều có chút bất đắc dĩ. Hai người không tiếc người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, thiết yến, đem tiểu gia hỏa này làm đến nơi đây, chính là vì chín tôn thuộc hạ cái kia lực lượng khổng lồ. Mặt khác tiểu là đối với vị này Vân Hầu chi tử có mãnh liệt rất hiếu kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, trong lòng hai người suy nghĩ, hiển nhiên là quá mỹ hảo rồi. Thằng này, cùng cửu thiên chi lệnh căn bản sẽ không có quan hệ gì. Cửu thiên chi lệnh cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nhận loại người này đi vào. Nghĩ đến đây một điểm. Hoàng đế bệ hạ cùng Lão Nguyên Soái lập tức đều là đã mất đi sở hữu hào hứng. Mất đi hai người dòng chống khua chiêng đưa hắn mời đến, còn bình lui sở hữu hạ nhân, tiểu muốn nghe một ít bí mật. Hiện tại xem ra, ngoại trừ phiền muộn, cái gì cũng không được đến. Tại trao đổi một cái thất vọng ánh mắt về sau, hoàng đế bệ hạ dẫn đầu đứng dậy, Nguyên Soái, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút việc phải xử lý. Uống rượu uống một nửa, ngươi đột nhiên nhớ tới có chút việc. Hoàng đế bệ hạ cũng là không có ai rồi. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên căn bản sẽ không để ý, nhất là càng thêm sẽ không đem hiện tại vị này Vân công tử xem tại trong mắt, càng không cô kỵ thằng này cái gì nghĩ cách. Lúc này đây, đã là trời đưa đất đẩy làm sao mà, mới khiến cho tiểu tử này đã có yết kiến thiên nhan cơ hội, về sau. Chỉ sợ không có gì hy vọng có thể nhìn thấy đương kim thiên tử rồi. Cái kia, Ngọc Huynh xin cứ tự nhiên. Lão Nguyên Soái tự nhiên tức thời, cũng đi theo đứng lên. Trong lòng cũng là phiền muộn, ngươi là hoàng đế ngươi lớn nhất. Ngươi bộ dạng xun xoe vừa đi, cũng chỉ còn lại có tự chính mình đối mặt cái này hoàn khố chi đồ rồi. Vân Dương chố mắt giật mình đứng lên, Ngọc Thúc Thúc cái này muốn đi rồi. Ân. Hoàng đế bệ hạ cường cười một tiếng, ngươi nhiều cùng Lao Nguyên Soái lành giáo. Hoàng đế bệ hạ cơ hồ là trốn vào đồng hoang mà đi. Lại cùng tiểu gia hỏa này ngây người xuống dưới, không thể nói trước chính mình có thể sụp đổ. Hơn nữa, còn ăn không được thứ đồ vật. Chấm hồi cung về sau, còn muốn bổ một điểm đồ ăn. Không có người ngoài ở bên, Lão Nguyên Soái sắc mặt tiểu khó coi. Vân Dương, ngươi ăn no rồi chưa? Lão Nguyên Soái ý tứ, ăn no rồi sẽ đưa ngươi trở về đi. Còn không có. Vân Dương trả lời phi thường thành thật. Một loại khách nhân nghe được chủ nhân hỏi như vậy, cho dù có ngốc, cũng biết khách nhân chủ khách chi ý, nhưng vị này Vân công tử hiển nhiên ý thức không đến. Lại bên trên 10 bàn thịt đồ ăn. Lão Nguyên Soái khí không đánh một chỗ đến, hướng phía ngoài cửa hét lớn một tiếng. Chưa ăn no. Lão tử chống đỡ trên người. Bất quá, lại nói tiếp còn có chuyện. Vân Dương quệt quệt mồm, nói, tiểu chất suýt nữa tiểu đã quên. Còn có chuyện gì vậy? Lão Nguyên Soái hỏi. Ân, tại ta đến trên đường, có người gặp được ta, để cho ta mang ít đồ cho Lão Nguyên Soái, ta ngược lại là quên được sạch sẽ rồi. Vân Dương nói. Mang kiện đồ vật. Lão Nguyên Soái nhướng mày, người nào? Vân Dương lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu lộ, tốt hung người, hắn nói, nếu là ta không giao cho ngươi. Sẽ giết ta. Lão Nguyên Soái, cái gì đó? Vân Dương từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, vẻ mặt hổ thẹn, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lão Nguyên Soái con mắt đã thoáng cái trường được rất tròn. Bao bố nhỏ bên trên, cái kia cựu tinh vây quanh, chính giữa một mảnh hỏa diễm đồ án, thoáng cái lại để cho Lão Nguyên Soái trong nội tâm như là liệt như lửa nóng hổi, thiếu một ít nhi tiểu nước mắt chảy ròng. Chăm chú trộm trong tay, thanh âm run rẩy, người nọ lớn lên bộ dáng gì nữa? Vân Dương suy tư về nói ra. Tựa hồ là cái thằng lùn, nhưng rất cường tráng, lớn lên. Ta thật không có nhìn kỹ. Lão Nguyên Soái khí suýt nữa một bàn tay chụp đi lên, chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nhìn kỹ. Vân Dương trong nội tâm giếng nước yên tĩnh. Vân Dương biết rõ tâm tình của mình bây giờ, cũng biết tình cảnh của mình. Hiện tại Vân Dương trừ mình ra bên ngoài, ai cũng không dám tin tưởng. Kể cả hoàng đế. Chín tôn chết, tràn đầy kỳ quặc. Hoàng đế có hay không ra tay động cơ? Có. Đối với Lão Nguyên Soái. Vân Dương hiện tại cũng chỉ là tin tưởng sáu thành, nhưng coi như là trăm vạn phân tin tưởng, hắn cũng sẽ không đem mình bạo lộ tại Lão Nguyên Soái trước mặt. Quân không mật tắc thì mất nước, thần không mật tắc thì thất thân. Nhưng Vân Dương hiện tại chính mình cảm giác, không mật tắc thì hội mất đi chỗ có hy vọng. Lão Nguyên Soái cầm bao khỏa, đã tâm thần không thuộc. Vân Dương đưa ra cáo từ thời điểm, Lão Nguyên Soái chỉ là phất phất tay. Đã hoàn toàn không yên lòng rồi. Hắn sở hữu tâm thần, cũng đã trong tay trên gói nhỏ kia mặt. Căn bản không tại Vân Dương trên người. Vân Dương đi ra Soái phủ thời điểm, đầy sao đầy trời, sâu hít sâu một hơi, phất phất tay, đung đưa thất tha thất thểu mà đi. Sau lưng, đại môn trong bóng tối, Vương Tiên Sinh chim ưng một loại con ngươi nhìn xem Vân Dương bóng lưng, vung tay lên, bốn cái u linh một loại thân ảnh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vân Dương chỉ là đi vài bước, tự cảm giác mình sau lưng có cái đuôi. Nhưng hắn không có cái gì làm, rõ ràng còn đỡ lấy ven đường một thân cây, hẹ hẹ nhổ ra một hồi. Mới chóng mặt núp ních hướng chính nhà mình đích phương hướng đi đến. Hết thảy thoạt nhìn, đều là một cái uống nhiều quá hoàn khố. Bốn cái u linh một loại bóng đen một mực chứng kiến Vân Dương tiến nhập Vân Phủ, mới bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, đã đi ra. Ven đường phía sau cây, lộ ra một cái đầu nhỏ. Kế Linh con mắt ủng ủ cục đi lòng vòng, lẩm bẩm nói, thằng này lại đang gạt người. Thằng này như thế nào mỗi ngày đều tại gạt người đâu rồi. Trong phủ Nguyên Soái, Lão Nguyên Soái nhìn xem bao khỏa nội dung bên trong, sắc mặt tâm trầm, không ngừng biến ảo. Bên trong chỉ có một cái hộp nhỏ là quen thuộc mật tấu mở ra phương thức, hiển nhiên, là ở phòng bị vị kia mang tin tức đến đây Vân Công Tử nhìn lén. Mở ra cái hộp, bên trong là một trang giấy. Ba ngày trước Soái phủ loạn sự tình từ đầu đến cuối. Ba ngày trước, Soái phủ bị tập kích, chức bộ phụng mệnh điều tra, kết quả như sau. Tiểu là mấy chữ này, lại để cho Lão Nguyên Soái con mắt thoáng cái tiểu ấm ức. Phụng mệnh điều tra. Phụng mệnh của ai? Cửu Thiên chi lệnh, còn có thể phụng ai lệnh? Lão Nguyên Soái thật dài hấp khí, thật dài bật hơi, chấn định thoáng một phát cảm xúc, mới xem tiếp đi. Kiếm quang biến mất tại thiên đường đông bắc phương hướng, chức bộ tại trong vòng 3 ngày, đem thiên đường thành phương đông, phương bắc, phía nam, 3 phương hướng, cộng lại 137.000 huyền cấp bên trên võ giả kiểm tra đối chiếu sự thật. Lúc đó, không có ở đây có 3.400 người, tu vi tại ngũ trọng thiên phía trên, có 7 người, theo thứ tự là. Hoặc có bỏ sót, nhưng. Trong 7 người, cùng bọn ta có liên quan, có thể khống giả 3 người, phân biệt là. Mặt khác 4 người, đều có hiểm nghi, chức bộ lén phân tích, mô mô. Hiểm nghi lớn nhất, lý do như sau. Trong 2 người, một người đang lúc lộ diện, tên còn lại là Mai Danh nhận tích, làm thợ rèn. Thiết nghĩ, thợ rèn chi nhân, sợ làm mục tiêu. Hoàn tất. Nếu có không lo, cam lĩnh trách phạt. Như cuối cùng nhất tra định là thật, chức bộ đại ra lệnh tất cả huynh đệ khẩn cầu, lưu mệnh giao cho hắn làm ra lệnh. Cuối cùng là 9 khỏa tinh tiêu chí, chính giữa lại là tích một giọt đỏ thâm huyết. Một tờ thư, chừng 15-16 trang. Theo nhận được mệnh lệnh bắt đầu hành động, đến từng cái khâu, mỗi một bước trọng điểm, đều là kỹ càng đến cực điểm. Lại để cho người xem xét phong thư này, đều sẽ lập tức minh bạch, những người này đến cùng đều là làm cái dạng gì công tác. Hữu hiệu hay không, kết quả cuối cùng, phải chăng có thể tin. Thu kiếm Hàn Lão Nguyên Soái sâu hít sâu một hơi, lại là thỏa mãn, lại là vui mừng, nhưng cũng lại là thất lạc thất vọng thở dài. Hắn đã từng thấy qua Cửu Thiên Chi lệnh báo cáo, rất rõ ràng, Cửu Thiên Chi lệnh chấp hành nhiệm vụ, từng cái khâu đều là ai tại phụ trách, phía trên này đều tả minh bạch qua tay người là ai. Nhưng, ở trước mặt mình tay trong sách, cũng không có cái này hẳn nhất. Hiển nhiên là sợ tự mình biết danh tự về sau, sẽ tìm đến cửa đi. Cái này cũng nói rõ, bọn hắn Y Lì Nguyên không muốn cùng mình chính diện tiếp xúc. Truyền lệnh. Lão Nguyên Soái hít sâu một hơi, ám vệ xuất động. 3. Lão Nguyên Soái một vỗ bàn. Ôn Ngọc làm thành cái bàn oanh một tiếng biến thành bột phấn. Lão Nguyên Soái tại chỗ nhảy dựng lên, hai mắt cơ hồ xông ra hốc mắt, xem trên mặt đất một đống bột phấn, làm bể chảy lớn dĩa, há to miệng nói không ra lời. Cái này. Đây là thế nào chuyện quan trọng? Chương 38. Đông Như Chảy Hội. Lão Nguyên Soái nhìn mình tay, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Chính mình Ôn Ngọc làm thành cái bàn, chính là hoàng đế bệ hạ ban tặng, coi như là một kiện bảo bối. Như thế nào vỗ một cái, tiểu nát. Coi như là chính mình vận dụng toàn bộ tu vi chụp một bàn tay xuống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không thoái như vậy triệt để. Tối đa cũng tiểu là nện đứt mà thôi. Nhưng trước mắt tình huống giải thích thế nào? Hoàng đế bệ hạ không phải làm như vậy, mà Vân Dương tiểu tử kia. Lão Nguyên Soái xem rất rõ ràng. Chỉ có không đến huyền khí nhất trọng thiên tu vi, liền đệ nhất núi còn đều không có lướt qua đi, chớ đừng nói chi là tại chính mình phát giác không đến thời điểm, lại để cho cái này cứng rắn hơn thiết ngọc thạch bàn ăn hóa thành bột mịn, nhưng lại bảo trì nguyên dạng, lại để cho chính mình nhìn không ra. Tuyệt không có khả năng này. Đã gặp quỷ rồi. Lão Nguyên Soái chịu lấy khỏe miệng, chỉ cảm thấy. Thế gian huyền bí, không vô cùng này. Vân Dương khi về đến nhà, Lão Mai sắc mặt rất là đặc sắc. Liền Phương Mặc Phi sắc mặt, cũng là rất có chút ít quái dị. Công tử, hôm nay, cái này, từ khi ngươi đi ra ngoài, chúng ta trong phủ, tiểu nối liền không dứt, khách nhân không ngừng đến đây. Lão Mai chịu lấy khỏe miệng. Chính mình đi vào Vân gia hơn 3 năm rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân phủ như thế đông như chảy hội. Ngươi tới ta đi, nối liền không dứt. Đều ai đã đến? Lang gia, Mã gia, Thần gia. Chờ 7 vị công tử trong nhà, đều có người đến đây, trong đó Lăng Mã Tần Tam gia chính là công tử đến đây, mặt khác mấy gia, chính là phái người đưa tới đại lượng lễ vật. Ân, còn có đâu rồi? Đông Nam Tây Bắc 4 vị công tử hôm nay đều đã tới. Cái này là 11 gia rồi. Ân, còn có 6-7 xinh đẹp tiểu thư, mang theo tùy tùng thị nữ, đã tới. Công tử không tại, bề ngoài giống như đều rất tức giận. Lão Mai nhìn xem nhà mình công tử con mắt đều có chút bước lên đến chuồng vòng rồi. Thật sự là không hiểu nổi. Nhà mình vị công tử này, lúc nào như vậy có nữ nhân duyên rồi hả? Nhiều như vậy xinh đẹp cô nương tìm tới tận cửa rồi, tiểu vì xem hắn. Vân Dương hai ngón tay đầu vuốt vuốt lông mày, đi chưa? Đi nha. Lúc chiều, vị kia Đông Thiên Lãnh công tử ở chỗ này chờ đến trưa, mai cho đến vừa rồi, mới rốt cục cáo tử, thời điểm ra đi than thở. Lão Mai nói ra, không cần quản hắn khỉ gió. Vân Dương cảm giác sâu sắc chính mình trốn đi ra ngoài ngày hôm nay thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nhiều người như vậy trước tìm đến mình, không ngừng xa giao, đoán chừng đều có thể đem chính mình mê đi. Lão Phương hôm nay như thế nào? So hôm qua có cải thiện. Phương Mặc Phi nói ra. Ân. Vân Dương gật gật đầu, mang theo một thân mùi rượu trở về phòng mà đi. Tại hắn đi vào phòng một khắc này, sở hữu trên người mùi rượu, sở hữu trong mắt sương mù mùi rượu, ngay tại trong nháy mắt, vô áo mà bay. Miêu ô, miêu ngao, nhỏ bé yếu ớt gọi tiếng vang lên. Vân Dương chăn trên giường một góc, bị nhú bắt đầu chuyển động, lộ ra 4 cái tuyết trắng cái đầu nhỏ, theo vẻ ngoài xem, giống như lúc 4 chỉ mèo con. Nhưng tiếng kêu lại không giống với. 4 cái tiểu gia hỏa thân thể đều tại trong chăn, chỉ lộ ra đầu, 8 cái sáng long lánh con mắt nhìn xem Vân Dương. Vân Dương trong chốc lát bị manh trở mình. Ta không phải nói qua cho các ngươi thiệt nhiều lần. Vân Dương đối với 3 con nho nhỏ thôn thiên báo cao mày vẻ mặt đau khổ, về sau không muốn miêu ngao, muốn miêu ô. Như thế nào luôn không nhớ được. Miêu ngao. 3 cái tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn xem Vân Dương, còn gọi là một tiếng. Thật sự là bị các ngươi đánh bại. Vân Dương nuốt cái chán. 3 cái tiểu gia hỏa khoái hoạt theo trong chăn leo ra, tiểu chui lên Vân Dương thân thể. Vân Dương kỳ thật đã rất có thành tựu, thôn thiên báo tiếng kêu, đều là ô ngao, cùng lão hổ không sai biệt lắm tiếng kêu, nhưng... là Vân Dương đã sinh sinh cho chúng nó đổi thành rồi miêu ngao. Có thể nói đã thành công một nửa. Về phần một nửa khác nếu là từ bỏ. Chỉ sợ cái này mấy tiểu tử kia tại huyền thú thế giới cũng sẽ khiến kịch liệt bạo động. Đã đến mấy cái miêu ô mèo kêu thôn thiên báo. Đây quả thực là phá vỡ tính. Rất hiển nhiên, Vân Dương đang tại trên con đường này kiên định địa đi tới. Vân Dương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Sinh sinh bất tức thần công chậm chạp vận hành, Vân Dương muốn hôm nay trực tiếp phá tan đệ nhất núi. Nhưng, ngay từ đầu vận công, Vân Dương tiểu lập tức cảm thấy bất động. Lúc này đây, trong kinh mạch như thế nào? Nhiều hơn rất nhiều sinh linh chi khí. Hơn nữa, ngay từ đầu luyện công, huyền khí mà bắt đầu mãnh liệt bành trướng đánh thẳng vào, so sánh với buổi trưa, muốn cường lực rất nhiều. Cái này, căn này đã là càng qua đệ nhất núi cảnh tượng. Thế nào chuyện quan trọng? Vân Dương khống chế được huyền khí bắt đầu vượt qua ải, nhưng, không có chút nào độ khó, xông lên mà qua. Hơn nữa, trong kinh mạch linh khí còn có thừa lực, trực tiếp phụ giúp tu vi của mình tiếp tục xông đi lên, chờ triệt để củng cố cửa thứ nhất về sau, còn xông về phía trước một bước nhỏ. Vân Dương mãi cho đến tiến lên về sau, mới rốt cục tán đi đan điền chi khí, lập tức không kịp kiểm tra chính mình, tựu chìm vào trong thức hải. Lực lượng này, chính là đến từ bên trong. Cũng không phải ngoại lực. Ngoại trừ lục lục, không còn có cái khác khả năng. Một mắt nhìn đi, chỉ thấy lục lục khoái hoạt tả hữu chập chờn, hoa chân múa tay vui sướng bộ dạng. Lại xem xét lục lục cái kia nguyên bản xanh nhạt diệp tử đã hóa thành màu xanh lá cây đậm. Vừa nhìn thấy Vân Dương xuất hiện, lục lục càng thêm hưng phấn, rõ ràng uốn éo thoáng một phát, lập tức tiểu đi ra một căn tinh tế dây leo hướng về Vân Dương kéo dài mà đến. Liền dây leo đều đi ra, còn có thể kéo dài dài như vậy. Vân Dương lập tức hoảng sợ, xoát một tiếng lui ra ngoài. Còn lại lục lục đem tinh tế dây leo cương trên không trung, trong lúc nhất thời hồi thẫn thờ. Thế nào vừa tới đã đi? Vân Dương vừa đi ra, tiểu là nhanh chóng kiểm tra trên người mình, đến cùng cái gì đó lại ném đi. Hoặc là, bên cạnh mình, cái gì đó lại bị nuốt. Kiểm tra tới kiểm tra đi, không có phát hiện có bất kỳ thiếu khuyết đồ vật, không khỏi một hồi kinh ngạc. Lục Lục bộ dạng như vậy, tuyệt đối là hấp thu cái gì đại bổ chi vật, nếu không tuyệt đối không có khả năng có như vậy rõ ràng biến hóa. Nhưng, ăn hết cái gì? Vân Dương quay đầu lại lần nữa tiến nhập thức hải. Một phen bức cung về sau, Lục Lục không thể làm gì, rũ cụp lấy phiến lá, huyền hóa ra đến một cái bản hình vẽ, tỏ vẻ, cũng chỉ là ăn hết một cái bản mà thôi à. Vân Dương xem xét, trợn mắt há hốc mồm. Cái này. Đây không phải Thu lão nguyên soái trong nhà cái kia bàn lớn sao? Chính mình mới vừa rồi còn tại dùng cái bàn này ăn cơm. Cái kia. Đây chính là băng tâm nõn ngọc. Truyền thuyết năm đó chính là hoàng đế bệ hạ thương tiếc lão nguyên soái cả đời ngựa chiến, cố ý ban thưởng một bộ bảo bối cho hắn, theo ngủ giường, đến cái bàn bắt đũa, đều là băng tâm nõn ngọc. Mà toàn bộ ngọc đường đế quốc, cũng chỉ có cái này một bộ mà thôi. Công hiệu thần dị. Không thể tưởng được lão nguyên soái mời một lần khách, sẽ đem cái bàn làm cho không có. Vân Dương một hồi im lặng. Nhìn xem Lục Lục rũ cụp lấy phiến lá, gục đầu đủ rũ bộ dạng, thật sự là cũng không đành lòng trách. Chỉ là thở dài, lão nguyên soái bên kia. Về sau nghĩ biện pháp đền bù tổn thất hắn một ít ta. Ai, may mắn lão nguyên soái không có ngủ lại, nếu không cái kia giường. Vân Dương nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, rõ ràng có một cô hối hận, ta vì sao biểu hiện không đỡ một ít đâu rồi. Vạn nhất lão nguyên soái đem ta ngủ lại, cái kia giường cũng không bị nuốt. Suốt một đêm, Vân Dương không ngừng mà vận chuyển tu vi, đem trong cơ thể hiện lên phúc lợi lực lượng nguyên vẹn địa tiêu hóa thành vi lực lượng của mình, sinh sinh bất tức thần công một lần vận hành. Bất luận cái gì bảo bối, cũng chỉ là bảo bối. Bất luận cái gì ngoại lực, đều không bằng chính mình hữu lực. Mãi cho đến cuối cùng, kinh mạch truyền đến cái loại này phồng lên muốn nứt cảm giác về sau, Vân Dương mới rốt cục đình chỉ. Ở trong quá trình này, ngoài cửa sổ cái kia nho nhỏ thân ảnh xuyên cửa sổ mà vào, Vân Dương đều không có mở mắt ra, đó là bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ thôn thiên báo trở lại rồi. Sau khi trở về, chứng kiến Vân Dương đang luyện công, trực tiếp nhảy vào trong ngực, vẫn không nhúc nhích, rõ ràng cả đêm không có trở về. Nguyên bản ngay tại Vân Dương bên người bà con thôn thiên báo, một đầu thiểm điện miêu, đều là ngoan ngoãn ở Vân Dương bên người chăm chú địa dựa vào hắn nằm sấp lấy, đều không có chém giết trong ngực vị trí. Bọn họ cũng đều biết, lão đại không thường trở lại, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lâu rồi. Hiện tại nơi này vị trí tốt nhất, nhất định phải lưu cho lão đại. Dù sao, mình ở chủ nhân bên người, nhiều cơ hội vô cùng. Sáng sớm, nho nhỏ thân ảnh màu trắng lưu luyến dạo qua một vòng, lập tức xuyên cửa sổ mà đi. Vân Dương chậm rãi mở to mắt, lưỡng trong mắt, một đạo điện quang chợt lóe lên. Lướt qua đệ nhất núi, mới nhìn đến đệ nhất trọng thiên. Những lời này, nửa điểm không giả. Một núi càng có một núi khó. Tại đột phá cửa thứ nhất phía trước, Vân Dương bất quá là con tôm nhỏ. Mặc dù trong lòng có vô số kỹ xảo, có vô số kinh nghiệm, nhưng lại một chút cũng dùng không đi ra. Nhưng ở đột phá cửa thứ nhất này về sau, Vân Dương lại đã có miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình lực lượng. Hơn nữa, trong cơ thể cái kia cứng cỏi huyền khí, lại để cho Vân Dương có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn vươn người đứng lên, mặc dù một đêm không ngủ, lại là tinh thần sáng láng. Trong tay, một khối kỳ lạ ngọc thạch tại tia chớp, Vân Dương vận công thúc dục, thượng diện chỉ xuất hiện mấy cái tin tức. Canh ba thành bắc. Đại chiến, ám vệ chết 4 người, thương 13 người, hung thủ trọng thương mà trốn, trước mắt chính đang truy tung bên trong. Ám sát Vân Thiếu một không có gì quả. Ám sát Vân Thiếu một không có gì quả. Không có kết quả, hoài nghi sát thủ một kích không trúng về sau, đã ly khai thiên đường. Không có kết quả. Vân Dương trong mắt lóe lên một cái. Chẳng lẽ đi thật? Vân Dương trong nội tâm nghi ngờ thoáng một phát, lập tức để lại ở sau. Sát thủ đã tiếp nhiệm vụ, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chính mình chỉ phải chờ đợi bọn hắn lại đến là được rồi. Không có gì lớn sự tình. Mà cái kia đảo tẩu sát thủ, ngược lại là thực không đơn giản. Tại phủ nguyên soái tinh nhuệ ra hết dưới tình huống, rõ ràng còn có thể phá vòng vây mà đi. Trước mắt, cũng chỉ có chờ tin tức. Hiện tại nhu cầu cấp bách xử lý sự tình. Chính là sáng sớm sẽ chờ tại cửa ra vào Đông Thiên Lãnh, Đông Đại Thiếu Gia. Vân Dương chứng kiến Đông Thiên Lãnh thời điểm, cả người hoàn toàn là sụp đổ, tuyệt đối là một bước. Bởi vì cũng chỉ là một ngày không gặp, Đông Thiên Lãnh đã là triệt để không nhận ra. Ngươi là? Vân Dương xem lên trước mặt cái này đầu heo, hai con mắt so gấu trúc còn gấu trúc, cái mũi cũng lệch ra, bờ môi cũng sưng đi ra trọn vẹn hai thốn, lỗ tai đều xé rách rồi, trên mặt càng là xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Nói ngắn lại, tuyệt đối không có ngày hôm qua bộ dạng rồi. Ta là Đông Thiên Lãnh a. Đông Thiên Lãnh há mồm nói chuyện, Vân Dương chứng kiến lợi ở bên trong vẫn còn chảy máu. Cố gắng mở ra đã xương chỉ còn một đường nhỏ con mắt, khóc hề hề nói. Vân Dương một hồi im lặng. Tiểu cả đêm công phu, thế nào rất giống là bị 100 đại hán cuồng ẩu một trầu một loại. Đây là có chuyện gì? Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh bên người hai cái hộ vệ. Cái này hai cái hộ vệ đều là khí định thần nhàn, toàn thân một điểm vết thương đều không có. Hơn nữa, chứng kiến nhà mình công tử bị đánh thành như vậy, cũng không có bất kỳ biểu lộ. Cái này, quá quái dị. Hơn nữa, cái kia song đầu thiên sư, giờ phút này toàn thân mau tại đây mất một khối, chỗ đó chảy máu, yên đầu đắp não, rõ ràng cũng là bị cuồng đánh một trận. Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình có chút xem không hiểu rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, Đông Thiên Lãnh bị đánh thành bộ dạng như vậy, hắn hai cái hộ vệ chỉ sợ sớm đã chết trận mới sẽ phát sinh bực này sự tình. Nhưng bây giờ là hai cái hộ vệ bình yên vô sự. Chương 39, ta thực hắn sao tiện a? Một lời khó nói hết. Đông Thiên Lãnh ai oán thở dài một hơi, đây đều là vận khí ta không tốt, ai? Vận khí không tốt. Vân Dương tròng mắt phồng lên. Như thế nào không tốt mới có thể như vậy? Buổi tối hôm qua, ta chờ ngươi đợi đến lúc đã khuya, mới từ ngươi tại đây đi. Ngươi cũng không có trở lại. Đông Thiên Lãnh đú oán nhìn Vân Dương một mắt, nhổ ngụm mang huyết nước bọn, sau đó tiểu đi đánh bạc một hồi. Đánh bạc. Đánh bạc một hồi. Vân Dương có chút mất trật tự. Không đến mức A. Ai, thua. Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt, chúng ta tiền đặt cược rất đơn giản, mọi người tiểu chơi đùa, mỗi người ra 100 khối huyền thạch, một khỏa đan dược, sau đó, lẫn nhau tất cả mọi người có ma sát, lại không thể có nhân mạng phát sinh, còn có một cái cọc tiền đặt cược tự là. Ai thua rồi, sẽ bị mối thù của hắn địch đánh một trận, tiêu chuẩn là. Nhất định phải đánh chính là hắn mụ mụ đều nhận không ra. Vân Dương khung mày trực nhảy. Bực này hiếm thấy quy định. Đây là đâu cái cháu trai như vậy phá quy định. Vân Dương có chút khó tin, như thế hiếm thấy đồ ước, ngươi rõ ràng cũng có thể đồng ý. Hai cái hộ vệ đồng thời ho khan một tiếng, quay đầu đi. Đông Thiên Lãnh chớp mắt nhỏ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Vân Dương, lắp bắp nói, cái này quy định, đồ ước. Là ta nói ra. Khúc 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 khúc. Vân Dương ho khan. Đông Thiên Lãnh vội la lên, chúng ta các đại gia tộc ở giữa trẻ tuổi, khắp nơi đừng manh mối, mỗi người tranh cường hào thắng, đã từng gây ra qua không ít nhân mạng. Càng về sau các đại gia tộc liên hợp quy định, đồng lứa nhỏ tuổi tranh đấu không sao cả, nhưng là, không thể ra nhân mạng. Có ân oán, có thể dùng mặt khác phương thức giải quyết. Vân Dương kéo ra khỏe miệng. Thời gian dần qua, là được mọi người cùng một chỗ đấu khí, nhưng là, không chỗ phát tiết, khi đó, ta tiểu nói ra cái này đổ ước, về sau ai thua cuộc, tiểu do đối thủ của hắn đánh cho hắn một trận hạ giận, không thể đánh chết, nhưng là muốn đánh chính là hắn thân nương cũng không nhận ra. Hơn nữa không được sức thuốc. Không được chữa thương, phải chờ tới đương nhiên tốt mới được. Vân Dương thở dài. Không nghĩ tới. Từ khi đổ ước thành lập về sau, dưới bình thường tình huống. Bị đánh đều là ta. Đông Thiên Lãnh khóc liệt liệt nói, tổng cộng mới đánh bạc 8 lần, ta đã thua 5 lần. Vân Dương đã hoàn toàn im lặng. Tiểu ngươi thông minh này. Rõ ràng còn chế định trò chơi quy tắc. Vậy ngươi không hảo hảo ở lại khách sạn dưỡng thương, sáng sớm còn tìm ta tại đây làm gì vậy? Vân Dương phi thường muốn nói, ta bể bộn nhiều việc. Nhưng là không có không biết xấu hổ. Ta cảm thấy được. Có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi rồi. Đông Thiên Lãnh dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Ta. Vân Dương thanh âm đều thay đổi điều. Các ngươi một đám nhị thế tổ cùng một chỗ chơi trò chơi, ta có thể giúp ngươi cái gì? Đúng vậy a, ngươi là hoàn khố tổ tông a. Đông Thiên Lãnh sùng bái nói, tại ta đã thấy trong đám người, không có người so ngươi càng thêm hội chơi, không có người so ngươi càng hoàn khố, không có người so ngươi. Cho nên, nếu là ngươi giúp ta, hai người chúng ta liên thủ, thu thập những người này, quả thực là không nói chơi à. Đông Thiên Lãnh sùng bái mà kỳ vọng nói, đại ca, lão đại, dùng ngươi phong phú hoàn khố kinh nghiệm, đánh bại bọn hắn. Phong phú hoàn khố kinh nghiệm. Vân Dương muốn khóc. Ta thực không có. Nhìn xem Đông Thiên Lãnh chờ đợi đôi mắt nhỏ thần, Vân Dương bất đắc dĩ nói, cái này ta thực không giúp được ngươi. Đừng a. Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nói, đại ca, lão đại, anh ruột. Chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta thắng một hồi, để cho ta đau nhức đánh cái kia ba cái tiểu vương bắt đạn một chầu, ngươi để cho ta làm gì vậy, ta tiểu làm gì vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Ta cái gì cũng không muốn, ta cũng không cho ngươi làm gì, ta cũng không giúp được ngươi. Vân Dương thờ ơ. Ngươi thực không giúp ta. Không giúp. Ngươi thực thấy chết mà không cứu được. Đông Thiên Lãnh sắc mặt dữ tợn. Nói không giúp được tiểu là không giúp được. Vân Dương bất vi sở động. Phù phù. Đông Thiên Lãnh thẳng tắp ở Vân Dương trước mặt quỳ xuống. Ngươi đây là làm gì? Vân Dương lại càng hoảng sợ. Ngươi không giúp ta, ta tiểu không đứng dậy. Đông Thiên Lãnh kiên quyết nói ra. Ngươi trước nói sau. Không giúp ta, ta chết cũng không đứng dậy. Không giúp ta thắng, ta sống lấy cũng không có ý nghĩa, ta tiểu quỷ chết ở chỗ này. Ta tiểu quỷ ở đây rồi. Ai kéo ta, ta tiểu tự vận. Đông Thiên Lanh chứng kiến hai cái hộ vệ đều muốn tới nâng chính mình, giống lớn gọi, ta tự đoạn kinh mạch. Ta tuyệt thực mà chết. Ta. Quỷ chết. Ta. Hoành kiếm tự vận. Ta. Thắt cổ mà chết. Dù sao ta chính là không sống rồi. Các ngươi như thế nào tích ta? Vân Dương lúc này đây thật sự là thúc thủ vô sách rồi. Phía trước kế linh đối với uy hiếp của hắn, chẳng qua là Vân Dương muốn thuận thế mà làm, lại không phải là không có cách nào giải quyết, nhưng là hiện tại, gặp được như vậy một cái cứng mềm không ăn dầu muối không tiến trưng không quen nấu không nát lưu manh một loại gia hỏa còn đối với hắn chơi xỏ lá. Vân Dương đầu đau muốn nức, đành phải xin giúp đỡ, ta nói. Hai vị hộ vệ, các ngươi cứ như vậy nhìn xem công tử nhà ngươi. Cái này. Hai cái hộ vệ vẻ mặt cười khổ, Vân công tử, không phải là chúng ta không muốn quản. Thật sự là chúng ta căn bản quản không được. Ngươi tìm bọn hắn vô dụng. Đông Thiên Lãnh quỷ trên mặt đất, khí nuốt sông nhạc một loại gầm rú, tìm ai đều vô dụng. Dù là tìm đến cha ta, cũng không có dùng. Bổn công tử nam tử hán đại trượng phu, nói không đứng dậy tiểu không đứng dậy. Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngươi cho dù lại để cho ta giúp ngươi, ta cũng không biết như thế nào bang, ta cũng không biết các ngươi đánh bạc chính là cái gì. Vân Dương xoa huyệt thái dương. Đối mặt thằng này, thật sự là cảm giác mình tâm lực lao lực quá độ. Ngươi đáp ứng giúp ta rồi hả? Đông Thiên Lãnh kinh hỉ ngẩng đầu. Ngươi nói trước đi, nói ta nhìn xem có thể hay không giúp được việc. Vân Dương nói. Chúng ta tiểu là đánh bạc huyền thú. Đông Thiên Lãnh than thở, lúc này đây đánh bạc chính là bát phẩm huyền thú, nhưng là trưởng thành bát phẩm huyền thú chúng ta căn bản khống chế không được, cho nên đánh bạc tiểu, hai cái huyền thú chiến đấu, phân ra thắng bại, sau đó người thắng cùng người thắng tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng một hồi quyết thắng cục đánh bạc những tiền đặt cược này. Ta cái này xong đầu thiên sư. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt tất cầu biểu lộ, vốn tưởng rằng đã là diễm quan quần phương rồi, cái đó nghĩ đến đám khốn kiếp kia rõ ràng làm đã đến một đầu ngân vi hống, chính là bát phẩm đỉnh phong huyền thú thú con, so với ta cái này cao một cấp. Ta cái này chỉ là bát phẩm trung giai. Đó là cao lương giai. Vân Dương kéo ra cái mũi, hừ hừ, nói, bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong, cao hai cái giai vị. Ngươi còn đi chiến đấu. Như thế nào không có đánh chết ngươi. Cho nên ta mới thua nha. Đông Thiên Lãnh khóc hề hề mà nói, lão đại ngươi nhìn ta bị bọn hắn đánh cho. Cái này bệ bọn ta thực không thể rút. Vân Dương lắc đầu, cao hai cái giai vị, trực tiếp vị giai áp chế có thể đẻ chết. Nếu người ta một mực dùng cái này ngân vị hông đến cùng ngươi đấu, lại đấu 100 lần, ngươi cũng hay vẫn là thua. Nhưng này cái ngân vị hông so với ta cái này tiểu A, tuổi còn nhỏ A. Đông Thiên Lãnh vội vàng nói, cái con kia mới 3 năm linh 5 tháng, ta cái này chỉ 6 năm rồi, 6 tuổi nữa à? Vẫn là có thể một trận chiến đó à? Vân Dương thở dài, trên lý luận mà nói, là có thể một trận chiến. Nhưng là trong hiện thực mà nói, phải thua không thể nghi ngờ. Trừ phi, cái này chó xù đồng dạng song đầu thiên sư, có thể cho ta đến hoạt động giáo. Cái này bệ buộn, chính mình ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể giúp được việc. Đông Thiên Lãnh. Vân Dương thì thào tự nói, rốt cục cho mày, nói. Như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể nói cho ta biết một tin tức, ta đã giúp ngươi một lần. Ca, ngài nói. Đông Thiên Lãnh tinh thần chấn động, một nhảy dựng lên, hình thể kiện tráng nhanh nhẹn, tin tức gì đều được, ngươi coi như là muốn tra ta tin tức. Ta. Một đầu hắc tuyến, dừng lại. Ngươi đi theo ta. Các ngươi chờ ở tại đây. Đông Thiên Lãnh bức bỏ một câu, hấp tấp hay theo Vân Dương mà đi. Hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Như thế nào đều là cảm giác nhà mình công tử chúng ta. Vấn đề này, khuya ngày hôm trước hai người đã từng dị thường khiêm tốn hỏi nhà mình công tử, vì sao tiểu đối với cái này Vân Dương vài phần kính trọng đâu rồi. Nhớ tới đương thì công tử trả lời, trong lòng hai người đều có một loại tất cầu cảm giác. Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất, ta xem Vân lão đại thuận mắt, thứ hai, hắn làm một chuyện, nếu là đem ta đặt ở đồng dạng trên vị trí, ta không dám làm, thứ ba, ta xem hắn thuận mắt, thứ tư, ta xem hắn thuận mắt. Trong lòng hai người dị thường im lặng. Thuận mắt. Lão tử nhìn xem mỹ nữ đều thuận mắt. Cái này tính toán cái gì lý do? Trong phòng. Đông Thiên Lãnh. Vân Dương nói, ta đối với trong giang hồ, thần bí nhất bang phái, một mực rất ngạc nhiên. Thần bí nhất bang phái. Đông Thiên Lãnh buồn bực nói, Sâm La Đình. Không phải. Vân Dương nói, Sâm La Đình bên ngoài, còn có cảng thần bí bang phái. Không có. Đông Thiên Lãnh khẳng định nói. Không có. Vân Dương nhíu mày, ngươi xác định. Đích thật là không có. Đông Thiên Lãnh nghiêm túc gật đầu. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, cái kia, tứ quý lâu đâu rồi? Đông Thiên Lãnh sắc mặt thay đổi. chớ có lên tiếng. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn nhào lên che Vân Dương miệng, đại ca, lão đại, ngươi thật đúng là chỗ hiểm người chết rồi. Ngươi thế nào sẽ biết Tứ Quý Lâu hay sao? Vân Dương ánh mắt sáng ngời, ngươi biết. Ta không biết rõ. Đông Thiên Lãnh nghe răng trợn mắt, ta khuyên ngươi cũng không phải biết rằng. Chuyện này, thật sự gặp người chết. Vân Dương buông buông tay, cái kia không có biện pháp rồi, ngươi đi bị người đánh chết đi. Ta không giúp được ngươi. Cái này. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt xoắn xuýt. Vân Dương không chút nào lưu luyến, mở cửa tiểu đi ra ngoài. Đừng, đại ca. Đông Thiên Lãnh kéo lại hắn. Vân Dương một bước đã bước ra cửa phòng, đi thôi, ta hôm nay còn có việc nhi. Ta thật sự biết rõ không nhiều lắm a. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn khóc. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói a. Vân Dương kỳ quái nhìn xem hắn, ta là thực có chuyện gì? Rất gấp. Đông Thiên Lãnh bất đắc dĩ, ta đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi biết. Nhưng ta muốn biết, ngươi nghe ngóng Tứ Quý Lâu làm cái gì? Ta có việc nhi, không nghe xong. Vân Dương dùng sức thoáng dây rủa. Đừng đừng đừng. Đông Thiên Lãnh triệt để sốt ruột, nhìn xem Vân Dương lạnh lùng thái độ cự tuyệt, thề thề mà nói, đại ca, ta không hỏi rồi, ta toàn bộ nói cho ngươi biết, cái này đã thành a. Ta không hỏi rồi. Ta không muốn nghe rồi. Vân Dương trở mình mắt trợn trắng, kiên quyết phải đi. Đừng. Đại ca. Lập tức ngăn không được, phu phu một tiếng, Đông Thiên Lãnh quỳ xuống, vẻ mặt bi thuốc, đại ca, cầu ngươi hướng ta hỏi thăm một chút ta. Ba một tiếng, Đông Thiên Lãnh đánh chính mình một cái vang dội miệng tử, rơi lệ đầy mặt, ta là thực hắn sao tiện a. Chương 40, tin tức thuần sư đi chiến. Tứ Quý Lâu, là trong giang hồ một cái thần bí nhất tổ chức. Nhưng là, không được đầy đủ thuộc về giang hồ. Đông Thiên Lãnh nói, Tứ Quý Lâu can, ai cũng không biết ở địa phương nào, nhưng là, bất kể là giang hồ, hay vẫn là các quốc gia triều đình, thậm chí là danh môn đại phái, hoặc là bát đại gia tộc trung kiên, thậm chí là lãnh đời gia tộc cao thủ, đều nói không chừng sẽ có Tứ Quý Lâu lực lượng tồn tại. Chỉ là cái này mở đầu một đoạn lời nói, tự lại để cho Vân Dương có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nhưng Tứ Quý Lâu chưa bao giờ trên giang hồ dương danh lập vạn. Làm việc ít xuất hiện, tới cực điểm. Cho nên, biết có Tứ Quý Lâu như vậy tổ chức tồn tại người, ở trên đời này cũng là cực nhỏ một bộ phận. Cái này cái tổ chức, cùng hắn nói là một bang phái, chẳng nói là một cái tôn giáo. Đông Thiên Lãnh giảm thấp xuống thanh âm, chúng ta Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc, ta cảm giác, từng cái trong gia tộc, đều tất nhiên sẽ có Tứ Quý Lâu tồn tại. Đơn giản là, gia tộc của chúng ta danh tự, đúng là một năm bốn mùa. Đông Thiên Lãnh nói, Vân Dương miệng liệt liệt, thần bí như vậy. Mấy ngày hôm trước nghe người ta nói đến đến, ta còn tưởng rằng mọi người đều biết đâu. Mọi người đều biết. Đông Thiên Lãnh hừ hừ, nói, đây chính là Tứ Quý Lâu. Thiên huyền đại lục thiên cổ đến nay, nhất thần bí nhất bang phái. Năm đó truyền thuyết Lăng Tiêu Túy cùng Tứ Quý Lâu nộ đôi, song phương suốt đã làm hơn 100 năm, Lăng Tiêu Túy cũng không có móc ra Tứ Quý Lâu nền tảng, phản mà như vậy sao không đau không ngứa coi như xong. Mà Tứ Quý Lâu cũng không muốn trêu chọc Lăng Tiêu Túy như vậy tuyệt thế cao thủ. Đã Lăng Tiêu Túy chịu hành quân lặng lẽ, Tứ Quý Lâu cũng sẽ không đụng lên đi nhiều thêm thương vong, dù sao, luận cá nhân vũ lực, ai cũng không phải Lăng Tiêu Túy đối thủ. Đông Thiên Lãnh thở dài, Tứ Quý Lâu, quá khổng lồ. Vân Dương nhăn cau mày nói, cái kia ngươi biết, Tứ Quý Lâu lâu chủ là ai sao? Nam Tiên Sinh A. Đông Thiên Lãnh thốt ra, điểm này, sở hữu biết rõ Tứ Quý Lâu người cũng biết. Nam Tiên Sinh là ai? Vân Dương theo sát lấy hỏi. Cái này, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Ngoại trừ Nam Tiên Sinh chính mình bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào, có thể vì ngươi trả lời vấn đề này. Đông Thiên Lãnh cười khổ. Còn có đâu rồi? Không có. Ngươi đã biết rõ điểm này điểm. Vân Dương mở to hai mắt, rõ ràng còn hình như là tuyệt thế bí mật một loại không nói. Điểm này, người nào không biết? Đông Thiên Lãnh kêu lên đụng thiên quất, lao đại. Ta nói đã là tuyệt thế bí mật nữa à? Tứ Quý Lâu có quy định, phàm là có người bại lộ thân phận của mình, như vậy, đó là một con đường chết. Địch nhân không giết ngươi, Tứ Quý Lâu mình cũng sẽ giết ngươi. Trong giang hồ trước trước sau sau bộc lộ ra đến Tứ Quý Lâu đích sắc rất ít người, cơ bản đều là mấy tháng sơ mấy nhân vật như vậy, nhưng, đều không ngoại lệ, đã toàn bộ tử vong. Liền thi thể, đều đã bị người lật qua lật lại xem xét trăm ngàn lượt. Các quốc gia quân chủ, ai không muốn diệt trừ Tứ Quý Lâu? Đông Thiên Lãnh phiền muộn, nhưng ai có thể tìm được bọn hắn? Còn có khác đấy sao? Vân Dương không có hứng thú mà hỏi. Đã không có. Còn một điều, cũng là thế gian truyền thuyết Tứ Quý Lâu, duy nhất có thể tìm được một điểm manh mối. Đông Thiên Lãnh nói, truyền thuyết, đã từng có người, đã tìm được Thiên Vấn, muốn mua Tứ Quý Lâu tin tức. Thiên Vấn? Đúng, Thiên Vấn. Nói như thế nào? Thiên Vấn khai ra 10 vạn huyền tinh giá tiền, còn có, bảy đại kỳ hoa, tam đại độc thảo, ngũ hành linh thủy. Đông Thiên Lánh nói, cái này là, biết rõ tứ quý lâu tin tức một cái giá lớn. Vân Dương kéo ra khỏe miệng. Đây quả thực là, giao giá trên trời rồi. Chỉ là bắt đầu 10 vạn huyền tinh, cũng đã là một cái lại để cho một vị võ giả đỉnh cao sau khi nghe sẽ tuyệt vọng số lượng, huống chi, còn có bảy đại kỳ hoa, tam đại độc thảo, ngũ hành linh thủy. Mỗi một kiện, đều là trong truyền thuyết đồ vật. Từng cái, đều là giá trị liên thành, không cách nào đoán chừng. Nhưng, trên đời này sở hữu cao đoàn võ giả cũng biết, thiên vấn chỉ cần khai ra giá cả, như vậy, hắn tiểu nhất định biết rõ chuyện này sở hữu chi tiết. Đông Thiên Lánh nói, chỉ là giá tiền này, không ai có thể cần phải khởi. Vân Dương thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gần 50 năm, thiên vấn cũng cơ hồ biến mất. Thiên vấn, được xưng không gì không biết. Mà ngay cả Thương Thiên, nếu là có không biết sự tình, chỉ cần hỏi hắn, có thể đạt được đáp án. Vân Dương thì thào nói ra, thiên vấn, mới là thế gian đệ nhất tổ chức thần bí A. Thiên vấn, chỉ là một người. Đông Thiên Lánh nói, chỉ có một người. Một người. Vân Dương có một loại không thể tưởng tượng vớ vẩn cảm giác. Hiện tại, ta biết rõ, đã toàn bộ nói xong rồi. Như vậy, cuối cùng một vấn đề, tứ quý lâu đã như vậy ít xuất hiện, cũng không dương danh lập vạn, như vậy, bọn hắn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Vân Dương hỏi, hoặc là nói, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Điểm này, thật không biết. Nhưng ta tin tưởng, trên cái thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ vị kia thần bí năm tiên sinh bên ngoài, cũng không ai có thể cho ngươi đáp án. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, tứ quý lâu tất nhiên là có mục đích là. Hơn nữa mục đích này cực kỳ đáng sợ. Hiện tại tự là. Chờ đợi. Chờ đợi bọn hắn chính thức buộc lộ ra đến mới có thể biết. Đợi đãi. Vân Dương hừ một tiếng, phi thường khó chịu. Đông Thiên Lánh trong chốc lát khôi phục cá rua nịnh hót thần sắc. Lao đại. Lao đại. Giúp ta thắng A. Đã ngươi đã nói cho ta biết. Vân Dương hừ hừ, mặc dù tất cả đều là vô dụng tin tức, nhưng ta sẽ không công địa nghe xong. Tính toán tiểu tử ngươi nhặt được tiện nghi, hừ hừ. Hắc hắc. Đúng, đúng, lão đại khoan hồng độ lượng, ý chí như đại hải, trí tuệ cao ngất. Đông Thiên Lánh cười hắc hắc nói, cái kia. Chúng ta như thế nào âm chết bọn hắn? Âm chết bọn hắn? Rất dễ dàng a. Vân Dương nói, cho ngươi song đầu thiên sư đi chiến đấu, tiểu thắng. Đông Thiên Lánh thoáng cái suy sụp mặt. Không phải đã chiến đấu đã qua. Đón lấy đi chiến đấu, đây không phải là tìm thai vạ sao. Đem ngươi song đầu thiên sư kêu đến, ta giúp ngươi huấn luyện thoáng một phát. Vân Dương mỉm cười nói, huyền thú, cũng không phải là chỉ có thiên phú chém giết bản năng, chúng, kỳ thật cũng cần học tập. Đông Thiên Lánh kinh ngạc nhìn xem Vân Dương, trong đầu có chút mơ hồ. Hán, muốn thu song đầu thiên sư làm đồ đệ. Ta như thế nào có chút mê hoặc. Vân Dương ngay tại Đông Thiên Lánh trước mặt đã bắt đầu giáo sư. Đem song đầu thiên sư kêu đến, bắt đầu đánh một bộ quyền, lại để cho song đầu thiên sư bắt đầu học tập chính mình đánh quyền. Đông Thiên Lánh khuôn mặt không ngừng run rẩy, ở bên cạnh xem hai vị hộ vệ vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Cái này là vị đại gia này nói phải hỗ trợ. Song đầu thiên sư hiển nhiên cũng làm ngộng, nếu như rất biết nói chuyện, khẳng định tiểu cà lăm, đánh. Đánh quyền. Ngươi để cho ta một đầu sư tử. Học nhân loại đánh quyền. Mặc dù ta là bát phẩm huyền thú, mặc dù ta rất thông minh, nhưng là ta. Đồ đần. Vân Dương không lưu tình chút nào quát lớn, nếu như vậy nắm đấm mới đúng. Nói xong làm mẫu. Song đầu thiên sư. Cái này sư tử chân có thể lấy người tay đồng dạng sao? Như thế nào nắm đấm? Như vậy. Vân Dương đi qua, bắt lấy song đầu thiên sư trái móng trước, dùng tay đẩy ra, sau đó cho nó khép lại, minh bạch chưa? Đông Thiên Lánh cùng hộ vệ tập thể sụp đổ. Song đầu thiên sư lại là bốn con mắt mạnh mà sáng ngời, tràn ngập hưng phấn dơ thẳng lên trời thét dài, tê ngao. Tại thời khắc này, một cỗ tinh thuần đã đến không cách nào tưởng tượng cánh mạng nguyên lực rót vào song đầu thiên sư thân thể, hiệu quả rõ ràng đã đến. Song đầu thiên sư lập tức cũng cảm giác, chính mình cái này chỉ chân trước, thoáng cái trở nên cường tráng, tràn đầy dùng không hết lực lượng cùng vô tận tiềm lực. Như là lực lượng như vậy có thể nhiều một ít, chính mình thậm chí có thể đi vào giai. Tên gì? Vân Dương một bàn tay đánh vào song đầu thiên sư trên đầu, một cỗ lực lượng, lần nữa đi vào. Song đầu thiên sư hưng phấn tiểu cầu đồng dạng dao động khởi cái đuôi đến, tê ngao. Tê ngao. Tê ngao. Têu lên không để yên. Còn gọi. Vân Dương một bàn tay, lại một bàn tay, lại một bàn tay. Càng là bị đánh, song đầu thiên sư càng là hưng phấn, càng là mở cờ trong bụng, càng là. Hiện tại ra nắm tay phải. Như vậy. Không đúng. Cái này ngu xuẩn, bộ dạng như vậy. Lại là một cỗ. Bây giờ là huấn luyện cước pháp, trước đá, trước đạp. đá nghiêng, bên cạnh đạp, sau đá. Ai nha hết thể không đúng. Thực ngu xuẩn. Ta đến làm cho thẳng. Tê ngao. Tê ngao tê ngao. Đông Thiên Lanh cùng hai cái hộ vệ thấy cái cằm đều muốn rớt xuống. Cái này ni mã. Cuộc đời thủ gặp A. Một cái song đầu sư tử, đột nhiên người lập mà lên, trái móng trước anh một tiếng đánh ra một. Quyền. Người lập mà lên, nhảy tại giữa không trung, một cái xoay quanh, một chỉ đùi phải hùng mánh một cái bên cạnh. Đập. Nha. Ta đã điên rồi. Đông Thiên Lanh một tay che mặt, túi đầu xuống, hoàn toàn bó tay rồi. Thằng này, rõ ràng hình như là thành công rồi hả? Nhưng là... Song đầu thiên sư đây là thế nào? Như vậy nghe hắn mà nói. Bị hắn một bàn tay đánh được rung đùi lắc ý, một cái lảo đảo một cái lảo đảo, nhưng vẫn là dốc sức liều mạng địa hướng hắn trước người gon gót. Chẳng lẽ ta tiện? Ta dưỡng sư tử cũng đi theo tiện rồi. Đông Thiên Lanh cảm giác ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài, không còn có cái khác khả năng. Người hắn sao rõ ràng là một đầu sư tử, song đầu thiên sư, trời sinh thông hiểu âm dương thủy hỏa chi lực, thiên phú của ngươi bản năng đâu rồi? Thật sự không được. Ngươi hắn sao còn có thể cắn người a? Hai cái miệng làm gì vậy dùng? Rõ ràng thật sự đã khởi quyền đến. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đã ở xem, thấy đầy mình đều căng gân. Hiện tại Phương Mặc Phi, biểu hiện tuân tuân nho nhã, hoàn toàn chính là một cái tay trói gà không chặt trung niên thư sinh, yếu đuối, mà trên thực tế tu vi của hắn cũng xa xa không có khôi phục. Đông Thiên Lanh ba người chỉ là nhìn thoáng qua tiểu vòng vo ánh mắt. Ngược lại là hai vị đông gia hộ vệ, đối với Lão Mai nghi nghi hoặc dò xét. Ẩn ẩn cảm giác được Lão Mai trên người truyền đến cái chủng loại kia mãnh liệt uy hiếp. Vị này Vân công tử, bên người rõ ràng có một cái như vậy quản gia. Hai cái hộ vệ trong nội tâm đều muốn, xem ra cũng không phải hạng người bình thường a. Tại trước mắt bao người, Vân Dương hoàn thành đối với song đầu thiên sư cải tạo, sau đó, mà bắt đầu rồi. Nhảy dựng lên chuyển cái vòng. Hai cái chân sau đi đường. Hai cái chân trước ôm cái cầu, chân sau đứng thẳng đi đường. Đi, đem ta ném bóng ra nhặt về đến. Đến. Chứng kiến tay của ta đến sao? Theo trên tay của ta nhảy qua đi. Một cái hô hấp, chạy đến đại môn chạy nữa trở lại. Đông Thiên Lãnh đã hoàn toàn đờ đẫn rồi. Ni mã ngươi đây là thuần sư tử hay vẫn là tại thuần cầu? Đông Thiên Lãnh công tử thật sự là chịu đựng không nổi, một bước đứng ra, lao đại ngươi. Tốt rồi. Vân Dương vỗ tay một cái, gọi lại đã mệt mỏi không kịp thở song đầu thiên sư, đi hạ chiến thư à, buổi tối hôm nay, lại để cho song đầu thiên sư nên chiến ngân vi hống. Cam đoan ngươi thắng. Dắt. Đông Thiên Lanh tròng mắt cơ hồ lồi đi ra. Ngươi cứ như vậy dạy ta sư tử đánh một chuyên quyền, lại để cho nó cùng cậu đồng dạng chạy tới chạy lui một thời gian ngắn. Tiêu. Có thể tham chiến rồi hả? Cái này. Còn không được a. Đông Thiên Lanh sờ lên đầu của mình, cảm thụ được bị đánh đau đớn còn không có co tiêu trừ, vẻ mặt đau khổ nói, đêm nay bên trên lại đánh. Chỉ sợ ta. Ta thật sự nửa năm khôi phục không đến. Đêm nay lại đi đánh. Ngươi có lòng tin hay không? Vân Dương hỏi song đầu thiên sư. Thế nào? Song đầu thiên sư ý chí chiến đấu sục sôi, điên cuồng hét lên một tiếng. Đi, nói cho công tử nhà ngươi, ngươi tất thắng. Vân Dương tay một ngón tay. Song đầu thiên sư hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến Đông Thiên Lanh trước mặt, nâng lên hai cái đầu to, vùng. Cái đuôi một hồi cuồng giao động. Đông Thiên Lanh khóc không ra nước mắt trong gió mất trật tự. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi rõ ràng thật sự đem của ta song đầu thiên sư cho ta thuần thành cầu. Chương 41. Thắng thua tìm người kỳ quặc tung tích. Ngay tại Vân Dương vi Đông Thiên Lãnh dạy dỗ song đầu thiên sư thời điểm, bên kia đã ở vô cùng náo nhiệt. Kế Linh ôm cánh tay, Dương Dương đắc ý nhìn xem sáu cái tỉ muội, mau gọi đại tỉ. Sáu cái thiếu nữ cả đám đều như cùng là đấu thất bại gà trống, nguyên một đám lệch ra trên giường, ánh mắt vô thần. Thoạt nhìn đều là thâm thụ đả kích bộ dạng. Ngân Nguyệt Thiên Lang một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng, trên mặt đất đi tới đi lui. Ở bên cạnh, chính là sáu chỉ đủ loại kiểu dáng huyền thú ấu thú. Nguyên một đám vô tình, thủ rũ. Linh muội muội, ngươi đây là như thế nào thuần hay sao? Chúng nữ bên trong, một cái tuổi hơi lớn chút ít thiếu nữ vẻ mặt đau khổ, như thế nào biết khiến nó như vậy nghe lời hay sao? Tên gì muội muội đâu rồi? Kế Linh hừ hừ, gọi đại tỷ. Chẳng lẽ các ngươi đều quỵt nợ hay sao? Trước kia ta thua, ta thế nhưng mà vẫn luôn là nhận đánh bạc chịu thua. Sáu cái thiếu nữ than thở, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Kế Linh, tâm trong không ngừng oán thầm, vốn chính là ngươi nhỏ nhất. Ngươi thua gọi tỷ tỷ là nên phải đấy, có thể là chúng ta đều so ngươi đại. Thế nào gọi? Nhanh! Mau gọi tỷ tỷ. Kế Linh thần khí hiện ra như thật. Nhưng là ngươi muốn nói cho chúng ta biết, cái này Ngân Nguyệt Thiên Lang ngươi là như thế nào khiến cho. Tuổi hơi lớn thiếu nữ cắn môi, chúng ta trong lúc này, cũng có ba đầu Ngân Nguyệt Thiên Lang, nhưng vô luận phương nào mặt đều không bằng ngươi cái này chỉ. Đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng?
Đúng vậy à, ta cái này chỉ cùng ngươi đây chẳng qua là một cái trong tiệm mua, ta so ngươi mua còn sớm, ngươi cái này cái lỗ hai bên trên có cái chấm đen, ta nhìn thấy rồi, mới không có tuyển, hơn nữa lúc ấy ngươi cái này chỉ hoàn toàn không bằng những thứ khác mấy cái, nhưng ngươi mua đi lúc này mới vài ngày, tiêu các phương diện siêu việt, linh muội muội, ngươi nhất định có bí quyết.
Đúng vậy a, mau nói cho chúng ta biết a.
Nói cho chúng ta biết, chúng ta tiểu gọi ngươi là tỷ tỷ.
Không nói cho chúng ta biết tiểu không gọi.
Hì hì, cứ làm như thế.
Kế Linh hừ một tiếng, hất cằm lên, dựa theo đổ ước, các ngươi đã thua.
Bí quyết.
Ta tự nhiên là có, nhưng là, ta không thể nói cho các ngươi biết.
Sang năm, ta còn muốn tiếp tục làm đại tỷ đâu.
Ta đều nói cho các ngươi biết rồi, sang năm ta thế nào xử lý.
Bọn tỷ muội, con nàng.
Lập tức sáu cái thiếu nữ cùng nhau lên.
Ha ha.
Tha mạng, ha ha.
Các ngươi.
Không gọi đại tỷ còn.
A ha cấp tha mạng a.
Chúng nữ náo loạn một trầu, cũng không có bước đi ra Kế Linh lời nói thật, không thể làm gì, đành phải lại để cho con bé này ngông nghênh ngồi ở bên trên thủ. Chúng nữ tâm không cam lòng tình không muốn từng cái tiến lên thi lễ. Đại tỷ.
Ngoan.
Muội muội miễn lễ.
Kế Linh con mắt đã cao hứng địa con thành Nguyệt Nha Nhi.
Chúng nữ cuồng nhíu môi.
Hôm qua chúng ta đi gặp cái gì kia Vân công tử, rõ ràng đều đi trước bái thiếp, lại để cho hắn ở nhà chờ, rõ ràng đến lúc đó hay vẫn là không gặp người.
Một cái thiếu nữ áo lam quyệt miệng, nói, có cái gì rất giỏi.
Đúng đấy, tự là, không chính là một cái gì thiên ngoại Vân hầu công tử.
Cái giá đỡ lớn như vậy.
Hừ,
trách không được Linh muội muội sinh khí, bực này lỗ nam tử, căn bản không hiểu chuyện, không có lễ phép, không hiểu được tôn trọng người.
Đúng. Trong phủ kia quản gia cũng là chết dạng hòa khí.
Nhìn xem tiểu làm giận.
Bất quá vị kia Vân công tử ngược lại là có một điểm ưu điểm, tự là, trong nhà không có nô bộc thị nữ, xem ra cũng coi như đáng tin cậy.
Thôi đi.
Đó là cùng a.
Chúng nữ nói lên Vân Dương, đều là một bụng khí, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thảo phạt, những thiếu nữ này đều là đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay, lúc nào gặp qua tránh mà không thấy lãnh ngộ.
Vân Dương lúc này đây, mặc dù cái gì đều không có làm, nhưng cũng là phạm vào nhiều người tức giận.
Kế Linh nghe được Vân Dương danh tự, lại là nhịn không được yên lặng xuống.
Hắn quả nhiên làm được, hắn nói đã có thể tất thắng, quả nhiên, chính mình tự lấy ưu thế áp đảo thắng.
Hơn nữa, chính mình đầu Ngân Nguyệt Thiên Lang rõ ràng cũng không xuất chúng, điểm này theo bọn tỷ muội ăn nói trong hoàn toàn có thể cảm giác được.
Nhưng trong tay hắn, chỉ có điều một ngày nhiều thời giờ, tự trở nên như là thoát thai hoán cốt một loại.
Nhớ tới cùng Vân Dương ước định, Kế Linh trong nội tâm lại là một mảnh xoắn xuýt.
Lúc ấy ước định, tháng về sau, tháng đến tiền đặt cược cho hắn một nửa, hơn nữa mặc hắn trước chọn, mặt khác, chính mình còn thiếu nợ hắn một tin tức.
Không biết hắn là nghĩ muốn cái gì tin tức.
Nhớ tới ngày đó Vân Dương quyết tuyệt đem chính mình đuổi ra đến tình huống, Kế Linh tiểu hận đến nghiến răng ngứa, hận không thể một đời một thế, cũng không muốn gặp đến cái này không chút nào thương hương tiếc ngọc hỗn đản.
Nhưng, cái này tiền đặt cược lại muốn cho hắn đưa qua, hơn nữa, chính mình còn không đi không được, bởi vì, còn có một vấn đề, chính mình phải về đáp.
Thì ra là tin tức kia.
Kế Linh xoắn xuýt đến cực điểm.
Nàng ở chỗ này trầm mặt cau mày, yên lặng mà nghĩ lấy tâm sự, lại không có chú ý tới bọn tỷ muội tiếng động lớn xôn xao sớm tiểu đỉnh chỉ rồi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, giúp nhau xử suy nghĩ sắc, yên tĩnh chú ý đến Kế Linh trên mặt thần sắc biến hóa.
Nguyên một đám che miệng lại ba vụng trộm địa cười.
Xem ra, tiểu nha đầu là có tâm sự rồi hả?
Chẳng lẽ là
suy nghĩ về tình yêu rồi hả?
Ai?
Kế Linh thật dài thở dài.
Chỉ nghe thấy bên người sáu người cùng một chỗ học chính mình thở dài, ai?
Đều là thở dài một tiếng lại thâm sâu lại dài, tràn đầy xuân khuê ai oán chi ý.
Lập tức tiểu là một hồi cười ha ha.
Ngươi!
Các ngươi!
Kế Linh lắp bắp chỉ về phía nàng nhóm.
Ơ, chúng ta mới đại tỷ đang suy nghĩ gì đấy?
Mất hồn như thế.
Đúng vậy, mới đại tỷ sắc mặt, tốt tư niệm.
Cái gì tư niệm, rõ ràng là suy nghĩ về tình yêu, hận gả cho a.
Nói không chừng muốn chính là nữ nhân này.
Cái giám.
Nhất định là muốn nam nhân.
Nói không chừng chính là vị Vân công tử.
Cái này thực nói không chừng.
Cổ nhân nói, nữ tử có thể chính thức nhớ kỹ người, vĩnh viễn không phải có thể làm cho nàng hoan người cười, mà là một cái có thể làm cho nàng sinh khí, có thể làm cho nàng rơi lệ người.
Lời ấy không uổng a.
Đúng vậy đúng vậy.
Mới đại tỷ xem ra là có ý chung nhân rồi.
Là ai là ai?
Đại tỷ nhanh nói ra. Chúng ta bọn tỷ muội giúp ngươi tay cầm quan.
Đúng.
Chấn chấn.
Chúng nữ một hồi làm ầm ĩ.
Kế Linh lông mày dựng lên, nói hưu nói vượn cái gì.
ta chỉ là đang nghĩ một những chuyện khác tình mà thôi. Ta chỉ là đang nghĩ ta ca rồi, hắn rời nhà đã nhiều năm như vậy, một mực không có co tin tức, không biết thế nào chuyện quan trọng. Đã hơn một năm phía trước từng nghe nói, hắn từng tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua, nhưng gia tộc phái nhiều người như vậy qua đến tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Ai? Nói xong lời cuối cùng, lại là thật sâu thở dài. Đúng vậy a, kế đại ca cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Thật làm cho người lo lắng. Nguyên bản cái kia đương đại tỷ thiếu nữ áo xanh cũng nhịn không được nữa sâu kín thở dài một tiếng, đáy mắt nổi lên tư niệm thần sắc. Lúc này đây, chúng nữ cũng không có ở hay nói giỡn. Đại tỷ thật sâu ưa thích kế đại ca chuyện này, bọn tỷ muội đều là biết đến, mấy năm trước kế đại ca vừa mới mất tích thời điểm, chúng nữ còn có đảm lượng trêu ghẹo thoáng một phát. Nhưng, nhoáng một cái nhiều năm như vậy không có co tin tức, đối với cái này phần tư niệm, lại là ai cũng không dám hay nói giỡn rồi. Vốn tưởng rằng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp trò, lại không thể tưởng được. Ai? Chúng nữ đều là chân tình ý cắt thở dài. Lúc này đây chúng ta cưỡng ép đem so với thi đấu định tại Thiên Đường Thành, không phải là vì gần đây tìm kiếm kế đại ca. Chúng ta mấy ngày nay chia nhau hành động, chạy khắp nơi chạy. Đúng, cái gì thiên lao a, hình ngục a những địa phương này, cái gì lưu vong cái gì. Cũng đều điều tra thêm. Đúng, trong quân cũng tra một chút. Thiên đường quanh mình phương viên 3.000 dặm người giang hồ, cũng đều tra một chút. Đây là chúng ta lần này đến đây trọng yếu nhất. Phải tất yếu đem Lan tỷ người trong lòng cho tìm ra kết hôn. Hi hi hi. Các ngươi đám này tiểu chân. Vị kia Lan tỷ sắc mặt đỏ hồng, làm bộ rụt đánh, lập tức lại sâu kín thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng hắn. Bình an vô sự là tốt rồi. Nói xong, hốc mắt tiểu đỏ lên. Chúng nữ cũng trầm mặc lại. Cảm nhận được đại tỷ khắc cốt tương tư, mỗi một cái đều là trong nội tâm trầm trọng. Đông Thiên Lanh thời điểm ra đi, thần sắc vô hạn đặc sắc. Thậm chí, đối với vị này vừa mới nhận ở dưới lão đại, cũng có chút không tín nhiệm thái độ rồi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vân Dương. Bờ môi nhúc nhích lấy, xem ra rất muốn mắng người. Nhưng cũng không dám mắng. Trong mắt hắn, vị này hoàn khố đứng đầu còn bất định có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Nói sau, khó được gặp được một cái có thể làm cho mình như vậy đôi mắt người. Nếu là thua, ngươi thua nhiều thiếu, ta giúp ngươi ra gấp 10 lần tiền đặt cược. Vân Dương nhíu mày, tiểu ngươi cái này hoàn toàn không có một chút mạo hiểm tinh thần, rõ ràng còn muốn làm hoàn khố. Cái này chút tiền đồ. Thua ngươi ra gấp 10 lần tiền đánh bạc. Đông Thiên Lánh trừng to mắt. Ân, không chỉ có ra gấp 10 lần, hơn nữa, ngươi bị người đánh thành bộ dáng gì nữa, ta cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh thành bộ dáng gì nữa tự là. Vân Dương khinh thường nói, bất quá, chỉ bằng ta dạy cho tiểu sư tử bộ quyền pháp này cước pháp, tuyệt đối không có khả năng thua. Đông Thiên Lánh khỏe miệng lại bắt đầu run rẩy. Ngươi lại để ngươi dạy ta sư tử đánh quyền công việc. Bất quá, Đông Thiên Lánh trong nội tâm hay vẫn là thoáng cái thả tâm. Muốn không phải Vân Dương ra tiền đặt cược, mà là Vân Dương phần này tự tin. Người ta Vân lão đại đều như vậy tự tin rồi, chẳng lẽ mình cũng không dám đi bắt một bà. Dù là bị đánh chết, cũng không thể như vậy không có loại A. Hoàn khố không phải ngươi như vậy đương. Vân Dương lời nói thấm thía vô vô Đông Thiên Lánh bả vai, hoàn khố, phải có không biết sợ tinh thần. Bên người, hai cái đông gia hộ vệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thiếu gia nhà ta đã đầy đủ hoàn khố rồi, ngươi còn muốn cho hắn như thế nào càng thêm không biết sợ một ít. Lại không biết sợ xuống dưới. Đoán chừng toàn cả gia tộc đều có thể bị hắn đốt đi. Tốt. Làm đi. Đông Thiên Lánh một kích động, bị đánh màu đỏ bừng cái mũi rõ ràng lại bắt đầu đổ máu. Nếu là thắng, ta đêm nay bên trên đem ba người bọn họ trực tiếp làm thành đầu heo. Không. So đầu heo còn đầu heo. Thua đâu rồi? Thua. Cùng lắm thì lại bị đánh một trầu. Dù sao ta đã như vậy, lại bị đánh một trận lại có cái gì quá không được. Đông Thiên Lánh một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, dù sao cũng không thể càng xấu rồi. Lần trước thua, bọn hắn để cho ta mặc một năm lục. Choáng nha. Rốt cục đã tới rồi lão tử hãnh diện lúc sau. Vân Dương cái này mới phát hiện, vị này đông đại thiếu lúc này đầy xuyên, rõ ràng không phải lục. Trong lòng bàn tay một hồi nóng rực. Một khối ngọc hiện hiện trong tay, Vân Dương bất động thanh sắc đem khối ngọc này lại nhét đi vào, dung hợp tại huyết nhục ở bên trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều tại trong tay háo tiến hành. Đông Thiên Lánh cuối cùng đã đi. Thắng. Ta đến cùng lão đại khánh công. Thua, ta đến đánh ngươi. Đông Thiên Lánh để lại hai câu nói, cười to mà đi. Dám đánh ta. Vân Dương hừ một tiếng, chỉ là của ngươi song đầu thiên sư có thể gặm chết ngươi. Thản nhiên trở về phòng, vội vàng lấy ra ngọc thạch xem xét. Chỉ thấy thượng diện quả nhiên có tin tức đang không ngừng thoáng hiện. Phát hiện soái phủ dạ biến H.I.G. nhân tung tích, trước mắt tại Thanh Vân Phường. Tin tức này, liên tục tránh vài chục lần, có thể thấy được khẩn cấp. Thanh Vân Phường. Vân Dương biến sắc. Lại là một cái chính mình không muốn đi địa phương, nhưng lúc này đây, lại là không đi không được rồi. Chương 42, trong nội tâm thiên hỏa sớm liệu nguyên. Thanh Vân Phường. Tại Thiên Đường Thành từ trước đến nay là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một cái động tiêu tiền, cũng là nam nhân thiên đường. Ân, là một cái thanh lâu. Nhưng, cùng với khác thanh lâu không đồng dạng như vậy địa phương ở chỗ, tại đây nữ tử, tất cả đều là bán nghệ không bán thân, từng cái, đều là băng thanh ngọc khiết xử nữ. Một khi có mỗi vị nữ tử cùng khách nhân cấu kết, như vậy, chỉ có hai cái đường có thể đi, thứ nhất, bị ngươi vị khách nhân kia chủ thân, mang về nhà đi, thứ hai, trục xuất Thanh Vân Phường. Thanh Vân Phường hôm nay cầm lái người Vân Túy Nguyệt, chính là một gã nữ tử hiếm thấy. Truyền thuyết ngay tại 8 năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy từ nay về sau chỗ trải qua, cùng Vân Túy Nguyệt đã từng gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí, ưng thuận rồi Lăng Tiêu một say, dưới ánh trăng trường đàm, ai dám mạo phạm, đường ta một kiếm. Như vậy lời hứa, ai dám mạo phạm Vân Túy Nguyệt, như vậy, muốn ăn Lăng Tiêu Túy một kiếm. Dưới phổ thiên này, có mấy người có thể nhận được khởi Lăng Tiêu Túy một kiếm. Chỉ sợ mà ngay cả hoàng đế bệ hạ, cũng không dám. Hơn nữa, mọi người đều biết chính là, Vân Túy Nguyệt sau lưng, còn có cực kỳ khủng bố lực lượng. Mỗi một lần Thanh Vân Phường có chuyện, bày ra lực lượng, quả thực lại để cho bất luận kẻ nào kinh hãi. Có người đã từng nói, Thanh Vân Phường, chính là thiên đường thành chỗ an toàn nhất. Không có bất kỳ người, dám ở chỗ này gây chuyện. Giờ phút này, Vân Túy Nguyệt chính một thân áo đỏ, cười nói tự nhiên đem 10 cái quân đội ám vệ đưa đi ra ngoài. Quân gia đi thong thả không tiễn. Chúng ta nơi này là không có tội phạm quan trọng lắm cơ à nha, lần sau có thể đừng tới nữa á, chúng ta tại đây có thể chịu không nổi đại quân giận dữ nha. Mấy cái ám vệ vẻ mặt không thể làm gì. Có cái gì biện pháp? Ai dám đối với Thanh Vân Phường cưỡng ép điều tra? Trừ phi là lão nguyên soái tự mình đã đến, hoặc là có thể làm được. Những người khác, chỉ sợ đến một cái tính toán một cái, đều bị như là chính mình giống như mềm mời ra đi. Nhưng, lần này truy nã thích khách thất bại. Lão Nguyên Soái đã lôi đình nổi giận. Hôm nay lục soát khắp thiên đường thành còn tìm không thấy, trở về, thật không biết vừa muốn nên đón một hồi bộ dáng gì nữa mưa to gió lớn rồi. Vân Túy Nguyệt một thân áo đỏ như vẽ, lười biếng nhẹ khẽ tựa vào Thanh Vân Phường môn trụ bên trên, lại tự nhiên mà vậy tràn đầy ngàn vạn say lòng người phong tình. Tuyệt sắc khuôn mặt, tựa hồ vĩnh viễn đều mang theo một loại nhẹ nhàng mà cười yếu ớt, sóng mắt một chuyển tầm đó, tựu là phong tình vạn trùng. Ven đường đi qua người đi đường ánh mắt đã nhịn không được đều thẳng. Vân Túy Nguyệt mắt ở chỗ sâu trong, lại là một mảnh nói không nên lời ưu hoán, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái kia Vân gia. Đã hơn một năm không có tới. Hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ, thật là... quên rồi sao? Góc đường đối diện, Vân Dương một thân áo tím, đứng chắp tay. Hắn đã đứng ở chỗ này hồi lâu, liên tiếp chứng kiến hai đội ám vệ, bị Vân Túy Nguyệt phong khinh vân đạm tống xuất đến. Vân Dương ánh mắt phức tạp, thậm chí có một ít áy náy. Hắn không muốn đi qua. Không muốn đối mặt Vân Túy Nguyệt, nhưng là... ám vệ đã toàn bộ không công mà lui. Lao Mai Tiểu ở bên cạnh hắn đứng đấy, không biết nhà mình công tử đứng ở chỗ này là làm cái gì. Lập tức Vân Túy Nguyệt muốn xoay người lại, Vân Dương thật dài thở dài, sải bước đi tới. Vân Dương tính cách có bộ dáng như vậy, đang quyết định làm một việc phía trước, hắn sẽ nhớ rất nhiều, tại chính mình không muốn đi đối mặt sự tình thời điểm, hắn cũng sẽ muốn lùi bước. Nhưng hắn một khi quyết định muốn đi làm, như vậy Tiểu là một hướng không về. Ngoại trừ thành công, không bao giờ nữa sẽ xem xét mặt khác. Vân Túy Nguyệt khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người lại, đột nhiên chứng kiến phố đối diện cái kia áo tím thiếu niên chính đại bước hướng về chính mình đi tới. Thiếu niên này diện mục, lại để cho Vân Túy Nguyệt cũng là chịu tán thưởng một tiếng, tốt thiếu niên anh Tuấn Lang. Đang nghĩ ngợi, Vân Dương đã đứng ở trước mặt của nàng, khẽ cười nói, Túy Nguyệt cô nương đúng không? Vân Túy Nguyệt mềm mại đáng yêu cười cười, nói, công tử là. Nhìn xem, nhìn không quen mặt nha. Vân Dương mỉm cười nói, lạ mặt là tất nhiên, nhưng, ta biết rõ ngươi gọi Vân Túy Nguyệt, mà ta hiện tại, cũng làm cho Vân cô nương ngươi biết, ta cũng họ Vân, chúng ta, chính là người một nhà. Cho nên hiện tại, tự không tính người xa lạ đúng hay không? Vân Dương mỉm cười, tràn đầy lực tương tác. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng che miệng cười rộ lên, công tử thật sự là khôi hài, không tệ, chúng ta bây giờ đích thật là không tính người xa lạ rồi. Ân, đã không tính là người xa lạ rồi, như vậy. Ta được hay không được thỉnh Túy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm? Vân Dương nói, ở này Thanh Vân Phường như thế nào? Vân Túy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nói, công tử, Thanh Vân Phường đồ ăn, thế nhưng mà không rẻ nhé. Vân Dương cười nhạt một tiếng, coi như là lại quý, thỉnh Túy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm, hay vẫn là đằng giá. Công tử có thể thực rất biết nói chuyện. Vân Thúy Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, bất quá, ta lại không tin, công tử đi vào Thanh Vân Phượng, tiểu vì thỉnh say Nguyệt ăn bữa tiệc này cơm sao. Nàng xem kỹ ánh mắt nhìn Vân Dương, có chút ý vị thâm trường, công tử chắc là. Tại ta Thanh Vân Phượng, cũng có thân mật cô nương. Vân Dương nói, Thanh Vân Phượng cô nương đều quá quý giá rồi, bổn công tử cũng thật sự là rất nghèo, cho nên, lúc này đây, thật sự chỉ là thỉnh Thúy Nguyệt cô nương ăn cơm, thuận tiện. Có mấy vấn đề, cũng muốn cùng Thúy Nguyệt cô nương nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Hy vọng cô nương hãnh diện. Vân Thúy Nguyệt khanh khách một tiếng, nói, ân, đã biết rõ công tử chắc chắn mục đích, bất quá, công tử lớn lên như vậy anh Tuấn, tiểu hướng về phía công tử cái này khuôn mặt. Ta hiện tại cũng là vừa vặn đường nội. Công tử thỉnh. Thúy Nguyệt cô nương thỉnh. Vân Dương thong dong cùng Vân Thúy Nguyệt cùng một chỗ tiến nhập Thanh Vân Phượng. Lao Mai ở phía sau, đã chấn kinh tròng mắt đều nhanh muốn mất. Chúng ta công tử. Hay vẫn là rất hội trêu chọc mỹ nữ đó a. Cái này khẩu tài, cái này đến gần thủ đoạn, cái này thong dong, cái này tự nhiên địa phương. Lao luyện a. Lao Mai cảm giác mình càng thêm xem không hiểu nhà mình vị công tử này rồi. Hắn tại không cần phải chọc mặt người trước, chọc như vậy quen việc dễ làm, không hề trở ngại, nhưng ở có lẽ chọc mặt người trước, lại là lời nói lạnh nhạt tác ngữ tương hướng hoàn toàn không hiểu phong tình. Lao Mai lăng ha ha đi theo đi vào, một cước cao một cước thấp mất hồn mất vía, đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng. Thanh Vân Phượng, tầng cao nhất. Tầng cao nhất, hoàn toàn chính là một cái đình nghỉ mát. Tứ phía vách tường đều là chỉ có nửa trượng cao, sau đó là một căn cây cột kết nối trần nhà, một tầng lụa mỏng, quay chung quanh, tứ phía phong đến, lụa mỏng bay múa. Lao Mai không có theo tới, chỉ có Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt hai người lên đây. Tại phân phó thời điểm, Lão Mai vẻ mặt ngầm hiểu, minh bạch, minh bạch. Vân Dương nhìn xem Lão Mai trên mặt vẻ mặt bị ổi, cái kia ta cái gì đều hiểu ánh mắt. Nháy mắt ra hiệu bộ dáng, rất muốn đạp một cước, ngươi minh bạch cái dám. Túy Nguyệt cô nương quả nhiên hiểu được hưởng thụ. Vân Dương chắp tay nhìn quanh, tại cao vài chục trượng chỗ, quan sát thiên đường thành, quả nhiên là khác tâm cảnh. Nhưng trong lòng thì như phủ vân chạy qua, cái này tứ phía phong cát, ta đây là lần thứ mấy đã đến. Vân Túy Nguyệt mỉm cười, nhân sinh trên đời, tân tân khổ khổ, làm hết thảy, há không phải là vì lại để cho mình có thể trôi qua càng thoải mái một ít. Vân công tử ngươi nói thật không? Vân Dương nói, cô nương nói không sai, bất quá, đây là tuyệt đại đa số người nghĩ cách, còn có một chút người, là không quan tâm những điều này. Vân Túy Nguyệt thản nhiên nói, tuyệt đại đa số người nghĩ cách, đã đủ rồi. Say Nguyệt cũng không muốn đương những rất ít người kia nhé. Vân Dương nói khẽ, kỳ thật Túy Nguyệt cô nương, đã là rất ít người rồi. Vân Túy Nguyệt trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nói, công tử quá khen đâu. Nói xong đem đã ngâm vào nước trà ngon nước chậm rãi ngã vào trong chén trà, nói. Công tử thỉnh dùng trà, có chuyện gì, trước tạm uống cái này ấm trà nói sau, được không đâu rồi. Nàng nói chuyện, tựa hồ vĩnh viễn là không nóng không đội, từng cái âm, đều là mang theo ôn nhu tận xương, nhưng cũng tuyệt đối không là cố ý mà làm. Cô nương nói có lý. Vân Dương nâng chung trà lên, con mắt ngưng rót bên trong hổ phách một loại nước trà, ung dung nói, vạn trượng hồng trần ba chén lĩnh rượu, thiên thu sự thống trị một bình trà, đúng là mặc kệ sự tình gì, tại tĩnh hạ tâm lai, uống xong một bình trà về sau nói sau. Có thể so với so sánh có phương án suy tính, cũng sẽ càng thêm thong dong một ít. Vân Túy Nguyệt bật cười nói, chẳng lẽ công tử, sẽ có không thong dong sự tình cùng với Say Nguyệt đàm sao? Vân Dương nói, không tệ. Vân Túy Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi điệu biến đổi, lập tức cười nói tự nhiên nói, công tử thỉnh trà. Cô nương thỉnh trà. Vân Dương chậm rãi nuốt xuống nước trà trong chén, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm, thuận hầu mà xuống, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng ủi thiếp, nhẹ giọng khen, Túy Nguyệt cô nương trà đạo. Thế nhưng mà càng ngày càng là tinh thông rồi. Vân Túy Nguyệt con mắt nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn lấy Vân Dương, nhẹ khẽ cười nói, công tử, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng... Vì sao ta đối với công tử có một loại như vậy như thế cảm giác quen thuộc đâu rồi? Chuyện này, rất kỳ quái nha. Vân Dương đáy mắt ở chỗ sâu trong một hồi run rẩy, thần sắc bất động cười nói, đó là ta cùng Túy Nguyệt cô nương duyên phận a. Vân Túy Nguyệt che miệng cười khẽ, công tử có thể thật là xấu. Túi đầu ngâm vào nước trà. Trong mắt cũng đã lạnh xuống, túi đầu, tựa hồ có chút mạc không quan tâm nói, công tử có thể nói, lúc này đây đến tìm Say Nguyệt, là cái gì không lớn thong dong sự tình. Vân Dương gật gật đầu, nói, là có chút không tốt mở miệng, chính là vì. Cô nương tại đây, hiện tại lẫn vào đào phạm. Mà cái này đào phạm, thân phận trọng yếu phi thường, một khi trốn đi nha. Thế tất đem hậu hoạn vô cùng. Vân Túy Nguyệt sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngồi thẳng người, thản nhiên nói, công tử có lẽ minh bạch. Ta Thanh Vân Phượng quy củ mới là. Vân Dương cười khổ, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới cảm thấy không thế nào thong dong. Vân Thúy Nguyệt lạnh lùng nói, công tử xin cứ tự nhiên, Say Nguyệt đột cảm giác thân thể không khỏe, không thể lại cùng công tử nữa nha. Nói xong, rõ ràng trực tiếp đứng dậy, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Vân Dương ngồi ngay ngắn bất động, nhìn xem Vân Thúy Nguyệt đi tới cửa, trong mắt hiện lên vô cùng phức tạp thần sắc, nhẹ nhàng nói, cô nương, trong lòng có hỏa nha. Vân Thúy Nguyệt sắp bước ra chân đột nhiên ngừng ở giữa không trung, thân thể mềm mại đều tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn cứng ngắc, run giọng nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Xoé như gió xoay người lại, ánh mắt sáng quắc, nhìn xem Vân Dương. Vân Dương nhắm lại hai mắt, đem trong nội tâm cái kia rời sông lấp biển thống khổ tất cả nuốt xuống, thanh âm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, cô nương, hỏa rất tốt, hỏa, có thể làm cho người cảm giác được ôn hòa, cũng có thể lại để cho người rời xa ăn tươi nuốt sống, nhưng lại có thể đốt sạch thiên hạ dơ bẩn. Bất quá, cái này hỏa nếu là lưu trong lòng mình, chỉ sợ hội đem chính mình hủy diệt. Vân Thúy Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, trong lúc đó mạnh mà xông tiến lên đây, một bả nắm chặt Vân Dương trước ngực và áo, trắng bệnh như mặt, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Vân Dương hai mắt, cùng loạn giảm thấp xuống thanh âm hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Dương đờ đẫn bất động, nói khẽ, thủy hỏa vô tình, hỏa, có thể hủy diệt hết thảy. Mà trên cái thế giới này, không có có đồ vật gì đó, thật sự không sợ hỏa, vương đồ sự thống trị, vạn dặm rừng rậm, khôn cùng thảo nguyên. Cũng có thể bị lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ hoàn toàn hủy diệt, mà lửa giận trong lòng một khi lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mới thật sự là một phát mà không thể vãn hồi. Hồng Trấn Anh Hào mặc dù ngàn vạn, thiếp không quay đầu lại lại càng không gặp, khuê phòng vô ngộng tình chỗ hệ, trong nội tâm thiên hỏa sớm liệu nguyên. Vân Dương thanh âm trầm thấp, mang theo tí tí khó tả đau đớn. Vân Thúy Nguyệt tay phải cầm lấy Vân Dương vào áo, đã tuôn ra gân xanh, nàng sắc mặt trắng bệnh, vành mắt cũng đã biến màu đỏ bừng, kết lực chấn định lấy chính mình, lại là run rẩy cơ hồ đứng không dậy nổi, từng chữ nói ra, nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết biết rõ? Ta ghi bài thơ này. Chương 43, cùng dạy hạ độc động thủ. Hồng trần thế giới, anh hùng vô số, nhưng trong mắt ta, một cái cũng nhìn không tới. Khuê phòng vô ngộng, đơn giản là của ta tình, đều đã thuộc sở hữu tại một người. Trong nội tâm sở hữu không gian, cũng đã bị cái này đoàn lửa cháy nguyên thiêu đốt. Đây là Vân Thúy Nguyệt ghi một bài thơ. Nhưng nàng lại tuyệt đối thật không ngờ, sẽ ở Vân Dương trong miệng nghe được. Cái này bản không cần phải phát sinh. Nghe Vân Thúy Nguyệt câu hỏi, Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, nói, ta thực không thể nói cho ngươi biết, ta là ai. Vân Thúy Nguyệt như là đã mất đi hồn phách một loại, chậm rãi bung ra Vân Dương vào áo, chậm rãi lui ra phía sau vài bước, thất hồn lạc phách ngồi xuống, hai con mắt đều đã mất đi thần thái. Ngươi không thể nói cho ta biết ngươi là ai. Vân Thúy Nguyệt đem một tay đặt lên bàn, cắn răng, kết lực khống chế được chính mình thân hình run rẩy, nói, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, phái ngươi tới chính là cái kia người, nói cho ngươi biết bài thơ này chính là cái kia người, ở nơi nào. Ngươi cũng biết, ta càng thêm không thể nói cho ngươi biết. Vân Dương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi đau cắt một loại đau đớn. Ta nói, ngươi biết chết. Hắn tên gọi là gì? Ngươi tổng phải biết ta. Vân Thúy Nguyệt hung hăng nhìn xem hắn. Ta không biết rõ. Hắn tại thiên đường thành sao? Không biết. Vân Thúy Nguyệt rốt cục bộc phát. Vậy ngươi tổng muốn nói cho ta, hắn hiện tại, sống hay chết? Vân Dương chăm chú cắn răng, thật lâu, gian nan nói, hắn lại để cho ta cho ngươi biết, đã quên hắn. Đã quên hắn. Vân Thúy Nguyệt thảm cười rộ lên, hắn chính là một cái vương bát đản. Kẻ bất lực. Muội lương tâm. Không có đảm đương. Một cái phế vật. Vân Dương nhắm mắt lại, thật dài hắc khí. Vân Thúy Nguyệt còn đang không ngừng đấy, ác độc mang xuống dưới. 3. Vân Dương trùng trùng điệp điệp một chưởng vỗ vào trên mặt bàn, chấm thấp quát, đã đủ rồi. Một cỗ ngập trời khí thế, đống nhiên bộc phát. Vân Thúy Nguyệt thanh âm, im bặt mà dừng. Hơi nghiêng, đột nhiên tố chất thần kinh một loại nở nụ cười, các ngươi tiểu là cái này bức đức hạnh. Ha ha ha. Ngoại trừ khi dễ nữ nhân của mình có bản lĩnh, những thứ khác, tất cả đều là không dám gặp người. Vân Dương ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu, vài loại lý do thoái thác tại trong lòng vòng vo hồi lâu, nói. Hắn ở nơi nào, ngươi nên biết. Vân Thúy Nguyệt điên cuồng hướng về phía Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tin. Vân Dương đang muốn nói chuyện, Vân Thúy Nguyệt đã liên tục không ngừng hướng về phía hắn quát lên, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn xem Vân Dương, ngươi nói cái gì, ta đều không tin. Nàng tựa hồ là tại đối với chính mình nói, lại tựa hồ là đối với thiên địa cầu nguyện một loại. Thì thảo, lại là từng chữ nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Vân Dương trầm mặc lại. Thật lâu, không đành lòng nói chuyện. Vân Thúy Nguyệt đột nhiên gom góp tới, cầu khẩn mà hỏi, hắn không có chết. Đúng hay không? Có phải hay không? Không có chết, đúng không? Đúng không? Vân Dương nhìn xem nàng tràn đầy cầu khẩn ánh mắt, trong nội tâm một hồi chua xót, một hồi mềm lòng, quay đầu, nói khẽ, vâng, trong mắt của ta, hắn không có chết. Hắn vĩnh viễn sống trong lòng ta. Vân Thúy Nguyệt nghe xong hắn những lời này, tựa hồ toàn thân thoáng cái cứng ngắt lại. Rất lâu sau đó về sau, mới đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong giây lát lên tiếng khóc lớn. Tựa hồ trong nội tâm sở hữu lo lắng, đều tại Vân Dương trong câu nói này, đột nhiên buông xuống. Nàng khóc đến ai oán đến cực điểm. Vân Dương đờ đẫn ngồi, không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực, từng đợt quặn đau. Hán! Hán hiện tại như thế nào đây? Vân Thúy Nguyệt khóc thút thít lấy hỏi, còn... còn được không nào? Không có khả năng tốt. Như là đã nói ra nói dối, nhất định phải muốn dùng vô số nói dối đi đền bù, trọng thương. Quá nặng đi. Hơn nữa, rất nguy hiểm. Hán hiện tại, cũng không có khả năng trở lại. Ta minh bạch. Vân Thúy Nguyệt dùng sức gật đầu, ta đợi hắn. Bao lâu, ta cũng chờ. Xin nhờ ngươi, cho hắn truyền tin tức trở về. Không có khả năng. Vân Dương thống khổ địa lắc đầu, ta truyền không quay về. A, ta minh bạch, ta minh bạch. Vân Thúy Nguyệt cấp cấp nói, đúng vậy, đã đi ra, không thể đích truyền tin tức, địch nhân thật sự là thật đáng sợ. Đúng, bất truyền tin tức trở về tốt nhất, an toàn nhất. Vân Dương nhìn xem cái này cuồng dại nữ tử, chỉ cảm thấy tim như bị đào cắt. Ngươi mới vừa nói, đào phạm. Thật lâu về sau, Vân Thúy Nguyệt rốt cục lau đi nước mắt, con mắt đã hoàn toàn sưng đỏ rồi, cũng đã khôi phục một ít bình thường khí độ, cái gì đào phạm? Là, có khả năng. Vân Dương dùng ánh mắt ý bảo. Vân Thúy Nguyệt ánh mắt thoáng cái nguy hiểm, có khả năng cùng chuyện của hắn có quan hệ. Vân Dương im lặng gật đầu. Ta giúp ngươi. Vân Thúy Nguyệt ánh mắt thoáng cái trở nên hung ác, như là một đầu u lanh trong đêm tối thị huyết manh thú. Vân Dương thật sâu bật hơi. Bình thường, ta có thể đi tìm ngươi tâm sự. Vân Thúy Nguyệt chờ mong nhìn xem Vân Dương. Không được. Vân Dương kiên quyết nói, quá nguy hiểm. Ta minh bạch. Vân Thúy Nguyệt ủy khuất túi đầu xuống, lại thật là khéo hiểu lòng người nói, hắn từ khi bị tuyển đi vào, ta biết ngay, bởi vì hắn đi tham tuyển thời điểm, là ta cùng hắn đi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bí mật này, thủy chung trong lòng ta. Ngươi yên tâm. Vân Thúy Nguyệt rất nghiêm túc nói ra. Vân Dương trong nội tâm lại là đau xót. Ngũ ca. Ngươi đi được rồi không lo lắng, nhưng, vị này cùng dại nữ tử, rồi lại nên làm cái gì bây giờ? Ta mặc dù có thông thiên thủ đoạn, lại thì như thế nào đền bù cái này si tình nữ tử, trong nội tâm cái kia vô hạn vết thương. Lý Trường Thu thần sắc bình yên, ngồi ở Thanh Vân Phường trong phòng này, đây là Thanh Vân Phường đương hồng cô nương Thanh Sơn Tuyết gian phòng, rất là rộng rãi. Lý Trường Thu chính là tại đây khách quen, hắn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, bình yên ngồi, trước mặt một bàn đàn hương, lượn lờ bay lên, một bình thanh trà, có chút hương trà, ba trượng xa trên giường, một mảnh lụa mỏng bao phủ, từng sợi tiếng đàn, theo lụa mỏng đằng sau truyền tới. Xuyên thấu qua lụa mỏng, có thể chứng kiến một vị dáng người hiểu điệu, tóc dài như thác nước, mặc như tuyết áo trắng băng thanh ngọc khiết nữ tử, mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé, tại dây đàn bên trên kích thích. Phong nhã đến cực điểm. Cửa ra vào tiếng bước chân vang lên, một đoàn hồng ảnh nhanh nhẹn mà vào, người còn chưa tiến đến, tiếng cười đã truyền vào, Lý tiên sinh, ta cái này muội muội đánh đàn được như thế nào? Lý Trường Thu mỉm cười nói, âm thanh của tự nhiên. Vân Thúy Nguyệt cười khanh khách lấy đi đến, mảnh khảnh vòng eo, lại để cho người lo lắng tùy thời đều đứt rời, nhóng nhẽo cười nói, Lý tiên sinh thế nhưng mà thật lớn mặt mũi đâu. Tuyết Nhi gian phòng này, thế nhưng mà dưới bình thường tình huống không cho phép bất luận kẻ nào vào, coi như là ta cái này tỉ tỉ, có đôi khi, cũng không cho vào đâu. Thật sao? Ha ha! Lý Trường Thu bật cười lớn. Nguyệt tỉ ngươi! Người ta lúc nào không cho ngươi tiến vào? Màn che về sau, truyền ra một cái vừa vội vừa thẹn thanh âm. Tuyết Nhi còn ngượng ngùng. Vân Thúy Nguyệt nói, Lý tiên sinh, hậu trù vừa mới làm chút thức ăn, ta mang đến cho tiên sinh nếm thử. Cái kia, Lý mỗ thế nhưng mà có lộc ăn. Lý Trường Thu mỉm cười, đột nhiên khẽ giật mình, Thúy Nguyệt cô nương con mắt như thế nào có chút sưng đỏ. Chẳng lẽ, là có chuyện gì sao? Vân Thúy Nguyệt thu lại mặt cười, thở dài nói ra, là có chuyện, ai, một cái tỉ muội trong nhà gửi thư. Mẫu thân đột nhiên chết bệnh. Ai, ta cùng khóc một hồi. Nàng còn có mẹ của mình, ta Vân Túy Nguyệt, lại liền cha mẹ của mình là ai? Cũng không biết. Nói xong, lại là lã chả chứ khóc. Lý Trường Thu thở dài một tiếng, nói, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, lại để cho người luôn bất đắc dĩ, Túy Nguyệt cô nương bất đau buồn đi. Vân Túy Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nói, luôn trong nội tâm phiền muộn không cách nào khuyên. Ai? Xem ta, nói những mất hứng này làm gì vậy, đến. Lý tiên sinh, nếm thử ta Thanh Vân Phường đích tay nghề như thế nào. Vung tay lên, một cái nha hoàn bưng một cái tinh xảo đồ ăn bàn tiền đến, bên trong có linh lung xinh xắn bốn chút thức ăn cái đĩa, một cái xinh xắn bầu rượu. Quả nhiên là ăn sáng. Từng cái đồ ăn trong đĩa, xem bộ dạng như vậy, tối đa cũng tiểu là hai phần. Cái kia bầu rượu, tối đa cũng tiểu là một chén rượu. Bên trong Tuyết Nhi che miệng nhõng nhẽo cười, Nguyệt tỷ hôm nay thế nhưng mà hào phóng nữa nha, bực này ăn sáng, ngay cả ta cũng đã hơn mấy tháng không có đạt đến ăn hết. Vân Túy Nguyệt cả giận nói, ngươi cái này tiểu chân, cái kia một lần không phải ngươi ăn tối đa, cũng không sợ béo phì. Bên trong Tuyết Nhi hờn dỗi không thuận theo, Lý Trường Thu không khỏi cũng là chịu cười rộ lên, nói, quý tỷ muội cảm tình thật là tốt. Vân Túy Nguyệt thở dài, tất cả mọi người là không chỗ nương tựa chi nhân, chỉ có thể lẫn nhau tầm đó đỡ một ít rồi. Lý Trường Thu ha ha cười cười, cầm lấy chiếc đũa, nói, cái này ăn sáng đương coi như không tệ, để cho ta xem xét tiểu là muốn ăn mở rộng ra, đáng tiếc lượng quá ít ta. Vân Túy Nguyệt cười nói, lượng nhiều hơn. Cũng không phải là ăn sáng rồi, Lý tiên sinh ngươi cứ nói đi. Có đạo lý. Có đạo lý. Lý Trường Thu ha ha cười to, ăn hết một ngụm. Vận công một cha, cũng không dị dạng, cười tủm tỉm nói, Nguyệt cô nương nói, luôn có đạo lý. Vận đũa như gió, mỗi một cái đĩa ăn sáng đều ăn hết một ngụm, vận công xem xét, hay vẫn là vô sự, lập tức giải sầu đại phóng, trong chốc lát một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn được sạch sẽ, cười nói, cái này tay nghề. Coi như là tiến hoàng cung, cũng là vậy là đủ rồi. Nguyệt cô nương, điểm này điểm, ăn cũng ăn không đủ no, ngược lại càng phát ra đói bụng. Điểm ấy sức nặng cũng quá tàn nhẫn chút ít. Tinh khiết toái là câu người a. Vân Túy Nguyệt Vũ cười quyến rũ nói, đúng là muốn câu người đâu, ôm lấy Lý tiên sinh nhiều đến mấy lần. Ha ha. Hay lắm. Lý Trường Thu cười ha ha, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Lý tiên sinh chậm rãi chơi, say Nguyệt đi ra ngoài trước. Vân Túy Nguyệt cười cười, ta ở chỗ này, thế nhưng mà quấy rầy Lý tiên sinh nhã hứng. Lý Trường Thu cười ha ha, vội vàng giữ lại, nhưng Vân Túy Nguyệt đã nhóng nhẽo cười lấy đi ra ngoài. Tiếng đàn lượn lờ, đàn hương trận trận, Lý Trường Thu trong nội tâm thời gian dần qua cũng buông lỏng đề phòng, cái này Thanh Vân Phường, quả nhiên là chỗ an toàn nhất, lời ấy không uổng. Nghĩ tới đây, nắm lên nguyên bản bầu rượu, lại uống hai chén lớn rượu, thở dài, thống khoái. Thống khoái. Một thanh âm giọng nghĩa mai nói, không biết tiên sinh, còn có nghĩ là muốn càng thêm thống khoái một ít. Ai? Lý Trường Thu đỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa, một đạo áo tím thân ảnh như ẩn như hiện. Hai đạo lạnh điện một loại ánh mắt, lại để cho Lý Trường Thu vậy mà cảm thấy một hồi u ám hương vị. Lý Trường Thu hừ lạnh một tiếng nói ra, muốn tại Lý Mộ trước mặt giả thần giả quỷ. Ngươi đạo hạnh còn kém chút ít. Nói xong câu đó, hắn tiểu muốn động thủ. Cái kia người mặc áo tím ảnh lại đứng đấy bất động, nói khẽ, Lý Trường Thu, không tệ, một cái nho nhỏ thợ rèn, rõ ràng có thể có tiền đi vào Thanh Vân Phường, hơn nữa một tháng qua 3-4 lần. Hiện tại rèn sắt quả nhiên như vậy kiếm tiền sao? Lý Trường Thu hừ một tiếng, âm thầm để tụ tu vi, nói, lợi nhuận không kiếm tiền, không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ nhất có lẽ lo lắng. Lại là chính ngươi tiểu. Lời còn chưa nói hết, trong lúc đó sắc mặt thảm biến. Bởi vì, hắn vừa mới để tụ lên như là thủy triều hét giận giữ một loại huyền khí, rõ ràng tại thời khắc này, xôn xao thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Lý Trường Thu vội vàng lần nữa để tụ, nhưng lúc này đây, y lì ảnh nguyên có thể đưa ra đan điển, lại tiêu tán được nhanh hơn. Bên ngoài áo tím thân ảnh thản nhiên nói, Lý Trường Thu, không cần uổng phí khí lực rồi, không có nửa cái canh giờ, ngươi là sẽ không đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Coi như là huyền khí thất trọng thiên đã ngoài cao thủ, cũng muốn ít nhất 3 cái hô hấp, huống chi ngươi vẫn chưa tới thất trọng thiên. Thất trọng thiên. Lý Trường Thu trong nội tâm vui vẻ. Ta từ trước đến nay đối ngoại biểu hiện chính là lục trọng thiên, dấu rốt quả nhiên hữu dụng. Không đến thất trọng thiên. Hừ, chờ thêm 3 cái hô hấp, ta muốn ngươi để mắt. Lý Trường Thu mãnh liệt giương một tay lên, hai tay vỗ. Phanh. Một tiếng bạo tiếng vang, một đoàn nồng đậm sương mù trong lúc đó bạo tán mà ra. Lập tức chỉnh cái gian phòng khói đặc cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa cái này sương mù, rõ ràng bị gió thổi không tan một loại, thủy chung bao phủ tại đây một khối. Chương 44, hời hợt cầm cường địch. Trong sương mù dày đặc, Lý Trường Thu thanh âm mở mịt vang lên. Như muốn giết ta, liền muốn vào đến. Vân Dương cười cười, nói, cái này thực cốt tiêu hồn yên, ta là không dám đạp đi vào, nhưng là ngươi, dám ra đây sao? Vân Dương trong thanh âm, có không che giấu chút nào như chút được gánh nặng. Lý Trường Thu ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Vân Dương đứng tại cửa ra vào, thản nhiên nói, Lý tiên sinh cùng phủ nguyên soái ám vệ đại chiến, lấy một địch trăm, quả nhiên anh dũng, bất quá, Lý tiên sinh dù sao cũng không có thông thiên chi lực, mà phủ nguyên soái cao thủ, cũng càng thêm không phải hạng người bình thường. Cho nên Lý Tiên Sinh cuối cùng vẫn là không địch lại rồi. Mà cuối cùng Lý Tiên Sinh đào tẩu, đúng là dùng cái này thực cốt tiêu hồn yên, xông vào phủ nguyên soái cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là bị Lý Tiên Sinh diệt sát. Sau đó chúng ta mới biết được, Lý Tiên Sinh thủ đoạn chi ác độc, cái này thực cốt tiêu hồn yên một khi xuất hiện, một phút đồng hồ ở trong, tuyệt sẽ không tiêu tán. Mà ở một phút đồng hồ bên trong, có ai bước vào trong thực cốt tiêu hồn yên này, linh trí đem lập tức bị giấu kín, mà linh hồn cũng sẽ tùy ý Lý Tiên Sinh làm chủ thôn phệ, không chỉ có sẽ không tổn thương bản thân, ngược lại mượn thôn phệ linh hồn lực lượng, có thể khôi phục tu vi. Vân Dương một thân áo tím, một thân lệnh ý, thực cốt tiêu hồn yên, chính là năm đó vạn tà độc môn ác độc thủ đoạn, thất truyền đã lâu. Nhưng ta biết rõ, thực cốt tiêu hồn yên vừa ra, không phải địch chết, chính là ta vong. Bởi vì, chính ngươi cũng bị vây ở trong thực cốt tiêu hồn yên này, ra không được rồi. Duy nhất có thể làm cho ngươi đi ra hơn nữa bỏ trốn mất dạng khả năng chỉ có một, sẽ là của ngươi địch nhân ở không biết nội tình thời điểm xông đi vào, cho ngươi cắn nuốt linh hồn của hắn, sau đó ngươi có thể giết đi ra. Đây là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Vân Dương lanh lanh thanh thanh nói, nhưng ngươi hoặc là không biết, đây cũng là ta ổn thỏa nhất thủ đoạn. Ta Thủy Chung đang đợi, buộc ngươi, xử đi ra cái này thực cốt tiêu hồn yên. Lý Trường Thu chỉ cảm thấy mất hết can đảm, ngươi là ai? Vân Dương không đáp, thản nhiên nói, kia buổi tối ngươi chiến đấu về sau, ta biết ngay, tu vi của ngươi, tại thất trọng thiên, đơn đả độc đấu, tại hiện tại thiên đường thành mà nói, có thể không biết làm sao ngươi, thiệt tình không nhiều lắm. Của ta hỗn độc chi pháp, chỉ có thể làm mất ngươi đại bộ phận chiến lực, lại không thể cho ngươi hoàn toàn vô lực. Cho nên ta y y nguyên có phong hiểm. Ít nhất cũng cần 3 năm cái hô hấp, ngươi huyền khí, tài năng cho ngươi hóa sạch sẽ. Cái này 3 năm thời gian hô hấp, nếu là chiến đấu, mặc dù ngươi vô lực để tụ huyền khí, nhưng ngươi buộc phát linh hồn chi lực quyết tử phản công, y y nguyên có thể cho ta tạo thành cực lớn sát thương. Thực lực của ta không đủ, không có cách nào bình yên vô sự đem ngươi bắt giữ đến. Nhưng là, hiện tại, ngươi tại thực cốt tiêu hồn yên bên trong, ngươi ra không được. Vân Dương nói, cho nên ta hiện tại đứng ở chỗ này nói cho ngươi lời nói, bởi vì, ngươi mỗi nghe ta nói câu nào, trong cơ thể ngươi độc, là hơn hóa giải ngươi huyền khí một phần. Ta không nổi, ta có thể với ngươi hảo hảo trò chuyện. Vân Dương nói, dù sao ngươi ra không được, ta cũng không có chuyện làm. Cùng cựu địch nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không nhiều, nhưng hôm nay, nhưng có thể thỏa thích tùy ý. Thực cốt tiêu hồn yên trong sương mù dày đặc, truyền tới hoa một tiếng. Hiển nhiên, Lý Trường Thu bị Vân Dương lời nói này khí đã thổ một bún máu. Hắn cũng chân thật cảm giác được, tu vi của mình, thật sự tại từng bước một địa lui về sau. Liền đan điền kinh mạch, đều tại chậm rãi héo rút. Đây là cái gì độc? Lý Trường Thu khàn giọng quát, nói cho ta biết. Vân Dương nói, đã ngươi muốn để cho ta nhiều nói vài lời, ta cũng muốn hảo hảo giải thích thoáng một phát. Trong thiên hạ, có rất nhiều thứ, một mình thời điểm, không có độc, ăn hết đối với thân thể ngược lại hữu ích. Hai kiện hỗn hợp cùng một chỗ, đối với thân thể rất tốt. Ba kiện, cũng không tổn hao gì, bốn kiện, cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Nhưng, cái này bốn loại dược vật tan vào nhân thể, lại hỗn hợp loại thứ năm xuyên vào trong rượu dược vật về sau, nhưng có thể đạt tới hoàn mỹ như vậy công hiệu. Vân Dương cười cười, chỉ có điều, ngươi chỉ biết là năm loại dược vật là được rồi, không cần biết đến càng thêm, kỹ càng rồi. Lý Tiên Sinh, nửa khắc đồng hồ thời gian, đã đến đâu? Quả nhiên, cái kia thực cốt tiêu hồn yên ngoại bộ, đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngươi là ai? Lý Trường Thu tuyệt vọng thở dài, trong tay một bả sắc bén dao găm, đã chống đỡ tại lồng ngực của mình. Ta nếu là phủ nguyên soái người, sẽ không tới người ít như vậy. Vân Dương nhẹ giọng cười nói, chỉ có điều, đã sớm nghe nói Lý Tiên Sinh trên người có vạn tà độc môn một bộ phận truyền thừa, cho nên, muốn cùng Lý Tiên Sinh luận bàn một chút. Lý Trường Thu hừ một tiếng, ngươi nghĩ đến ngược lại Mỹ. Vân Dương lạnh nhạt nói, Lý Tiên Sinh có thể yên tâm, bây giờ đang ở gian phòng này chung quanh, cũng chỉ có người của ta, hơn nữa chỉ có hai cái. Tin tức, tuyệt sẽ không tiết lộ. Chỉ cần Lý Tiên Sinh chịu hợp tác, ta cũng không muốn Lý Tiên Sinh mệnh. Vân Dương hòa ái dễ gần nở nụ cười, ta chỉ là hợp lý, lợi dụng thoáng một phát thiên thời địa lợi nhân hòa, để đạt tới của ta mục đích này. Đương nhiên, Lý Tiên Sinh tu luyện tâm đắc, tại hạ cũng là nguyện nhất định phải có. Lý Trường Thu cười ha ha, ngươi như thế đối phó ta, rõ ràng còn muốn tu luyện của ta tâm đắc. Ngươi nằm mơ. Nhưng trong lòng thì ẩn ẩn buông lỏng. Nguyên lai thằng này là mục đích này, kể từ đó, ta khó không có mạng sống cơ hội. Nghĩ tới đây, cái kia kiên quyết muốn chết ý niệm trong đầu tiểu hòa hoan xuống. Tiểu tử, ngươi còn không biết ta thất trọng thiên cao thủ, từ trước đến nay là không hề diệt chi cơ, phàm là còn có một hơi tại, đan điền huyền khí, dù là bị đánh nát rồi, cũng sẽ giữ lại một phần nguyên lực. chỉ cần còn có thể sống mệnh, mặc kệ đa trọng thương, trong vòng một năm, sao đều có thể khôi phục tu vi. Chỉ cần lao tử khôi phục tu vi. Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu lâu la, ta một hơi có thể thổi chết các ngươi. Vân Dương mẫn cảm thấy, bên trong cái loại này quyết tử hào khí, đã tại dần dần biến mất. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là phí hết lớn như vậy nhiệt tình, còn kém điểm bạo lộ thân phận của mình, cuối cùng nhất lại là bắt một người chết trở về, lại là quá. Được không bù mất. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Lao phu cận kề cái chết, cũng sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Lý Trường Thu nghiêm nghị kêu lên. Chúng ta thời gian còn rất dài. Vân Dương nhẹ giọng cười nói. Thực cốt tiêu hồn yên đã hoàn toàn tán đi, trong sảnh khôi phục thanh minh. Chỉ thấy vị kia Lý Hàng Dài, một bộ cao to thân thể vẻ vải trên mặt đất, hai con mắt, hung hăng nhìn xem Vân Dương, như là muốn một ngụm đưa hắn nuốt vào bụng đi. Lại là ngay cả đầu ngón tay, cũng không nhúc nhích được nửa người. Quản gia. Vân Dương chắp tay quát. Tại. Một đạo thân ảnh, quỷ mị một loại hiện thân, đã đến Lý Trường Thu trước mặt, chỉ một ngón tay, tinh chuẩn địa đặt tại lồng ngực của hắn, một trường, vô vào đan điền của hắn. Vang một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay. Lý Trường Thu cắn răng, cũng không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là cười lạnh. Huyền khí đã tán. Lao Mai quay đầu nói ra. Ân, dùng lục phẩm huyền thú gân chói chết. Vân Dương cũng không có trước, chỉ là đứng ở phương xa mời đến. Nghe xong những lời này, Lý Trường Thu trong nội tâm hy vọng cuối cùng rốt cục triệt để tiêu tán. Hắn một mực chịu đựng, giữ lại cuối cùng một điểm nguyên lực, tự là nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này bị kích động trở về. Như vậy, chính mình liều mạng tánh mạng tiềm lực, cũng có thể đưa hắn cầm làm con tin, như vậy tự cho mình là ngay tại chỗ an toàn. Nhưng không có nghĩ đến, thằng này tại dùng hỗn độc tiêu tán tu vi của mình, lại đang hộ vệ của hắn đã phong kín kinh mạch của mình, sắp xếp tản đan điền của mình dưới tình huống, còn cẩn thận như vậy. Lục phẩm huyền thú gân, coi như là chính mình tu vi một chút cũng không có tổn hại, muốn tránh ra, cũng là tuyệt đối không thể. Lao Mai nói chuyện nhanh chóng, hai căn huyền thú gân, đem Lý Trường Thu trói gô, càng xuất ra một cái túi vải đen, một bàn tay chụp chóng mặt về sau, nhét vào trong bao vải. Đại công cáo thành. Vân Dương vô vô tay. Từ đầu đến cuối, hắn tiểu đứng ở chỗ nào, liền hai cái chân, đều không có gì động qua. Cũng đã đem một vị thất trọng thiên cao thủ tươi sống bắt giữ. Lão Mai cầm lên hắc cái túi, đại, công tử, ta đi về trước. Chia nhau trở về, là Vân Dương đã sớm định tốt sách lược. Nhất định phải không sơ hở tí nào. Vâng. Lão Mai mang theo cái túi, thân thể vèo một tiếng đã bay đi ra ngoài, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tiếng bước chân tiếng vang. Vân Thúy Nguyệt từ thang lầu bên trên lượn lờ xuống, trong mắt lóe dị sắc, vỗ tay nói, công tử hảo thủ đoạn. Ta thật sự là xem thế là đủ rồi. Hay vẫn là may mắn mà có Nguyệt cô nương phối hợp. Vân Dương ấm áp hành lễ nói ra, nếu không có Nguyệt cô nương, chuyện này hung hiểm trùng trùng điệp điệp, ở đâu có dễ dàng như vậy như ý. Vân Thúy Nguyệt xinh đẹp cười nói, cái kia, các ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ ta. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, đó là tự nhiên. Nguyệt cô nương, hiện tại Thanh Vân Phường. Không có người rồi. Vân Thúy Nguyệt che miệng cười nói, ngay tại ta bưng thức ăn tiến vào tại đây thời điểm, Thanh Vân Phường đã chỉ còn lại có chúng ta cái này mấy người rồi, liền hắn tỉ muội của hắn nhóm. Ta cũng làm cho các nàng đi ra ngoài chơi trong chốc lát rồi. Vân Dương đã trầm mặc thoáng một phát, nói, như vậy hiện tại biết rõ chuyện này trong đám người, có ngươi, Tuyết Nhi cô nương, vừa rồi bưng thức ăn thị nữ, còn có ta, cùng quản gia của ta, tổng cộng, là 5 người. Thị nữ không biết, bưng thức ăn sau khi đi vào, cũng đã đi ra. Bất quá ngươi thiếu được rồi trong túi cái này. Cho nên hay vẫn là 5 cái. Vân Thúy Nguyệt tự nhiên cười nói, như thế nào, không tin được ta ơ. Vân Dương trịnh trọng nói, tư sự thể đại, không thể không liên tục dặn dò, hy vọng Nguyệt cô nương thứ lỗi. Vân Thúy Nguyệt lý giải gật đầu, nói, Tuyết Nhi, là muội muội của ta. Vân Dương sững sờ, nói, là ta thất lễ. Vân Thúy Nguyệt thở dài một tiếng nói, các ngươi, coi chừng một ít là nên phải đấy. Nàng thu thủy một loại con ngươi nhìn xem Vân Dương, nói, thủ đoạn của ngươi, để cho ta rất là kinh tâm động phách, chắc có lẽ không tất nhiên vị quá thấp à. Vân Dương đắng chắc cười. Cùng các lao đại so sánh với, ta còn kém xa lắm. Nguyệt cô nương, đa tạ hỗ trợ, cho đồ sau bảo vệ. Tại hạ cáo từ trước. Vân Thúy Nguyệt ưu hoán nói, ngươi tiểu không nên bảo ta Nguyệt cô nương sao. Vân Dương sững sờ, chỉ nghe Vân Thúy Nguyệt hai hoán mà nói, kêu một tiếng chị dâu, có khó như vậy sao. Vân Dương hầu kết gian nan di động, rốt cục nói khẽ, Nguyệt tỷ, không muốn khó xử ta rồi. Vân Thúy Nguyệt thần sắc một hồi ảm đạm, lập tức lại cười lớn nói, có thể nghe ngươi kêu một tiếng Nguyệt tỷ. Ta. Thật cao hứng. Vân Dương trong nội tâm một hồi thống khổ. Về sau. nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ.
Có tin tức gì không?
Vân Thúy Nguyệt cầu khẩn nhìn xem Vân Dương.
Ngàn vạn đừng quên Nguyệt tỷ.
Vân Dương đã trầm mặc thoáng một phát, nói, tuyệt đối sẽ không.
Vân Dương lặng yên đi ra Thanh Vân Phường, đi ra ngoài thật xa, quay đầu lại xem lúc, chỉ thấy cái kia một bộ áo đỏ, vẫn còn Thanh Vân Phường cửa ra vào kinh ngạc đứng đấy.
Vân Dương cảm giác lồng ngực của mình, tựa hồ bị để lên một khối đại thạch đầu, nặng trịch khó chịu.
Đã đem thân này phó quốc tộ, tại sao thâm tình thù hồng nhan?
Nhớ tới Ngũ Ca Hỏa Tôn mỗi lần uống say tiểu ngâm đi ra hai câu này thơ, phải nhìn nữa cái kia y y nguyên cuồng dại không thay đổi si ngốc chờ một bộ áo đỏ, Vân Dương chỉ cảm thấy trong nội tâm chua xót muốn chết, trong lúc nhất thời bi theo tâm đến.
Chương 45, nói chuyện tâm tình làm chi kỷ.
Vân Phủ, mật thất.
Vân Dương một mình một người, đối với bị trói gô Lý Trường Thu.
Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều ở bên ngoài.
Lão Mai, công tử rất thần bí a.
Phương Mặc Phi có chút buồn bực nói, thật sự là kỳ rồi, ta nguyên bản liền cho rằng, trong Vân Phủ này, tiểu một cái công tử, một cái quảng gia, một lập tức đến cùng.
Nhưng sau khi đi vào, như thế nào phát hiện, càng ngày càng là sở không rõ ràng lắm sâu cạn nữa nha.
Lão Mai cười hắc hắc, nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, sở không rõ sâu cạn.
Cái kia là được rồi.
Lão Mai ta tại trong viện tử này ngây người hơn 3 năm rồi, đến bây giờ, còn không có thăm dò sâu cạn đâu.
Ngươi vừa tới, tiểu muốn thăm dò rõ ràng sâu cạn.
Khinh thường cười một tiếng.
Phương Mặc Phi thật sự chấn kinh rồi, mở to hai mắt nhìn, dùng bản lãnh của ngươi, 3 năm, sờ không rõ sâu cạn.
Lão Mai miệng liên liên, rất là cảm giác trên mặt không ánh sáng, thẹn quá hóa giận hung ác nói, ngươi tốt như vậy kỳ làm gì?
Còn nói ta,
tiểu lấy ngươi chỉ số thông minh, đừng nói 3 năm, tại trong phủ này mặt 3 đời.
Ngươi đều đào không đến chúng ta công tử ngọn nguồn.
Phương Mặc Phi trừng trừng mắt, thương thế không tốt, lão tử không cùng ngươi nói chuyện.
Quả thực tiểu là cái pháo đốt.
Tiểu tử, đừng uổng phí tâm tư rồi.
Lý Trường Thu ánh mắt lập lòe, cái gì truyền thừa, lão phu một mực không biết.
Ngươi biết giao ra đây.
Vân Dương cười mỉm tiến lên, đột nhiên tiểu là một hồi mãnh liệt quyền đấm cước đá, giao không giao.
Giao không giao.
Giao không giao.
Phốc phốc phốc.
Lý Trường Thu cắn răng không rên một tiếng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng yên tâm.
Ngươi muốn truyền thừa.
Hừ.
Vậy ngươi cũng không dám giết chết ta.
Mãi cho đến.
Một cỗ tinh thuần khí tức, đột nhiên phong tỏa toàn thân của hắn kinh mạch, phong tỏa đan điền của hắn, mới rốt cục có chút biến sắc.
Cỗ hơi thở này tinh thuần trình độ, dĩ nhiên là hắn cuộc đời thủ gặp.
Hắn đã có như vậy thần công, vì sao còn muốn vạn tà độc môn truyền thừa?
Chính nghĩ tới đây, một quyền lôi đình điện thiểm một loại đối mặt mà đến.
A.
Giang giác.
Trên mặt của hắn 4 cái đại môn nha bị sinh sinh đánh rớt, máu tươi chảy dài.
Si khả sát bất khả nhục.
Lý Trường Thu ván độc nhìn xem Vân Dương. Như thế làm nhục một vị cường giả, tiểu tử, ngươi còn có hay không nửa điểm phong độ.
Hàm răng của hắn bị đánh mất, thanh âm nói chuyện rất là quái dị.
Cường giả.
Vân Dương thu tay, cười nhạt một tiếng, bắt được một khối tuyết trắng khăn mặt, bắt đầu trà lau chính mình trên nắm tay vết máu, chậm rãi nói, Lý Trường Thu, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi ở chỗ này của ta, chính là một cái tù nhân.
Lý Trường Thu hung hăng mà nói, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi.
Vân Dương mỉm cười, ngươi bây giờ, toàn thân kinh mạch thụ ta chỗ chế. Muốn tự đoạn kinh mạch, tự đoạn tâm mạch, là làm không được được rồi.
Đan điền bị ta phong tỏa, muốn tự hủy đan điền, cũng là làm không được được rồi. Hành động thụ ta chỗ chế, muốn đâm chết treo cổ, là không thể nào. Hàm răng bị ta làm mất, muốn cắn lưỡi tự vận, cũng là làm không được được rồi.
Hắn nói chuyện rất chậm, nhưng, Lý Trường Thu nghe, lại không tự chủ được sởn hết cả gai ốc.
Ngươi là có ý gì?
Không tại sao, ta không muốn làm cho ngươi chết mà thôi.
Vân Dương nghe răng cười cười. Bởi vì kế tiếp, ngươi sẽ phi thường muốn chết.
Lý Trường Thu khặc khặc cười cười, mơ hồ không do nói, mặc dù ta chết đi, ngươi cũng mơ tưởng tốt đến cái kia vạn tà độc môn truyền thừa.
Vân Dương quái dị cười, ngươi đến bây giờ còn cho rằng, ta bắt ngươi đến, là vì cái gì kia cái gọi là vạn tà độc môn truyền thừa.
Lý Trường Thu đỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải.
Không phải.
Vân Dương sắc mặt trở nên băng hàn, miễn cưỡng tác động khỏe miệng, lộ ra một cái lạnh lùng, tàn khốc cười. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi.
Lý Trường Thu bản năng cảm thấy không ổn, ngươi muốn hỏi điều gì?
Ngươi là mấy tháng sơ mấy?
Vân Dương từng chữ hỏi.
Lý Trường Thu toàn thân tóc gáy đều tạc.
Ngươi là mấy tháng sơ mấy?
Chỉ là rất bình thường sau cái chữ.
Nhưng là tổ hợp lại uy lực, nhất là rơi vào Lý Trường Thu trong lỗ thai về sau uy lực, nhưng lại như là cùng một đạo thiểm điện, từ trên cao bổ rơi xuống, trực tiếp tiểu bổ vào tâm linh của hắn chỗ sâu nhất.
Giờ khắc này. Hắn thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác.
Đã bao nhiêu năm, không có bị người như vậy ở trước mặt đào ra bản thân nội tình, cái này là mình sâu nhất cấp độ tư ẩn. Lý Trường Thu chấn định thoáng một phát, nói, ta không biết rõ ngươi nói là có ý gì. Vân Dương quặng cu é cười cười, thản nhiên nói, Lý Trường Thu, dùng tên giả Lý Thiết Tượng, tại Thiên Đường Thành nhận cư 13 năm, trong 13 năm, gần đây cần cụ, chế tạo binh khí, cũng đều là tinh phẩm. Hơn nữa, có người từng nói qua, chỉ cần Lý Thiết Tượng hảo hảo mà làm xuống dưới, có lẽ một ngày nào đó hội đột phá, tại chế tạo binh khí trong ngành sản xuất này mặt, đạt đến đại sư tiêu chuẩn. Tại gần chút ít năm, Lý Thiết Tượng danh tự cũng càng thêm vang dội. Hơn nữa, cũng có người có thể đủ dùng lấy được Lý Thiết Tượng tự tay chế tạo binh khí vẻ vang. Với tư cách là một cái gian tế, hoặc là nói là có ngầm, ngươi có thể làm được một bước này, đã có thể nói là đăng phong tạo cực a. Bất quá Lý Thiết Tượng tính tình không tốt, hơn nữa, tâm tình thường xuyên không tốt, cho nên, Lý Thiết Tượng chỉ cần tâm tình không tốt, sẽ đóng cửa, sẽ mất tích. Mà vị này trung thực, thánh khí táo bạo, một thân dáng vẻ quê mùa, mặt mũi tràn đầy tang thương nếp nhăn Lý Thiết Tượng chỉ cần mất tích, Thanh Vân Phường sẽ xuất hiện một vị phong độ nhẹ nhàng cơ hồ không chê vào đâu được Lý Trường Thu, Lý Đại Quan Nhân. Lý Đại Quan Nhân rất có tiền, xài tiền như nước. Mỗi một lần đến Thanh Vân Phường, đều ít nhất tốn hao mấy trăm lượng bạc. Sau đó vị này Lý Đại Quan Nhân tiểu lại đột nhiên biến mất, không có ai biết, hắn là người ở nơi nào, từ đâu tới đây, đi nơi nào, nhưng ngay tại cùng một thời gian ở bên trong, Lý Thiết Tượng sẽ xuất hiện, hơn nữa tâm tình khôi phục vững vàng. Tiếp tục cần cù chăm chỉ rèn sắt, tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn nút kiếm. Nếu là Lý Thiết Tượng không lòi đuôi, hoặc là nói, một mực có thể đem chính mình không cam lòng khống chế vô cùng tốt, không cho người bắt lấy tay cầm, bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đem phong độ nhẹ nhàng Lý Đại Quan Nhân cùng trung thực Lý Thiết Tượng liên hệ cùng một chỗ. Dù sao, cái này theo mặt ngoài thoạt nhìn, hoàn toàn tiểu là người của hai thế giới. Vân Dương chậm rãi nói lấy, con mắt băng tuyết một loại chằm chằm vào Lý Trường Thu con mắt. Lý Trường Thu mỉm cười nói, ta hoàn toàn không rõ, ngươi nói cái gì ý tứ. Vân Dương cũng không để ý tới hắn, tiếp tục thời gian dần qua nói ra, nếu là ngươi không chủ động đi cảnh cáo Thu Kiếm Hàn Nguyên Soái, hoặc là, cuối cùng này cả đời cũng sẽ không có người phát hiện ngươi, chỉ là rất đáng tiếc, chuyện này, ngươi dù sao cũng là làm. Tin tưởng cấp trên của ngươi biết rõ chuyện này cũng sẽ rất kinh ngạc. Một mực rất ổn trọng Lý Thiết Tượng, như thế nào biết chủ động đi làm điên cuồng như vậy sự tình. Dù sao, mặc dù thoạt nhìn, Y Lệ Nguyên không có người có thể bắt được ngươi, hơn nữa ngươi cũng có thể tùy thời thoát thân, nhưng, ngươi làm chuyện này, đích thật là không hề có đạo lý. Lý Trường Thu cười lạnh nói, ngươi bắt ta, càng thêm không có đạo lý. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, ta cũng rất kỳ quái, ngươi tại sao lại làm như vậy? Nhưng ta mãi cho đến vừa rồi, rốt cục nghĩ thông suốt, ngươi vì sao làm như vậy? Lý Trường Thu không tự chủ được mà hỏi, vì sao? Đây hết thể chỉ là bởi vì... Bốn chữ. Vân Dương mỉm cười nói, bốn chữ này, gọi là mới bước chân vào giang hồ. Mới bước chân vào giang hồ. Lý Trường Thu chậm rãi nhắc tới, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Bởi vì ngươi dù sao cũng là một cao thủ, hơn nữa, thân thủ của ngươi cũng đã đạt đến người bình thường khó có thể với tới độ cao, mà ngươi, tại đi vào Thiên Đường Thành phía trước, cũng tất nhiên là trên giang hồ có uy tín danh dự đích nhân vật. Ngươi có địa vị của mình, có thanh danh của mình, là tự nhiên mình hư vinh, là tự nhiên mình kiêu ngạo, những cái kia, toàn bộ đều thuộc về chính ngươi, nhưng ngươi từ khi đi vào Thiên Đường Thành thành một cái thợ rèn về sau, ngươi tiểu đã mất đi những này, ngươi cũng chưa có chính mình. Ngươi đầy đủ mọi thứ, cũng bị mất, theo khi đó bắt đầu, ngươi chỉ là một cái thợ rèn. Âm thầm thân phận, thì là một cái thời gian. Vân Dương nói, nhưng giang hồ không chỗ nào không có. Người tiệm thợ rèn, cùng người giang hồ cùng xuất hiện cũng sẽ rất nhiều. Đương ngươi nghe được trên giang hồ thay đổi bất ngờ, nghe được có vô số người danh tự, hoặc là ngươi nhận thức, hoặc là ngươi không biết, hoặc là ngươi người quen biết còn không bằng ngươi, nhưng hiện tại cũng rất phong quang. Trái lại, ngươi có đủ thực lực lại không thể biểu lộ, không thể dương danh lập vạn, không thể củng cố chính mình. Ngươi xem rồi giang sơn đại có người tài ra. Ngươi xem rồi giang hà sóng sau đẻ sóng trước, mà thuộc về tên của ngươi, nhưng dần dần bị người quên đi. Cho nên ngươi không cam lòng, ngươi biệt khuất, ngươi không phục, những này tiểu con sâu cái kiến, dựa vào cái gì? Nếu là ta vẫn còn, há lại cho bọn hắn hung hăng càng quái. Cho nên ngươi sẽ tính tình không tốt, sẽ táo bạo, sẽ tâm tình không tốt, sẽ đóng cửa, không muốn làm cái này thợ rèn liền rồi. Lý Trường Thu suy nở nụ cười một tiếng, thấp giọng nói ra, vớ vẩn. Vân Dương bất vi sở động, nói. Ngươi mặc dù tại một chủng nào đó tâm tình đã bị xúc động thời điểm, không muốn làm thợ rèn, không muốn bị người quên chính mình, nhưng chính ngươi cũng hiểu được, bị người quên đi, bị người đem ngươi cho rằng chính thức thợ rèn, mới là của ngươi lớn nhất mục đích. Cho nên ngươi sẽ không đi xa, cho nên ngươi mới có thể đi Thanh Vân Phường, sẽ không đi trong giang hồ chém giết, tại Thanh Vân Phường ngắn ngủi gây tê thoáng một phát chính mình, lại để cho tâm cảnh của mình đạt được vững vàng, sau đó áp chế xuống dưới cái này một phần sao động, sẽ trở về, đón lấy làm ngươi thợ rèn. Nhưng như vậy tích lũy, lại là một cái phi thường ác tính tuần hoàn, tính tình của ngươi, hội càng ngày càng táo bạo, tâm tình, hội càng ngày càng không tốt. Nhất là, đương ngươi làm cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn, lại không thể nói, sẽ càng thêm tâm tình không tốt, cho nên cái này đã qua một năm, ngươi tiệm thợ rèn khai trương thời gian, càng ngày càng ít, mà ngươi đi Thanh Vân Phường thời gian, lại là càng ngày càng nhiều. Lý Trường Thu sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn xem Vân Dương. Ngươi người như vậy, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an, cho nên, đương một kiện ngươi cảm thấy không cách nào thừa nhận sự tình phát sinh thời điểm, ngươi tiểu liều lĩnh đi làm ngươi cho rằng ứng việc, ví dụ như, uy hiếp Thu Nguyên Soái. Bởi vì, Nô Văn Uyên bị trảo, đối với ngươi mà nói, một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, cảm giác nguy cơ, quá nặng, ngươi sợ hãi, như vậy vận mệnh, sẽ xuất hiện tại ngươi trên người mình, bởi vì, xét đến cùng, ngươi cùng Ngô Văn Uyên là giống nhau người, cho nên, ngươi nhịn không được. Nhưng chính là lúc này đây ngươi nhịn không được, cho ngươi đã đến ta tại đây. Vân Dương lãnh đạm hít mắt, nhìn xem Lý Trường Thu có chút thất thần mắt, thản nhiên nói, bất cứ chuyện gì, mặc kệ là tốt là xấu, nhưng chỉ cần phát sinh, chỉ cũng bị người làm ra đến, như vậy, tự nhất định là có lý do, hơn nữa, nhất định có quy luật mà theo. Chương 46, tuyệt thế lừa dối. Lý Trường Thu thật sâu thở ra một hơi, không nói gì. Chỉ là ánh mắt, đã có chút tán loạn. Vân Dương nói, ta bắt ngươi, chính là đối với ngươi có đầy đủ rất hiểu rõ, ta biết rõ ngươi không sợ chết, nhưng ta không thể cho ngươi chết, cho nên ta một phương diện muốn sống bắt ngươi, một phương diện khác, ta không thể để cho ngươi tự sát, ta muốn cho ngươi sống sót lý do, mà ngươi vạn tà độc môn, ngươi thực cốt mất hồn, đều là ta tận lực nói ra, cố ý đưa cho ngươi, bất tử lấy cớ. Dứt bỏ địch thân phận ta không nói chuyện, ta tự nhận là, ta là trên đời này, hiểu rõ nhất ngươi người, có thể nói, ta là ngươi duy nhất tri âm. Ta không có siêu thân thể của ngươi, nhưng ta tin tưởng, ta hiện tại siêu thân thể của ngươi, ta nhất định có thể siêu được đi ra rất nhiều thứ, kể cả, ta hỏi ngươi những lời này, ngươi là ngày mấy tháng mấy. Vân Dương chậm gì gì nói, nhưng ta không có làm như vậy, thứ nhất, ta muốn cho tự ngươi nói đi ra, với tư cách, đối với ta cái này tri âm người tôn trọng, thứ hai, ngươi dù sao cũng là một vị cường giả, ta cũng không muốn cho ngươi quá mức khó chịu nổi. Lý Trường Thu sắc mặt biến đổi. Dù là, ta cuối cùng nhất vì được cái gì tin tức, hay là muốn đối với ngươi dụng hình, nhưng ta y lý nguyên sẽ đối ngươi bảo trì, đối mặt một vị cường giả, tối thiểu tôn trọng. Vân Dương thiệt tình thành ý nói, cho nên, ta phân tích tâm lý của ngươi, động cơ của ngươi, ngươi hết thảy, bởi vì ta muốn cho ngươi biết, thứ nhất, ta tôn trọng ngươi, thứ hai, ngươi thua ở ta như vậy tính toán phía dưới, thật sự chính là một chút cũng không an. Lý Trường Thu thở thật dài, trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Ngay từ đầu, hắn vốn định chống chế, cái gì cũng không nói. Nhưng nghe lấy Vân Dương nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác, chính mình sở hữu chống chế, đều là như vậy uổng phí công phu, như vậy buồn cười. Đối phương đã đem chính mình hiểu rõ đến trình độ này, còn giấu giếm cái gì? Chàng dứt khoát thoải mái, cũng giữ lại chính mình thân vì một cường giả tôn nghiêm. Tại một người như vậy trước mặt, bất luận cái gì chống chế, nói dối, đều là sao mà buồn cười một sự kiện. Thua dưới tay hắn, đích thật là không ngoan a. Tại trong lúc bất chi bất giác, Vân Dương đã khống chế nói chuyện tiết tấu, thậm chí đã khống chế Lý Trường Thu nội tâm tiết tấu. Lợi hại. Lý Trường Thu thần sắc cảm đạm xuống, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Dương ánh mắt lộ ra đến xuân thủy một loại vui vẻ, có một việc, ta không có lừa ngươi, tự là ta thật không phải là chính thức người, cũng thật không phải là quân đội người. Lý Trường Thu lạnh lùng nói, điểm này ta đã sớm đoán được. Vân Dương nói, xin hỏi Lý Đại Quan Nhân, ta vừa rồi phân tích, có sai hay không lầm chỗ? Lý Trường Thu nhắm mắt lại, hoàn toàn chính xác. Vân Dương nói, như vậy, ngươi là tứ quý lâu người, cũng là xác thực không thể nghi ngờ. Hắn dùng vô cùng khẳng định khẩu khí. Lý Trường Thu hừ một tiếng, ngươi cũng biết rõ ràng như vậy, còn hỏi cái gì? Vân Dương nói, vậy là ngươi ngày mấy tháng mấy lâu rồi? Lý Trường Thu chậm rãi nói, ta là 19 tháng riêng. Vân Dương nói, ân, 19 tháng riêng. Theo ta được biết, tứ quý lâu Xuân Đường mặc dù là một cái đường khẩu, nhưng, mỗi người chỗ phụ trách, nhưng đều là bất đồng một cái phương diện, coi như là cùng thuộc tại một tháng phần, trong đó, cũng không có cái gì lệ thuộc quan hệ. Lý Trường Thu giơ lên mắt thấy Vân Dương, nói, ngươi đến cùng là người nào, vì sao đối với tứ quý lâu như thế giải? Vân Dương không đáp, nói, nhưng, một khi có đại hành động, lại sẽ có liên lạc người xuất hiện. Mà cái này liên lạc người, thường thường cũng sẽ là chuyển tiếp một người. Lý Trường Thu nói, nói nhảm. Vân Dương trong nội tâm thở dài một hơi. Thành công. Hắn những lời này, chính là một cái rất lớn âm mưu. Hoàn toàn là ở lừa dối, Dung đã tính trước khẩu khí đến lừa dối. Liên lạc người, bất luận cái gì tổ chức đều cần liên lạc người, bất luận cái gì hành động, đều cần liên lạc người, mà cái này liên lạc người, nếu không là chuyển tiếp người, làm sao có thể đủ làm được liên lạc. Bất luận cái gì tổ chức bất cứ chuyện gì liên lạc người, đều tất nhiên là chuyển tiếp. Chỉ là, nghe vào hiện tại Lý Trường Thu trong lỗ thai, nghe được Vân Dương trước trước sau sau không rõ chi tiết đều là thuộc như lòng bàn tay một loại, Lý Trường Thu lại là phi thường dễ dàng, mượn cái này đối phương không gì không biết quản tính, chui vào trong khe. Nhưng, theo ta được biết, ngươi Lý Trường Thu, cũng không phải liên lạc người. Vân Dương phi thường khẳng định lại lừa dối một câu. Lý Trường Thu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt có mở mị thất thố, làm sao ngươi biết? Vân Dương đã tính trước nói, ta chính là biết rõ. Lý Trường Thu đã trầm mặc xuống dưới, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, ta không chỉ có biết rõ, ngươi không phải liên lạc người, còn biết, ngươi không chỉ có không phải liên lạc người, hay vẫn là một cái trọng yếu tiết điểm, cùng đầu sợi. Vân Dương lại nói một câu lập lờ nước đôi như thế nào lý giải đều đúng đấy lời nói. Sau đó, hắn nhìn xem Lý Trường Thu thần sắc trong mắt biến hóa, nhanh chóng lại tăng thêm một câu, ngươi Lý Trường Thu thoạt nhìn thân phận thấp kém, nhưng là tứ quý lâu bên trong đích nhân vật trọng yếu, tối thiểu, tại trong thiên đường thành này tứ quý lâu phần tử bên trong, ngươi coi như là trong đó định đoạt người. Lý Trường Thu trong mắt rung động chi sắc càng ngày càng đậm. Vân Dương trong nội tâm nhất định, nhìn xem Lý Trường Thu trong mắt rung động chi sắc, tiếp tục lập lờ nước đôi tiến công. Ngươi là cường giả, ngươi không sợ chết, có tôn nghiêm, cho nên, ngươi hẳn là một tiểu đội thủ lĩnh nhân vật như vậy. Lý Trường Thu sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, ngươi không nên biết, chẳng lẽ, là tổ hợp trong gia nội gian. Vân Dương từ chối cho ý kiến mà nói, về phần còn lại, ta còn biết chút ít, bất quá ta nói hơi mệt chút. Lý Trường Thu, ta không có ý muốn tánh mạng của ngươi, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Trường Thu trong nội tâm mở mịt, ngươi không có ý muốn tánh mạng của ta. Đưa ta minh bạch ý của ngươi. Ta minh bạch ngươi cái gì ý tứ. Nhưng, hiện tại, chính mình lại vô luận như thế nào không cách nào lối ra ta không rõ ý của ngươi những lời này. Cái kia thật mất thể diện. Người khác đã đem ngươi sốc một cái út sấp, ngươi lại ngay cả đối phương ý tứ đều không rõ. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng xác định một sự kiện, nội gian. Có nội gian. Nói thí dụ như, một phần của ngươi, tổng cộng có mấy người, bọn hắn riêng phần mình thân phận, phụ trách sự tình, mục đích cuối cùng nhất. Vân Dương thần thái nhẹ nhõm. Khẩu khí thư trì hoãn, ta cũng không phải hoàn toàn minh bạch, cho nên, bây giờ là ngươi nói chuyện thời gian. Lý Trường Thu đông nhiên ngẩng đầu, ưu ám nói, ta chỉ muốn biết, là ai, bán rẻ chúng ta. Vân Dương lắc đầu, cải chính, những lời này, nói sai rồi, không phải bán rẻ ngươi nhóm. Mà là, bao nhiêu tiết lộ một chút, ngươi tin tức, không hơn. Lý Trường Thu trong mắt hận ý đại tác. Chỉ là tiết lộ tin tức của ta mà thôi. Hừ. Tại thiên đường thành cái này địa phương tiết lộ tin tức của ta còn có thể sống sao? Cái này hoàn toàn chính là muốn đưa ta vào chỗ chết. Vân Dương lặng lặng yên thưởng thức trà, thần thái khoan thai. Lúc này đây câu hỏi đến nơi này, cơ vốn đã đại công cáo thành. Còn lại đúng là không ngừng đánh bại Lý Trường Thu tâm lý phòng tuyến làm sâu sắc hắn hận ý là được rồi. Hắn từ đầu đến cuối, theo như lời nói, đều là lập lờ nước đôi. Ngoại trừ phân tích Lý Trường Thu bản thân những lời kia bên ngoài, những thứ khác. Cơ bản cũng có thể tùy thời rẽ ngang, hướng về phương hướng khác xóa đi qua. Người tu vi như vậy cao, tại sao có thể là bình thường một loại tứ quý lâu nhân viên? Ngươi không phải liên lạc người, ngươi một cái thợ rèn, như thế nào đương liên lạc người? Ngươi là đầu sợi, theo trong ánh mắt nhìn ra đoán đúng, cho nên ngươi là thủ lĩnh, đầu sợi, há không chính là một cái tiết điểm? Nếu là một cái tiết điểm, há có thể không phải thủ lĩnh? Hơn nữa, ngoại trừ một cái có thể tự mình làm chủ thủ lĩnh, ai có thể như vậy chính mình quyết định đi uy hiếp Thu Kiếm Hàn? Không sợ bị phạt sao? Ngươi nói trong các ngươi ra nội gian, tốt, ta cũng không có thừa nhận, chính ngươi muốn là được. Phản chính là ta đoán được. Đã ngươi nói có nội gian, như vậy ta chỉ là đã biết một mình ngươi tin tức, điều này đại biểu cái gì? Ngươi có cựu oán địch. Người ta muốn cho ngươi chết. Người ta cũng đã đem ngươi hại bị ta chảo đến nơi này. Ngươi còn muốn vì hắn bảo thủ bí mật sao? Ngươi còn bảo vệ cho hắn sao? Những này, Vân Dương tin tưởng, Lý Trường Thu chính mình có thể nghĩ đến đến. Ta, cho ta một chén nước uống. Lý Trường Thu yêu cầu. Vân Dương đảo mãn một chén nước, cho hắn đầu đi qua, cẩn thận giúp hắn đổ vào trong miệng, tiếc hận nói, kỳ thật, ngươi không nên ở chỗ này, dùng tu vi của ngươi, thiên hạ nơi nào không thể đi. Mà ta, cũng thật sự không muốn, như vậy làm nhục một vị cường giả tôn nghiêm. Lý Trường Thu cười thảm một tiếng, thế nhưng mà ta đúng là vẫn còn đến nơi này. Vân Dương tiếc hận mà nói, thật sự là, trong tay của ta, có quan hệ với tư liệu của ngươi. Kỹ càng đã đến ta bắt không được ngươi, tiểu lộ ra ta quá. Ha ha, chỉ có thể nói, đây là mệnh, cái này là của ta mệnh, cũng là của ngươi mệnh. Mệnh sao? Lý Trường Thu trong mắt lóe ra vô cùng vẻ dữ tợn, không. Đây không phải mạng của ta. Nếu không phải có người bán đứng ta như thế nào biết rơi xuống bực này tình trạng. Vân Dương không nói gì một hồi, nhìn xem hưu hưu thở Lý Trường Thu, thấp giọng nói, kỳ thật. Hắn nói cho chúng ta biết cũng không nhiều, tối thiểu nhất, thân phận chân thật của ngươi, tu vi, thật sự diện mục, cùng với một ít càng cụ thể, cũng không có nói. Ha ha ha. Lý Trường Thu ngửa mặt lên trời thê lương cười to, ta cũng đã rơi xuống trong tay của ngươi, những cái kia, còn dùng hắn nói sao? Vân Dương thở dài, thật xin lỗi. Lý Trường Thu vù vù thở, ánh mắt dữ tợn, đột nhiên một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn xem Vân Dương, từng chữ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vân Dương nghiêm mặt nói, ngươi nói, ta biết gì nói đấy, biết gì nói nấy, đây là ta đối với một vị cường giả tôn trọng. Vân Dương ba phen mới bận nâng lên chính mình đối với một vị cường giả tôn trọng. Lý Trường Thu trầm giọng nói, ta, còn có thể tự tay giết chết người này sao? Vân Dương thoáng cái trầm mặt xuống. Lý Trường Thu ánh mắt sáng quắc sáng lên, nhưng nhìn xem Vân Dương biểu lộ, thời gian dần qua ảm đạm xuống. Có thể. Vân Dương thật lâu về sau, rốt cục gian nan nói ra như vậy một chữ, Lý Trường Thu trong mắt thần sắc vừa mới lóe lên, Vân Dương đã nói tiếp, nhưng ta không muốn kết xuống ngươi như vậy cựu địch, cũng đã kết xuống rồi, cho nên ta không dám, trừ phi, ngươi đối thiên đạo thể, hơn nữa, đạt được thiên đạo chứng kiến hiệu chung với ta, nếu không, ta không dám để cho ngươi có cơ hội như vậy. Vân Dương dị thường thẳng thắn thành khẩn nhìn xem Lý Trường Thu, ngươi tu vi quá cao. Lý Trường Thu dị thường đắng chát nở nụ cười, xem ra ta là không có cơ hội. Vân Dương nói khẽ, ta không dám để cho ngươi có cơ hội này, nhưng là, ngươi thuần phục Tứ Quý Lâu, cũng là như thế, thuần phục ta, chẳng lẽ không thể sao? Chẳng lẽ, ta sẽ đối xử lạnh nhạt ngươi? Tối thiểu nhất mà nói, ta tin tưởng ngươi mới có thể đủ nhìn ra được, ta còn không phải cái kia chờ tiểu nhân hèn hạ a. Lý Trường Thu nhắm mắt lại, bi thương cười cười, ta tự nhiên nhìn ra được, theo ngươi đối với cường giả tôn trọng. Dùng ngươi đối với thái độ của ta đương nhiên biết rõ, ngươi không phải cái loại này tiểu nhân hèn hạ, hơn nữa, ngươi tử vừa mới bắt đầu, tiểu muốn chiêu hàng ta, thành ý của ngươi, ta cũng xem tới được. Vân Dương phi thường phối hợp thở dài, như vậy. Nhưng ta không thể. Lý Trường Thu tâm như khô héo cho lộ vẻ sầu thảm lắc đầu nói, ngươi không rõ. Chương 47, một bả đao sở thiên lang. Vân Dương không cam lòng mà hỏi, nhưng là, đây là ngươi duy nhất có thể dùng mạng sống cơ hội, ngươi có lẽ minh bạch. Lý Trường Thu sâu hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung, lắc đầu, lộ vẻ sầu thảm trầm giọng nói, ngươi không rõ, ngươi không rõ, ngươi không rõ à. Vân Dương trầm mặc, đáng sợ Tứ Quý Lâu. Lý Trường Thu lạnh lùng nói, Tứ Quý Lâu chính là đệ nhất thiên hạ. Như thế nào đáng sợ hai chữ có thể hình dung? Không hổ là đệ nhất thiên hạ à. Vân Dương lắc đầu, khổ sở nói, chỉ là cái này một phần khống chế nhân tâm thủ đoạn, ta tiểu nghĩ mãi mà không rõ. Đối mặt sinh tử hấp dẫn, Y Lệ Nguyên không động tâm chút nào, cái này một mặt là tiền bối tiết tháo cao thượng, trung thành và tận tâm, nhưng cái này, lại thế nào không phải Tứ Quý Lâu thủ đoạn A. Lý Trường Thu ung dung thở dài. Đàm đến bây giờ, Lý Trường Thu đối với Vân Dương, đã triệt để không có nửa điểm hận ý. Mặc dù, chính mình chắc chắn chết tại trong nhân thủ này, nhưng người này, tối thiểu mà nói, còn không tính quá đáng giận. Duy chỉ có bán đứng ta chính là cái kia người, lại là chân chân chính chính đáng chết đến cực điểm. Đối với bán đứng người của mình, Lý Trường Thu trong lòng hận ý, đã đến dốc hết tam giang ngũ hổ, cũng không cách nào rửa sạch tình trạng. Cái loại này biệt khuất, bi phẫn, lại để cho bộ ngực của hắn cơ hồ muốn bạo tạc một loại. Đưa tin cho các ngươi chính là cái kia người, ngươi cũng biết, hắn bây giờ đang ở nơi nào. Lý Trường Thu nhắm mắt lại, tâm như chết cho một loại mà hỏi. Không biết. Vân Dương thành thành thật thật hồi đáp, chúng ta chưa từng có bái kiến hắn, cũng không biết hắn là ai, trường bộ dáng gì nữa. Cái này là được rồi. Lý Trường Thu sẵn giọng nói, dùng hắn làm việc thủ đoạn, như thế nào biết để lại đầu mối tay cầm. Hừ. Hắn nói xong câu đó, tiểu thật lâu không nói. Tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Thật lâu về sau, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là người nào. Vì sao đối phó Tứ Quý Lâu? Vân Dương thật sâu thở dài, thần sắc xoắn xuýt, muốn nói lại thôi nhìn Lý Trường Thu một mắt, há to miệng, nói, thật có lỗi. Lý Trường Thu sầu thảm nói, ta rơi trong tay ngươi, đã là không có mạng sống hy vọng rồi, ngươi quyết không cho phép ta sống lấy đi ra ngoài, chẳng lẽ, một cái hẳn phải chết chi nhân, hỏi ngươi một việc, cứ như vậy khó có thể trả lời sao? Hoặc là nói, ngươi còn đang lo lắng ta sẽ để lộ bí mật. Vân Dương xoắn suýt nói, vấn đề ở chỗ, ngươi chưa chắc sẽ chết. Ta cũng không biết, kết quả của ngươi đem sẽ như thế nào. Lý Trường Thu ánh mắt sáng ngời, chỉ giáo cho. Vân Dương thở dài, ta còn có thượng cấp. Ta là không thể trực tiếp xử tử ngươi. Lý Trường Thu thật dài thở phào nhẹ nhõm, kiên quyết nói, nếu ta chết, hết thể hưu đề. Nhưng ta như vạn nhất bất tử, ta tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ta không biết rõ, ngươi hội sẽ không tin tưởng ta. Vân Dương chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, theo Lý Trường Thu trong mắt, thấy được tràn đầy thành ý, cười khổ một tiếng gật đầu, ta tin. Lý Trường Thu nói, kính xin giải thích nghi hoặc. Ta chỉ là muốn biết, ta đến cùng đưa tại người nào, cái gì tổ chức trong tay. Thực không dám đâu giếm. Vân Dương cắn răng một cái, nói, ta là Sâm La Đình người. Thì ra là thế. Lý Trường Thu trường thở dài ra một hơi, tựa hồ là rốt cục giải quyết trong nội tâm một vấn đề khó khăn không nhỏ. Rõ ràng có chút lòng dạ khoan khoái dễ chịu cảm giác, rõ ràng cười cười, tựu là ba chữ kia, làm phức tạp ta đến bây giờ. Ha ha. Sâm La Đình lấy tiền làm việc, chắc hẳn, là có người muốn đối phó Tứ Quý Lâu. Hoặc là đối phó ta. Lý Trường Thu một bộ hiểu rõ thần sắc. Cái này, ta tiểu thực không thể nói cho ngươi biết rồi. Vân Dương cười khổ, kiên quyết nói ra. Lão Phu minh bạch. Lý Trường Thu đã ở cười khổ, đây là chức nghiệp hành vi thường ngày, nếu là ta, cũng sẽ không nói. Bất luận cái gì ngành sản xuất, phải dựa vào cái này tài năng dừng chân thế gian, hoành hành thiên hạ. Đa tạ lý giải. Vân Dương nói. Nhưng, cái kêu báo tin tức đưa cho ngươi người, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Trường Thu những lời này, hiển nhiên là lưu lại tâm nhãn rồi. Vân Dương tựa hồ không có phát giác, không cần nghĩ ngợi mà nói, nếu là xác nhận hắn cũng là Tứ Quý Lâu người, chúng ta đương nhiên cũng muốn đối với hắn ra tay. Nói xong mới tỉnh ngộ, cả giận nói, Lý Trường Thu. Ngươi tại bộ đồ lời của ta. Lý Trường Thu nở nụ cười, cười đến rất đắc ý, nguyên lai các ngươi là muốn đối phó Tứ Quý Lâu, ta đây an tâm. Ngươi yên tâm cái gì? Vân Dương cảnh giác hỏi, rõ ràng cho thấy, ta tuyệt sẽ không cho ngươi lại lời nói khách sáo rồi. Cái loại này thần thái. Yên tâm tự nhiên là hai phương diện, thứ nhất, ta có thể giúp các ngươi, đem tên kia chụp tới. Thuận tiện, vì tự chính mình báo thủ. Lý Trường Thu thê thê cười, ngoài ra, Tứ Quý Lâu, cũng sẽ báo thủ cho, tiêu diệt các ngươi. Cho nên, ta yên tâm. Vân Dương lạnh lùng nói, ta cũng muốn báo thủ cho ngươi, chỉ có điều, ta như thế nào tin tưởng, ngươi nói là nói thật. Lý Trường Thu hừ một tiếng, nói, ta so ngươi càng muốn giết hắn. Như là như thế này ngươi còn chưa tin. Lão Phu cũng không thể nói gì hơn. Vân Dương hay vẫn là cẩn thận, chúng ta tự nhiên có biện pháp chứng minh là đúng. Đột nhiên Nhãn Châu xoay động, nói, ta mặc dù không thể cho ngươi đặc biệt ưu đãi, nhưng là... Nếu là ngươi nói là sự thật, chúng ta có thể đem người này đưa đến trước mặt ngươi đến. Lý Trường Thu ánh mắt trong giây lát bạo quang, thật đúng. Vân Dương mỉm cười, quân tử nhất ngôn. Lý Trường Thu hưu hưu thở, hô hấp đều ồ ồ, nếu là như thế, ta thừa ngươi tỉnh. Vân Dương gật đầu. Lại tình thâm ý cắt nói một câu nói, tiền bối, ta thật sự không muốn làm cho ngươi chết, đây là thật. Lý Trường Thu ung dung thở dài, thật lâu về sau, nói, đáng tiếc, ngươi cũng không thể làm chủ. Vân Dương im lặng, thở dài. Sau một lát, sử thượng đệ nhất đại lừa gạt Vân Dương chậm rãi đi ra mật thất. Mật thất môn tại phía sau hắn, chậm rãi đóng cửa. Vân Dương trong mắt lóe ra một tia tinh quang, dĩ nhiên là hắn. Nguyên bản, Vân Dương tại bắt được Lý Trường Thu về sau. Tiểu chỉ có một nghĩ cách, hung hăng tra tấn, ép hỏi ra hắn đồng lõa, có thể hay không ép hỏi ra đến đều không sao cả, nhưng là, Lý Trường Thu nhất định bị hành hạ chết. Dùng thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn. Nhưng là, tại Vân Dương sắp bắt đầu thi triển chính mình tàn khốc thủ đoạn thời điểm, lại tạm thời cải biến tâm ý chính mình phát tiết thoáng một phát tâm tình của mình, tại hiện tại mà nói, phi thường dễ dàng. Nhưng, chính mình muốn khắc chế tâm tình của mình, lại không dễ dàng. Nhưng là... Tại đối mặt Tứ Quý Lâu như vậy địch nhân cường đại thời điểm, khắc chế tâm tình của mình, lại là phải. Cho nên Vân Dương tạm thời cải biến chủ ý. Hắn nguyên vẹn đem Lý Trường Thu tâm lý động thái, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vài năm con đường trải qua, tinh tế cân nhắc về sau, ngay tại Lý Trường Thu trước mặt phân tích ra đến. Trước cho Lý Trường Thu tạo thành một cái ảo giác, chính mình đối với hắn rất hiểu rõ, đệ nhất thiên hạ. Mình đã nghiên cứu hắn không biết bao nhiêu thời gian. Lý Trường Thu ở trước mặt mình, căn bản không có bí mật. Đã tạo thành loại cảm giác này về sau, hết thể sự tình, tự đều xử lý rồi. Nhưng muốn đạt tới hiệu quả như vậy, lại ra sao hắn không dễ dàng. Vân Dương đã hao hết tâm tư. Xào rượu lợi dụng một lần lại một lần hàm nghĩa mơ hồ, nhưng cũng tại đối phương trong lỗ thai nghe phi thường tinh chuẩn, công phá Lý Trường Thu tâm phòng. Sau đó tiểu lợi dụng lần lượt lập lờ nước đôi, dẫn dắt đến Lý Trường Thu, lại để cho hắn từng bước một rơi vào chính mình ngôn ngữ bấy dập, cho tới bây giờ, đã đại công cáo thành. Không chút khách khí mà nói, Vân Dương hiện tại dám cam đoan, Lý Trường Thu sẽ giúp trợ chính mình công phá Tứ Quý Lâu lần thứ nhất chiến đấu phòng tuyến. Đã thành làm một cái trợ thủ đắc lực. Sẽ trở thành vi trong tay mình một bà đao. Hơn nữa, là ở chính hắn không biết dưới tình huống. Chỉ là, hiện tại Lý Trường Thu thú nhận đến người này, lại để cho Vân Dương đều cảm giác có chút đau đầu. Sở Thiên Lang. Cái này tại Thiên Đường thành trong ngoài, thế nhưng mà một cái đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Thiên Lang Trang, là Thiên Đường thành bên ngoài một cái thôn trang. Nhưng lại không phải bình thường thôn trang. Tiêu tiền như nước, trọng nghĩa khinh tài, bát phương bằng hữu, bốn hải huynh đệ, tu vi cao cường. Hán hưu địch thủ. Chính là Thiên Đường thành trong ngoài nhân vật giang hồ bên trong một mặt cờ sĩ. Hắn không phải người trong quan phủ, không có bất kỳ viên chức, nhưng hắn lực ảnh hưởng, tại chung quanh nơi này một mảnh, lại là đại khủng bố. Trong thôn trang của hắn, vô số cao thủ, hộ vệ như mây. Cùng một ít quân đội tướng lãnh, cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Vừa nghe đến cái tên này, Vân Dương lông mày tiểu nhíu chặt lại. Trách không được Lý Trường Thu một nghe được có người bán đứng chính mình, tiểu dẫn đầu nghĩ tới hắn, một người như vậy. Như thế nào biết khuất cư nhân hạ? Chắc hẳn Lý Trường Thu từ lâu kinh cảm nhận được đến từ chính Sở Thiên Lang cực lớn uy hiếp à? Chỉ là, hiện tại muốn nổ Thiên Lang Trang, tiêu diệt Sở Thiên Lang. Vân Dương cau mày, bề ngoài giống như độ khó không nhỏ. 21 tháng riêng A. Sở Thiên Lang. Dùng quân đội lực lượng. Hoặc là, chính phương lực lượng. Hay vẫn là cửu thiên chi lệnh âm thầm lực lượng. Vân Dương bước chân đi thong thả, trong sân trầm tư minh tưởng, càng nghĩ càng là không có đầu mối. Sắc mặt trầm trọng, tâm sự nặng nề. Sau lưng, ba con thôn tiên báo, một chỉ thiểm điện miêu, bốn cái không công tiểu nhung cầu, ưu nhã điện nện bước mèo bước, bộ pháp vô hạn thống nhất, đi theo cái mông của hắn đằng sau. Ngẫu nhiên cái này chỉ phốc cái con kia thoáng một phát, lập tức một cái phiên cuộn, bóng ra một loại lăn vài cái trồng vó, lập tức đón lấy trở lại gia nhập đội ngũ. Đi tới chỗ nào, cùng ở đâu? Vân Dương trầm trọng sắc mặt, cùng bốn cái tiểu gia hỏa nhẹ nhõm vui sướng, quả thực là tươi sáng do nét đối lập. Hào tổn tâm trí. Vân Dương nhíu mày, Phương Mặc Phi hiện tại còn không phải sử dụng đến, lão mai tuyệt đối không thể ra mặt. Cửu Thiên Chi lệnh ẩn nấp âm thầm có cự đại tác dụng, nhưng một khi bạo lộ thì xong rồi, cho nên cũng không thể dùng. Chính Phương, quá không có nắm chắc, dễ dàng để lộ tin tức, hơn nữa những văn nhân kia nguyên một đám tâm nhãn tặc nhiều, không tốt thiết trí, quân đội cũng không an toàn. Muốn làm chuyện này, phải lôi đình một kích, không cho Sở Thiên Lang có chút phản ứng chỗ trống mới được. Cái này. Vân Dương trầm ngâm ở bên trong, trực tiếp truyền ra tin tức, muốn Sở Thiên Lang sở hữu tư liệu. Tin tức tại Ngọc Bích Thượng lưu quang lóe lên, đã truyền ra ngoài. Một ngày lại mau qua tới rồi. Vân Dương nhìn xem đã dần dần tối xuống sát trời, không khỏi trong nội tâm thở dài. Cảm giác ngày từng ngày làm không có bao nhiêu sự tình. Công tử, Kế Linh cô nương đã đến. Lao Mai đến đây bẩm báo. Thỉnh. Kế Linh trầm mặt đi tới, trong tay mang theo cái bao khỏa. Rõ ràng hay vẫn là thở phì phì bộ dạng, chứng kiến Vân Dương, trên mặt càng thêm là lạnh như băng, như là khoác lên một tầng sương lạnh. Kế cô nương đại gia quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Vân Dương nhiệt tình nên đón, xem cô nương sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí sắc một mảnh tốt, nghĩ đến tất nhiên là đánh bạc thắng, đương đại tỷ rồi, cái này long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, quả nhiên là có đại tỷ đầu phong phạm. Bội phục chúc mừng chúc mừng. Kế Linh không tự giác trợn trắng mắt. Vài ngày không gặp. Người này còn là một ngày chuyện xưa biến đổi biện pháp muốn lại để cho chính mình sinh khí. Chương 48, chia của sinh khí Thiên Lang. Nơi này, bổn cô nương mới không muốn đến đâu. Kế Linh quyết lấy miệng nói ra, địa phương chênh lệch, hoàn cảnh chênh lệch, lạnh tanh, buổi tối u ám, mấu chốt là chủ vóc người xấu, tính tình xấu, người gặp người ghét, tới nơi này một lần, bổn cô nương tối thiểu đoạn mệnh 3 năm. Vân Dương cười mỉm mà nói, đây chính là hứa mất, cô nương năm nay tối đa cũng tiểu hơn 30 tuổi. Đã tới ta tại đây 5-6 lần, đoạn mệnh 20 năm. Cô nương, thọ hơn 50 a. Kế Linh tức nổ phổi, ngươi mới hơn 30. Ngươi mới hơn 50. Cả nhà ngươi đều hơn 50. Vân Dương cười ánh mặt trời sáng lạ, chỉ có điều cô nương mỗi lần tới, cái này mặt đều không giống với. Cũng là lại để cho Vân Mỗ bội phục. Kế Linh khẽ giật mình, vô ý thức sờ sờ mặt của mình, không giống với sao. Vân Dương trịnh trọng gật đầu. Nhìn về phía Lao Mai. Lão Mai cũng là khỏe miệng co giật thoáng một phát, hoàn toàn chính xác không lớn đồng dạng. Kế Linh mặt đỏ lên hồng, hừ một tiếng, nói, bổn cô nương thiên sinh lệ chất, há có thể cho ngươi cái này dê sồm nhìn thấy chân diện mục. Vân Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, chắp chắp tay, đà tạ cô nương. Cô nương một phen khổ tâm, đem mình cách ăn mặc người quái dị đồng dạng, thật ra khiến tại hạ miễn đi một phen nỗi khổ tương tư. Kế Linh dậm chân, khí lộ ra hai cái đầy răng mèo, thấp giọng gào thét, không có phong độ nam nhân, hừ. Phong độ lại không thể đương cơm ăn. Vân Dương trở lại chuyện chính, cô nương này đến, tất nhiên có việc. Kế Linh tức giận cầm trong tay bao phục ném tới, cái này là ta thắng được, toàn bộ hết gì đó đều ở bên trong, chính ngươi chọn lựa, tùy ý chọn lựa một nửa tốt rồi, đây là Vân công tử nên được thù lao. Vân Dương mở ra bao phục, lập tức trước mắt các loại hào quang lập lòe. Suýt nữa tránh hoa mắt con ngươi. Huyền thạch, huyền tinh, còn có lương bình ngọc, chứa cái gì thứ đồ vật. Còn có huyền đan, còn có đan dược, còn có. Vân Dương sững sờ địa nhìn hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn xem Kế Linh, cái này. Chính là ngươi thắng đến hay sao? Nhiều như vậy. Kế Linh hừ một tiếng, đỉnh đặt nói, cái này có cái gì? Chỉ là tiểu chơi đùa mà thôi. Tiểu chơi đùa. Vân Dương trên mặt run rẩy. Quả nhiên là nhà giàu nữ a. Vân Dương cảm khái nói, cái này chơi, so cái gì cái gọi là ăn chơi thiếu gia đánh bạc còn muốn lớn hơn. Ngươi tuyển A tuyển đã xong, nói cho ta biết, lúc ấy ngươi phải biết rằng tin tức gì. Kế Linh lạnh như băng nói, ta sẽ không nuốt lời, ngươi muốn tin tức, ta nhất định nói cho ngươi biết. Vân Dương ha ha cười cười, nói, ta đây tiểu không khách khí, nói thật, nhiều như vậy thứ tốt, ta thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Kế Linh trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nói, ngươi như là ưa thích, đều cho ngươi cũng không sao. Vân Dương cười cười, nói là một nửa, dĩ nhiên là chỉ có thể cầm một nửa. Nhiều một chút, ta cũng không muốn, ít một chút, ta cũng không muốn. Kế Linh lãnh đạm nói, ngươi ngược lại là rất có nguyên tắc. Vân Dương nói, đó là đương nhiên. Nguyên tắc của ta tự đúng, đúng đồ đạc của ta, ai cũng đừng muốn cướp đi một điểm, nhưng không phải là của ta thứ đồ vật, ngạnh nhét ta cũng không muốn nửa phần. Thanh thanh sở sở ấy ư, rõ ràng. Trong lúc này, tổng cộng là 200 huyền thạch, ta lấy một nửa, 100 khối. 50 huyền tinh, ta lấy một nửa, 25 khối. 2 bình linh thủy, ta lấy một lọ, 3 khỏa huyền đan, ta lấy một khỏa, 3 khỏa đan dược, ta muốn 2 khỏa, như thế cân đối. Còn có mấy bản này sách, chính là vũ kỹ tâm pháp, cái này quan hệ đến các đại gia tộc bí mật, ta lấy rồi, ngươi cũng không nên bằng giao, cho nên ta tiểu không cầm. Vân Dương đem chính mình nên được một nửa rất nhanh thu lại. Một chút cũng không có không có ý tứ sách trên tay, đem bao khỏa lại cho Kế Linh lần lượt trở về, còn lại, thỉnh Kế cô nương cất kỹ. Kế Linh mặt không biểu tình thu hồi bọc của mình phục, trong lúc nhất thời, trong nội tâm rõ ràng phức tạp vô cùng, không lời nào để nói. Vân Dương vừa rồi cẩn thận tỉ mỉ chia của, lại để cho Kế Linh đại náo một đoàn hỗn loạn. Lúc này tiểu một lần công bình giao dịch. Vân Dương ngẩng đầu, sáng lạn cười nói, cô nương quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Vân Mộ đối với lúc này đây hợp tác phi thường hài lòng. Đúng vậy, hợp tác, chỉ là một lần hợp tác, chỉ là một lần giao dịch. Kế Linh cắn cắn bờ môi, xinh đẹp cười nói, tiểu muội đối với lần này giao dịch, cũng thật là cảm giác đăng giá. Bất quá, Vân công tử hay vẫn là bao nhiêu có chút chịu thiệt nữa nha. Vân Dương nết miệng cười cười, đương kim chi thế, chịu thiệt tiểu là chiếm tiện nghi a. Kế Linh cắn răng, nói, không biết công tử lúc ấy nói khác một cái điều kiện, tin tức kia, công tử đến tột cùng muốn biết tin tức gì đâu rồi. Không biết làm tại sao, đối mặt loại này trắng ra đàm giao dịch loại này cục diện, Kế Linh trong nội tâm tiểu muốn rút chân mà đi. Một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Là có một tin tức muốn biết. Vân Dương nhìn xem Kế Linh, nói, ta muốn biết, tứ quý lâu niên tiên sinh, rốt cuộc là ai? Kế Linh thoáng cái ngây dại. Tứ quý lâu niên tiên sinh. Trong thiên hạ ngoại trừ niên tiên sinh bản thân bên ngoài, lại có người nào đó có bản lĩnh biết do hắn là ai? Nếu là niên tiên sinh thân phận bại lộ, chỉ sợ. Coi như là hắn có từ xưa đến nay vô địch bổn sự, tung hoành thiên hạ kinh thiên động địa tâm cơ, từ lâu kinh tan thành mây khói đi à nha. Không có sao, Kế cô nương nếu để cho không được, ta có thể. Vân Dương còn chưa nói xong, Kế Linh đã cắn răng nói ra, tựu là tin tức này a. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn nhất định cho ngươi. Nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một mắt, lại không đợi hắn nói chuyện, thản nhiên nói, cáo tử. Xoát một tiếng. Quay người mà đi. Đúng là vẫn còn nhịn không được, quay người hét lớn một tiếng, Vân Dương. Ngươi hỗn đản. Vân Dương nhìn xem vị này cô nàng bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời có chút không biết giải quyết thế nào, đây là thế nào. Đàm giao dịch đàm phải hảo hảo, hơn nữa chia của ngươi còn chiếm đại tiện nghi. Như thế nào đột nhiên tiểu nổi giận lên. Ta câu nói kia đắc tội nàng. Vân Dương gãi gãi đầu, buông buông tay, cười khổ một tiếng, lao mai, ngươi nhìn xem, nữ nhân. Thật sự là khó có thể nắm lấy. Cái này hảo hảo tiểu nổi giận. Lao Mai im lặng nhìn hắn cả buổi, thở dài một tiếng, cô đơn trở về phòng đi. Phi thường muốn nói câu nào, công tử, ngài hết thuốc chữa. Nhưng là, nói không nên lời. Vân Dương lúc này đây không có đem huyền thạch huyền tinh bán đi, mà là, đều cho Lục Lục. Một khối huyền tinh phóng ở lòng bàn tay, Vân Dương chừng trong mắt nhìn xem, tiêu chứng kiến huyền tinh tại thời gian dần qua nhỏ đi, sau đó, hóa thành một đống nhỏ bột phấn, theo gió phiêu tán. Huyền thạch, cũng thế. Trong thức hải, Lục Lục quanh mình linh khí, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, thời gian dần qua, hành cán trở nên thô, cũng dài, cứng rắn độ đã gia tăng rồi. Mà cái kia là sen phiến lá, cũng trở nên trầm trọng, càng thêm đậm đặc lục. Dây leo, chậm rãi biến trường, trở nên cứng cỏi, điều thứ hai dây leo, lặng yên không một tiếng động sinh trưởng. Theo sắc nhạt, tinh tế, trở nên sâu lục, tráng kiện cứng cỏi. Vân Dương chỉ cảm thấy, một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, tràn vào kinh mạch của mình, đan điền. Cái kia bình linh thủy, Vân Dương chỉ là mở ra nắp bình, xoát một tiếng, cũng chỉ còn lại có một cái bình nhỏ. Hai khỏa đan dược, đều là nguyên khí đan, cố bản bồi nguyên chi dụng, Vân Dương tác dụng không lớn, dứt khoát, Lao Mai cùng Phương Mặc Phi một người một khỏa. Về phần cuối cùng cái kia một khỏa huyền đan, Vân Dương trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn hết. Chỉ có điều trong một chớp mắt, lúc này đây thu nhập, hóa thành không có. Lật xem lấy Sở Thiên Lang tư liệu, một bên trở mình, một bên nhíu mày. Phần này tư liệu, cực kỳ kỹ càng, trường dày hơn một xích. Sở Thiên Lang, thiếu niên đảm nhiệm hiệp, thiên khai thất hiếu, 3 tuổi luyện kiếm, 7 tuổi giết người, 15 tuổi tức một mình tiến vào vô tận rừng rậm săn giết lục phẩm huyền thú. Thắng lợi trở về. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng không rõ thủ đoạn, đột nhiên liễm lấy đại lượng tài phú, không rõ lai lịch, 25 tuổi thành lập Thiên Lang Trang, uy chấn một phương. Sở Thiên Lang tướng mạo uy vũ, chính khí lâm nhiên, tự xưng là thượng thiên Thiên Lang Tinh quân hạ phàm, giang hồ được xưng Thiên Lang Tinh, thiện dùng dài ngăn kiếm, vô kiên bất tồi, thay đổi liên tục, trong tay hào ám khí, ra tắc thì tất sát, tính cách hào sảng, cười như sấm chớn, sinh ý trải rộng trong kinh thành bên ngoài, chi nhánh vô số. Đã từng tàn sát bừa bãi nhất thời yến cánh tặc, bị Sở Thiên Lang thu phục, mai danh nhận tích, nhưng trong vòng nghìn dặm tặc tung cũng không cải thiện. Hoài nghi bị Sở Thiên Lang hợp nhất, trở thành hắn chuyên trúc lực lượng, vì hắn vơ vét của cải. Sở Thiên Lang càng hỉ nữ sắc, dạ không tam nữ không vui, cũng không chuyên sủng. Thuộc hạ điều tra, phàm bị Sở Thiên Lang sủng hạnh qua nữ tử, không một người có thể sống qua 20 tuổi, càng có vô số vô cớ mất tích, hoài nghi hắn đã luyện thải âm bổ dương chi công. Cố, kiếm pháp ám khí vi minh, coi chừng hắn âm độc quyền trưởng công phu. Sở Thiên Lang hiện tại tu vi, theo mấy lần ra tay đến xem, tại lục trọng núi tả hữu, bất quá, thuộc hạ hoài nghi hắn có dấu diếm. Nếu là muốn nhằm vào người này, trước muốn thiết vi thất trọng núi cao tay liệt kê, người này chuẩn bị ở sau rất nhiều, vây cánh cực chúng, một kích không chúng, khó tránh khỏi hậu hoạn vô cùng, cho đến trừ chi, cần thận trọng. Vân Dương càng xem, sắc mặt càng là âm trầm. Ném đi mặt ngoài ngăn nắp, người này ẩn ẩn nhưng là một cái họa thế ma đầu, hàng năm chết tại hắn thủ hạ người, vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác người này, lại là được hưởng nổi danh. Rõ ràng còn bị thật nhiều người xưng là đại thiện nhân, bởi vì hàng năm thu mùa đông tiết, cũng sẽ ở trang viên phát cháo miễn phí, cứu tế nghèo khó. Hơn nữa hắn phát cháo miễn phí làm việc thiện thời điểm, thương cảm nam nhân khổ cực, chậm trễ kỳ hạn công trình, ảnh hưởng sinh kế, cố, đặc cho phép mỗi gia nữ tử tiến đến nhận lấy là được. Kết hợp hắn thải âm bổ dương cùng vô số mất tích nữ tử sự thật, trong đó dụng tâm, không nói biết. Mặt người dạ thú. Vân Dương phẫn nộ muốn vô bản. Cái này tư liệu đằng sau, lại để cho Vân Dương thoáng cái có chút sửng sốt. Sở Thiên Lang rõ ràng còn đã cứu đương triều thái tử tánh mạng, đó là thái tử tuổi nhỏ thời điểm, ra đi du ngoạn, bị người ám sát, thời khắc mấu chốt, là Sở Thiên Lang động thân mà ra. Chuyện này, lúc ấy bị truyền vi giai thoại. Hoàng đế bệ hạ muốn ban thưởng Sở Thiên Lang làm quan, nhưng Sở Thiên Lang kiên tử không bị, cuối cùng nhất, Hoàng đế bệ hạ ban thưởng Sở Thiên Lang một khối miễn tử kim bài. Chỉ cần không phải mưu phản, có thể miễn tử một lần. Vân Dương nhìn đến đây thời điểm, con mắt ngưng định rồi. Ánh mắt của hắn, thật lâu ở thái tử ám sát động thân mà ra Sở Thiên Lang miễn tử kim bài mấy chữ này tầm đó dừng lại lấy, đi tuần tra lấy. Ánh mắt của hắn, tựu càng ngày càng là hàn lạnh lên. Thời gian dần qua, nguyên bản lạnh như thu thủy ánh mắt, tựa hồ đọc lại, thành vạn năm không thay đổi bằng sơn. Hắc hắc hắc. Vân Dương thấp giọng không hiểu cười rộ lên. Tiếng cười rét lạnh âm trầm, tràn đầy vô cùng vô tận sát ý, tốt một cái Sở Thiên Lang A. Tốt một cái miễn tử kim bài, tốt một cái đương triều thái tử. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là tốt. Chỉ mong, chuyện này, suy đoán của ta không thật sự. nếu không, cái này phiền toái có thể to lắm đâu rồi, hắc hắc. Bất quá, muốn đối phó cái này Sở Thiên Lang, quả nhiên không có thể động dụng thế lực này a. Vân Dương trong ánh mắt tinh quang chớp động, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, người này rõ ràng không thể lực địch, nếu là như thế. Chương 49, đột phá. Ám sát. Vân Dương khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể sinh sinh bất tức thần công, tại tới lui vận hành lấy. Hán diện mục, ngay cả là tại nhập định trong khi tu luyện, cũng là một mảnh khắc nghiệt. Đồng dạng tại riêng phần mình trong phòng luyện công Lão Mai cùng Phương Mạc Phi, đồng thời cảm thấy, hôm nay có chút ít không giống người thường. Tựa hồ, hấp thụ linh khí, cùng ngày xưa có chút không lớn giống nhau. Cái loại này tràn đầy tánh mạng sức sống cảm giác linh khí, hôm nay, rõ ràng không có cảm nhận được. Cái này lại để cho hai người tâm tình đại xấu, luyện công cũng là không hề tiến cảnh. Vân Dương trên đỉnh đầu, đỉnh khiếu vù vù hút vào linh lực, hóa thành huyền lực, dọc theo sinh sinh bất tức thần công lộ tuyến, rót vào đan điền, sau đó lại kinh mạch toàn thân tuần hoàn. Vừa mới nuốt huyền đan lực lượng, dần dần trong người hóa khai, hóa thành sinh sinh bất tức thần công lực lượng, mà trong thức hải, liên tục không ngừng tánh mạng nguyên khí, lặng yên phát ra, tẩm bổ lấy Vân Dương thần hồn, kinh mạch, thân thể, ngũ tạng. Vừa mới thôn phệ kế linh đưa tới tiền đặt cược, phát huy cự đại tác dụng. Một cỗ màu trắng sương mù tại trên đỉnh đầu của hắn dần dần bốc lên. Thời gian dần qua, một ngọn núi hình dạng tại trong sương mù khói trắng thành hình, thứ hai tòa núi hình dạng tại dần dần hình thành hình dáng. Vân Dương không ngừng mà tăng lớn hấp thụ độ mạnh yếu, trong cơ thể huyền khí vận tốc quay cũng càng lúc càng nhanh. Lục lục, lại đến, ta hôm nay nhất định phải đột phá nhị trọng thiên. Vân Dương trong nội tâm lo lắng thúc giục. Lục lục dây leo mùa lấy, kết lực đem chỗ có thể khống chế tinh thuần huyền khí, đều chuyển vận tiến Vân Dương trong kinh mạch. Vân Dương dần dần cảm giác kinh mạch bắt đầu phồng lên. Đỉnh đầu nê hoàn cung đã bắt đầu không ngừng rõ ràng nhảy lên. Đột phá, sắp tới. Vân Dương cắn răng, không quan tâm thúc dục đã hình thành thủy triều một loại linh lực, vượt qua ải. Hắn rất gấp. Vân Dương vốn không nổi, luyện công bực này sự tình, là gấp không được. Cho nên, hắn một mực tại củng cố cảnh giới của mình. Mặc dù hắn biết rõ. Lục lục chỉ cần tấn cấp, tu vi của mình có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng biết rất rõ ràng, giết người có thể hấp thụ bất bình chi khí, lại để cho chính mình càng thêm nhanh đến bước vào cao thủ hàng ngũ. Nhưng hắn một mực không chế được. Hắn lại để cho chính mình gia tăng tích lũy, nhưng quan trọng là, cũng làm cho lục lục gia tăng tích lũy, loại này tích lũy, càng nhiều càng tốt, càng dày càng tốt. Hơn nữa khống chế được chính mình không đi giết người. Vì chính là, tại đột phá phía trước, tận khả năng đem chính mình căn cơ, hoàn toàn đầm. Cho dù đã chật ních rồi, cũng muốn áp xúc, lại áp xúc, không ngừng lặp lại, vòng đi vòng lại. Chỉ có đặt kiên cố đã đến không thể dung chuyển căn cơ, tài năng đạt được chưa từng có ai thành tựu. Chính mình phía trước tu vi mặc dù không thấp, nhưng là, căn cơ bất ổn. Lúc này đây, lại tới một lần, Vân Dương làm sao có thể lại để cho chính mình phạm đồng dạng sai lầm. Từ lúc vài ngày trước, hắn có thể nếm thử đột phá thứ hai núi, nhưng vẫn không có động, một mực tại tích lũy. Nhưng hôm nay, bất động không được. Vâng. Trong cơ thể, phát ra sấm sét một loại tiếng oanh minh âm, Vân Dương toàn thân run lên, thất khiếu bên trong, mãnh liệt phun ra tơ máu. Toàn thân huyền khí, đột nhiên ầm ầm bốc lên. Đỉnh đầu xương trắng, nồng đậm như là muốn ngưng tụ thành thực chất. Hai tòa ngọn núi, thình lình bày ra, tựa như hai cái cầu thang, tại trong sương mù khói trắng hiện ra. Tả hữu xương phòng. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời mở to mắt, tinh quang lập lòe. Công tử! Lại đột phá! Như thế nào biết? Nhanh như vậy! Vân Dương mở mắt ra, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy, thân thể tại trong nháy mắt, tiêu hóa thành một đám sương mù, sau đó liền từ trong khe cửa theo một trận gió, đã đến trong sân, lâng lâng bay lên bầu trời, theo gió rong chơi, đã đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vân Tôn mật pháp, đệ nhất núi chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục, thứ hai núi mới có thể có chỗ vận dụng. Vân Dương phải đột phá, tài năng đi làm chính mình muốn việc cần phải làm. Rơi xuống, khôi phục thân hình, thân thể một chuyện. Một bộ áo bào tím đã hóa thành áo đen, hình thể tùy theo biến đổi. Hắc y rìa, che mặt. Khôi ngô, cao lớn. Sau đó, hắn tiểu lặng yên biến mất tại trong màn đêm. Tây môn vạn đại thỏa mãn hí dài một tiếng, theo dưới thân thiếu nữ trên người đứng lên, toàn thân mồ hôi đầm địa, khỏe môi nết lên cười tà, đứng dậy mặc quần áo. Dưới thân, thanh tú thiếu nữ mặt đấm lệ, ánh mắt trống rỗng nhìn xem phía trên cổ, vậy mà máu tươi đầm địa. Gian nan địa hô hấp lấy, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Tây môn vạn đại không chút nào lưu luyến ngồi xuống, đối với tấm gương, nhìn một chút ánh mắt của mình, chứng kiến trong ánh mắt lập lòe huyết sắc, vậy mà đắc ý nở nụ cười một tiếng. Vương Phương. Tây môn vạn đại kêu lên. Có thuộc hạ. Tiến đến. Cửa phòng két két mà mở. Trên giường thân thể, tự bạo lộ trong không khí, nhưng Tây Môn Vạn Đại cùng thị vệ của hắn, trên mặt đều không có gì khác thường, hiển nhiên đối với chuyện như vậy, đã tập mãi thành thói quen. Vị kia cái gì Vân Hầu tin tức, hành tung, cha đã tới chưa? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi mà hỏi. Cha được rồi. Hiện tại, vị này Vân Hầu đang tại hướng Thiên Đường Thành chạy đến. Ân, chặn giết sự tình, an bài xong xuôi rồi hả? Đã an bài thỏa đáng. Vị này Vân công tử sư phụ, thiệt giả sự tình, cùng với. Cha được chưa? Cái này, cũng không có tin tức. Hừ. Tây Môn Vạn Đại hừ lạnh một tiếng, nói, nhất định phải làm che giấu, giết chết Vân Hầu. Nhìn một cái vị này Vân công tử phản ứng, hắn cha ruột chết rồi, có thể hay không có cái gì quá kích phản ứng, người, chỉ có tại bực này thời điểm, mới có thể triển lộ thực lực chân chính. Nếu là hắn thật là Độc Cô Sầu đệ tử, như vậy, tiểu nhất định sẽ bộc lộ ra xứng đáng lực lượng. Nếu như hắn không phải, Tây Môn Vạn Đại trong mắt tuôn ra huyết quang, chúng ta cũng không có gì cố kỵ. Mặc kệ hắn có phải hay không, không ai có thể để cho ta ăn như vậy ngậm bồ hòn. Công tử dạy bảo chính là, chặn giết Vân Hầu bố trí, nhất định phải che giấu. Vâng, cam đoan không sơ hở tí nào. Ân, đem trên giường nữ nhân này xử lý sạch. Tây Môn Vạn Đại thở dài, hiện tại nữ tử tinh huyết, chất lượng rất kém cỏi. Tại đây Thiên Đường Thành, có thể làm đến đều là một loại dân nữ, những trên người kia có tu vi nguyên âm thân thể, dù sao rất ít, công tử trước tạm nhẫn lại, chúng ta đã có mục tiêu. Chớ để cho ta thất vọng. Tây Môn Vạn Đại lạnh lùng nói, Vương Vương, các ngươi có mấy người, đã để cho ta thất vọng qua một lần. Công tử yên tâm. Vị này gọi Vương Phương thị vệ, liền trực tiếp dùng trên giường ga giường, khỏa khởi cô gái kia thân thể, tại thiếu nữ ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, bế lên, muốn xuyên cửa sổ mà đi. Liền tại lúc này, một đoàn mây sương mù, lặng yên hiện hiện. Một đạo lóe sáng kiếm quang, đột nhiên theo trong mây mù đống nhiên bắn ra. Vị này thị vệ mặc dù tu vi bất phàm, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng được, ở này nhà mình công tử trong phòng, không có bất kỳ ngoại nhân dưới tình huống, lại có thể biết đột nhiên gặp tập kích. Hơn nữa hai tay của hắn chính ôm cô gái kia thân thể, chăm bề buộn phía dưới, vong hồn đều bước lên, sau này nhanh chóng tối lui. Nhưng, hắn chưa lui ra phía sau, đạo kia kiếm quang đã tia chớp một loại xuyên thủng cổ họng của hắn. Lập tức, biến mất không thấy gì nữa. Phúc! Tây Môn Vạn Đại phản ứng thần tốc, đang ở đó kiếm quang xuất hiện một khắc này, đã không cố thị vệ chết sống, hướng lên thân, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, đầu dưới chân trên, trực tiếp theo 7 tầng lâu bay lên xuống dưới. Người tại giữa không trung mới kêu lên, người tới. Có thích khách. Tây Môn Vạn Đại tự tin, phản ứng của mình, đã rất nhanh. Nhưng hắn vừa mới nhảy ra đi, tự chứng kiến một cái thân ảnh khôi ngô, dưới cao nhìn xuống mãnh liệt đập xuống đến, hắc y che mặt, phải giơ tay lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang như liệt nhật, chiếu Tây Môn Vạn Đại chói mắt sinh hoa. Tây Môn Vạn Đại kinh kêu một tiếng, tay phải run lên, một đạo ánh sáng xuất hiện, nên hướng đạo kia kiếm quang, đồng thời thân thể ra tốc hạ xuống. Đang. Đạo kia kiếm quang hướng bên trên lật lên, bóng đen kêu rên một tiếng. Mà Tây Môn Vạn Đại kiếm trong tay lại là không hư hao chút nào. Hắc Y Lệ nhân kia tu vi cũng không cao. Tây Môn Vạn Đại trong lòng lập tức chấn định lại, nhịn không được cũng có chút hối hận. Người áo đen này rõ ràng so với ta tu vi chênh lệch nhiều hơn, nếu là ta không trốn, tựu trong phòng chiến đấu, hắn cũng không làm gì được ta. Tu vi như vậy, ta ba chiêu hai thức có thể thu thập hết. Đáng tiếc, bởi vì sợ chết. Ân, bởi vì cẩn thận, nhảy cửa sổ mà ra, lại ngược lại đem chính mình đặt cực đoan bất lợi dưới tình huống. Liền trong lòng hắn buông lỏng lập tức, đã thấy đến Hắc Y Lệ nhân tay trái trong lại là một đạo nhỏ bé nhanh nhẹn kiếm quang lập lòe, sau một khắc, đã đến ngực. Tây Môn Vạn Đại cuồng kêu một tiếng, dưới thân thể rơi ở bên trong, mạnh mà uốn éo, một chưởng đánh vào kiếm quang bên trên, bóng đen lại là một tiếng kêu đau đớn, Tây Môn Vạn Đại phát hiện, nắm đấm của mình đánh trúng mũi kiếm, vốn đã chuẩn bị cho tốt bị thương, nhưng lại vậy mà lông tóc không tổn hại. Hắn ngay cả ta hộ thân huyền khí đều phá không khai. Tây Môn Vạn Đại trong nội tâm lập tức càng thêm hối hận. Ta sợ cái gì a? Ta chạy cái gì a? Cái lúc này, Tây Môn gia tộc thị vệ đã theo bốn phương tám hướng hiện thân, lăng không bay nào mà đến. Nguyên một đám tốc độ nhanh tới cực điểm, kình phong gào thét, toàn bộ khách sạn như là trong lúc đó sấm sét vang dội. Muốn chết? Chào thích khách. Bảo hộ công tử. Xem kiếm. Lưu lại. Từng đạo kiếm quang ánh đao, trên không trung răng khắp nơi mà đến. Đã tạo thành một cái lưới lớn, đem cái kia khôi ngô Hắc Y Lệ người bịt mặt vây ở chính giữa. Nhưng ngay một khắc này, cái kia Hắc Y Lệ người bịt mặt đột nhiên phát ra một tiếng hào phóng cười to, chết. Trong ống tay áo của hắn, đột nhiên có ẩn ẩn hào quang lóe lên rồi biến mất. Cái này một đạo quang mang, mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng, lại như cựu thiên liệt nhật hào quang một loại, không thể nhìn gần. Hơn nữa, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, trái tim bộ vị đã nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Điều đó không có khả năng. Tây Môn Vạn Đại kinh ngạc nhìn xem lồng ngực của mình máu tươi suối phun một loại lao tới, toàn thân lực lượng, tại trong nháy mắt bị tháo nước. Còn kém một trượng khoảng cách có thể rơi xuống đất, sau khi hạ xuống, chính mình sẽ triệt để an toàn. Cái này hắc y rìa người bịt mặt rõ ràng phá không khai của ta hộ thân huyền khí. Thế nhưng mà ta, như thế nào biết chết? Hắn làm sao làm được? Tây Môn Vạn Đại thân thể, giống như là một cái rách dưới bút bê vải, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, tại ném tới trên mặt đất phía trước, đã đình chỉ hô hấp, hai con mắt vẫn mở to. Dĩ nhiên là chết không nhắm mắt. Cái kia khôi ngô hắc y rìa người bịt mặt một tiếng cười to, thanh âm hào phóng, tựa hồ đang cực lực che giấu chính mình chính thức thanh âm, nhưng lại như cũ có thể nghe được, thanh âm to như là lôi chấn một loại, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn lại bổn tọa. Tại bốn phương tám hướng dốc sức liều mạng kiếm khí ánh đao tới người phía trước, đột nhiên thân thể trên không trung một chuyển, bịch một tiếng phá khai một mặt cửa sổ, thân thể biến mất tại trong một cái phòng. Tây Môn gia tộc hộ vệ theo sát sông tiến gian phòng, chỉ thấy một đôi thất kinh nam nữ thân thể trần chuồng từ trên giường nhảy dựng lên, phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Nhưng này khôi ngô hắc y rìa người bị mặt, rõ ràng đã triệt để biến mất bóng dáng. Chương 50, điều tra. Trong phòng có người. Toàn bộ trong khách sạn, đột nhiên triệt để rối loạn. Tây Môn gia tộc cao thủ nguyên một đám như cha mẹ chết, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nửa cái khách sạn đều là Tây Môn gia tộc người. Tại mười mấy tên cao thủ hộ vệ phía dưới, rõ ràng lại để cho thích khách dễ dàng lấy nhà mình tam công tử tánh mạng, hơn nữa thong dong mà đi. Mấy chục người đều là điên rồi. Lại là biệt khuất, lại là sợ hãi. Trở về, như thế nào bàn giao? Đó là liền không cần nghĩ. Chuyện như vậy, là tuyệt đối bàn giao không xuống. Một cái phòng môn bỗng nhiên mở ra, ngọn đèn lộ ra, một thanh niên một thân áo trắng, chậm rãi mà ra. Tây Môn Vạn Đại thi thể, tiểu dưới lầu trên mặt đất nằm, hai mắt trợn lên. Tất cả đều là không thể tin cùng sợ hãi. Cái kia áo trắng thanh niên chậm rãi đi đến Tây Môn Vạn Đại thi thể trước mặt, túi đầu xuống, nhìn xem Tây Môn Vạn Đại mặt, trên mặt lộ ra bi thương chi ý, chậm rãi vươn tay, đem Tây Môn Vạn Đại trợn lên con mắt khép lại, nói khẽ, mặc dù sớm biết như vậy, ngươi biết có ngày hôm nay, bất quá. Vẫn còn có chút một cách không ngờ. Ngươi an tâm đi a, mối thủ của ngươi, vi huynh cho ngươi báo. Trên mặt của hắn, mặc dù có bi thương, nhưng cũng rất bình tĩnh. Nhìn xem Tây Môn Vạn Đại ánh mắt, rất tỉnh táo, rất lạnh. Lại không thấy huynh đệ chết bi thương, cũng không có đối thủ cạnh tranh rốt cục chết đi buông lỏng. Trà vết thương một chút. Ở đây tất cả mọi người, đối với thoáng một phát chi nhớ. Tam công tử sở hữu thị vệ, riêng phần mình lĩnh 100 lang nha tiền, nấu qua được đi, tiểu sống, nhịn không qua đi, tiểu vi tam công tử chôn cùng a. Áo trắng thanh niên lãnh đạm nói. Đa tạ nhị công tử. Tây Môn Vạn Đại thị vệ trên mặt đều lộ ra một tia buông lỏng. 100 lang nha tiền, tự nhiên là hội đem người đánh cho chết đi sống lại, nhưng, nhị công tử nói như vậy, tiểu đại biểu cho, chuyện này ở chỗ này đã trừng phạt đã qua. Tiểu là muốn bảo vệ bọn hắn. Nếu là chờ về đến gia tộc lại xử phạt, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở chỗ này thụ hình về sau, về đến gia tộc mặc dù còn sẽ có trừng phạt, lại không biết muốn chết rồi. Miệng vết thương, chỉ có trước ngực một đạo vết thương, nhìn không ra cái gì binh khí, dấu vết thật nhỏ, nhưng lại bạo liệt trái tim. Huyền khí lập tức phá hư, uy lực rất lớn, hiển nhiên, hung thủ huyền khí rất tinh thuần. Tam công tử cũng có tam trọng núi tu vi, nhưng, cơ thể của hắn căng cứng, huyền khí quán chu toàn thân, cũng không có phát ra nổi bất luận cái gì phòng hộ hiệu quả, cho nên, đối phương hung khí, tựa hồ là một bả thần binh lợi khí. Hung thủ xung tới, trước hết giết Vương Phương, chính là tay phải kiếm trực tiếp cắt đứt cổ họng, lập tức truy kích tam công tử, tay phải kiếm ra, vô công, tay trái lại đi ra một cây bằng kiếm. Tiếp tục công kích không có kết quả, trong tay áo mới đột nhiên xuất hiện cái này một bả hung khí. Nói cách khác hung thủ ít nhất có 3 cái binh khí. Hai minh một ám. Hung thủ thân hình cao lớn khôi ngô, thanh âm hào phóng, âm thanh tuyến rất thô. Hung thủ động tác rất nhanh, huyền công rất cao. Có thể tại nhiều cao thủ như vậy hoàn tứ phía dưới, một kích đánh chết tam công tử, người này can đảm cẩn trọng, hơn nữa, có lẽ sớm có mưu đồ. Đến thời điểm vô thanh vô tức xuất hiện, thời điểm ra đi đồng dạng vô tung vô ảnh biến mất, tất nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi lộ tuyến. Người này tất nhiên đối với địa hình rất quen thuộc. Hung thủ tu vi, trước lưỡng kích mặc dù không có phá phòng thủ, nhưng, cũng có thể là hắn mê hoặc chi thuật, bởi vì trước lưỡng kích coi như là trúng chiêu, cũng không phải chỗ chí mạng, mà tam công tử cũng sẽ mượn lực rơi trên mặt đất, hung thủ sẽ đã mất đi ra tay thời cơ, khi đó thị vệ tất nhiên cùng nhau lên. Sở dĩ không có, chính là vì thứ ba kích chí mạng. Hung thủ tu vi, có lẽ tại tứ trọng thiên đến thất trọng thiên tầm đó. Thấp hơn tứ trọng thiên, không có như vậy đảm lượng cùng nhu tính. Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, vắt hết ra sức suy nghĩ nhớ lại, suy nghĩ. Mỗi người tại thời khắc này, đều là đem hết toàn lực. Đây là duy nhất, lấy công chuộc tội cơ hội. Áo trắng thanh niên, thì ra là Tây Môn Vạn Đại Nhị Ca, Tây Môn Vạn Lý hít mắt, lẳng lặng yên nghe, trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, đã ở tinh tế tự hỏi. Lao tam tử khi lại tới đây, đắc tội qua người nào sao? Cái này, Tây Môn Vạn Đại mấy cái thị vệ đều là hai mặt nhìn nhau. Đắc tội qua người nào sao? Lời này hỏi kỳ quặc, Tây Môn Vạn Đại ngày nào đó không đắc tội mấy người. Ngày nào đó không khi dễ mấy người. Có một ngày không đoạt mấy mỹ nữ trở lại. Cái này nhiều bình thường a. Đánh qua người, mắng qua người, khi dễ qua người, một mình liệt một hàng, truy tra được. Tây Môn Vạn Lý tỉnh táo hạng nhất phân phó xuống dưới, đoạt lấy nữ nhân, gia đình bối cảnh trở, liệt một hàng, truy tra được. Dựa theo tên hung thủ này điều kiện, loại bỏ thiên đường thành võ giả. Ta muốn, tên hung thủ này hình thái như vậy rõ ràng, có lẽ không khó tìm mới đúng. Tây Môn Vạn Lý hít mắt, lạnh lùng nói ra, chậm nhất sáng sớm ngày mai, ta muốn biết kết quả, hung thủ là ai. Chậm nhất trời tối ngày mai, ta muốn nhìn thấy hung thủ đầu. Vâng, nhị công tử. Vân Dương rơi xuống đất đến, đánh một cái lảo đảo. Vừa rồi cái này ngắn ngủi điện quang thạch hỏa ở giữa một trận chiến, lại để cho hắn huyền khí hoàn toàn tiêu hao. Tây Môn Vạn Đại mặc dù là một cái hoang khố, nhưng dù sao gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, huyền khí thâm hậu, chính mình thực lực bây giờ, căn bản đánh bất động hắn. Nếu không là cuối cùng dùng thiên đạo chi nhận ra tay, chỉ sợ, tối nay khó tránh khỏi muốn không công mà lui. Nhưng điểm này, Vân Dương đã sớm ngờ tới. Cũng chính bởi vì có thiên đạo chi nhận cái này đại sát khí, hắn mới có thể như vậy mạo hiểm, bằng không, hắn như thế nào lại như vậy liều lĩnh. Vân Dương vốn không muốn theo Tây Môn Vạn Đại ra tay, nhưng, người này từ khi đi vào thiên đường thành về sau, thật sự là quá làm cản, chỉ là ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, theo trên tay hắn chết nữ tử, tiểu vượt qua 10 cái. Nếu là giá họa, Vân Dương tiểu dứt khoát lấy ra khai đao rồi. Trở lại Vân Phủ, đã là canh hai thời gian. Vân Dương trực tiếp đi vào phòng, một tay thuận tay đã đặt ở trên đai lưng, chính muốn tới bỏ đai lưng cởi quần áo ra, trong lúc đó hai mắt lập tức trợn tròn. Trong phòng có một người, trong bóng đêm, hai con mắt hàn quang bắn ra bốn phía nhìn xem hắn. Vân Dương toàn thân tóc gáy đứng đấy, trong miệng lại là đột nhiên cười nói, kế đại tiểu thư đã trễ thế như vậy, như thế nào còn đi vào trong phòng của ta rồi. Như thế để cho ta một cách không ngờ bên ngoài đâu. Trong phòng người, đúng là kế linh. Nhưng hôm nay kế linh lại cùng trước kia bất đồng, nàng mặt lạnh lùng, trong mắt, tất cả đều là sảng giọng hào quang, nhìn chăm chú lên Vân Dương. Khí tức của nàng, hoàn toàn thu vào, liền nguyên bản trên người mang theo mùi thơm của cơ thể, cũng không biết dùng biện pháp gì, che giấu căn bản không có rồi. Vân công tử quả nhiên là thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Kế linh chậm rãi nói ra, ta một mực đi theo ngươi, nhìn xem ngươi biến hóa hình thái, cải trang cách ăn mặc, sau đó giết người về sau. Lại thản nhiên không có chuyện người một loại trở lại, chứng kiến ta tại trong phòng của ngươi, rõ ràng tuyệt không kinh ngạc, phần này định lực, lại để cho kế linh minh bạch, nguyên lai công tử quả nhiên không phải người bình thường. Vân Dương trong nội tâm nhảy dựng, lại là kinh ngạc nói ra, cô nương những lời này, ta đã có thể nghe không hiểu rồi. Trong nội tâm lập tức tựu là bình tĩnh lại. Lừa dối ta. Vân Dương tự tin, hành động của mình, thế gian này, không có bất kỳ người có thể theo dõi. Nhất là cái kia mây mù chuyển đổi hình thể bổn sự, toàn bộ thiên hạ gian, duy nhất cái này một phần. Huống chi chính mình cẩn thận, gần đây là của mình lớn nhất tự tin. Kế linh tuyệt đối không có khả năng theo dõi chính mình, cũng tuyệt đối không có khả năng sự tình biết tiên tri hành động của mình hay theo, càng thêm không có khả năng tại chính mình giết người về sau sớm đã đến chính mình trong phòng. Mặc dù mình ở bên ngoài còn dừng lại một hồi, trong đó có thời gian có thể lại để cho kế linh làm được, nhưng tuyệt không có khả năng này biết rõ chính mình sở hữu hành động. Nghe không hiểu. Kế linh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Tây Môn Vạn Đại không phải ngươi giết? Vân Dương lập tức sửng sốt, lập tức mạnh mà đứng lên, Tây Môn Vạn Đại. Chết rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Kế linh ánh mắt ngưng rót tại Vân Dương con mắt, chậm rãi nói, chết rồi, ngươi giết. Vân Dương liếc mắt, cười khổ không thôi, đại tiểu thư, lời này, ngươi ở nơi này hù dọa một chút ta còn chưa tính. Đi ra ngoài cũng chớ nói lung tung. Tây Môn gia tộc ta có thể không thể trêu vào. Như vậy quái vật khổng lồ. Người đây không phải, thực chóng mặt. Ồ, tại thiên đường thành, rõ ràng có người dám giết chết Tây Môn Vạn Đại. Kế linh ánh mắt rốt cục trở nên hồ nghi, nói, chẳng lẽ không phải ngươi? Cô nàng này quả nhiên là đang gạt ta. Vân Dương dùng tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, ta được bao nhiêu rảnh rỗi được sợ, nhưng lại được có đủ cái dạng gì tu vi, tài năng giết được Tây Môn Vạn Đại A. Hơn nữa, hắn còn gánh chịu lấy phù hộ ta Vân gia an toàn trách nhiệm. Ai? Hoàn toàn không thể nói lý ngươi. Hừ. Kế Linh nói, cái này có thể nói không chừng. Vân Dương trợn trắng mắt, ta an an ổn ổn làm của ta cậu ấm, Tây Môn Vạn Đại bên kia phiền toái ta mới vừa vặn mượn nhờ sư phụ ta tên tuổi ngăn trận, ta còn trêu chọc cái gì? Lẫn nhau không oán không cừu, ta còn đi trêu chọc hắn, chẳng lẽ ta đầu óc có lừa bịp? Đầu óc ngươi tiểu là có lừa bịp. Kế Linh tức giận nói. Vân Dương. Kế Linh lạnh lùng nói, ngươi nói không phải ngươi làm cũng không phải là ngươi làm. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không trong phòng? Vân Dương một trái tim triệt để rơi xuống, bày làm ra một bộ đau đầu tới cực điểm bộ dạng, kế cô nương. Đây là nhà ta. Hiểu không? Tại nhà của ta, ta muốn làm cái gì tiểu làm gì, ta muốn trong phòng, ta tiểu trong phòng, ta không muốn trong phòng, ta ra đi xem ánh trăng, đi ra ngoài bên trên nhà vệ sinh, đi ra ngoài lột sạch quần áo phơi nắng ánh trăng đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Cái này, đều không có gì trở ngại a. Lưu manh. Kế Linh đỏ mặt lên, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Dương rốt cục đoạt lại chủ động, lập tức hùng hổ mà nói, ta ngược lại là không rõ, kế cô nương băng thanh ngọc khiết đại cô nương, đêm hôm khuya khoắt chạy đến ta một người nam nhân trong phòng, không cáo mà vào không nói, ngược lại muốn oan uổng ta đã giết người. Cái này là đạo lý gì? Vân Dương trừng trong mắt, một bức lẽ thẳng khí hùng bộ dạng. Nhưng trong lòng suy nghĩ một sự kiện, kế Linh là vào bằng cách nào? Ta không ở nhà cũng thì thôi, nhưng là... Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều không có phát giác, cái này cũng có chút khủng bố rồi. Mặc dù mình từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhìn thấu kế Linh chân thật tu vi, nhưng nàng tuyệt không nên nên so Lão Mai cùng Phương Mặc Phi tu vi cao hơn a. Nàng vào bằng cách nào? Bất quá, mình bây giờ tuyệt đối không phải cô nàng này đối thủ, điểm này, xác thực không thể nghi ngờ. Kế Linh mặt đỏ lên, cưỡng từ đoạt lý nói, ta là nhìn ngươi khả nghi, cho nên mới đến đây điều tra ngươi. Điều tra ta? Hừ. May mắn không phải là hái hoa tặc. Nếu là hái hoa tặc, ta đêm nay bên trên đã có thể tuyệt đối nguy hiểm. Vân Dương lòng còn sợ hãi chụp vỗ ngực. Hái hoa tặc. Kế Linh giận sôi lên nói, tiểu ngươi lớn lên cái này phá bộ dáng. Nhưng trong lòng thì nói, thật đúng là đừng nói, thằng này lớn lên tuấn tú như vậy, coi như là trêu chọc mấy cái nữ hái hoa tặc ngược lại cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, không khỏi trong nội tâm thầm mắng mình, muốn cái gì cái đó. Vân Dương ôm cánh tay, dưới cao nhìn xuống. Như là thẩm vấn phạm nhân một loại, ánh mắt tràn đầy nghĩ lại nhìn xem Kế Linh, nói, ngươi vào bằng cách nào? Giờ phút này, hai người vẫn đáp địa vị, rõ ràng hoàn toàn đảo lộ tới. Chương 51, thiếu nữ ôm ấp tình cảm quen thuộc cảm giác. Cứ như vậy vào. Kế Linh lệch lạc đầu. Cứ như vậy tiến nhập gian phòng của ta. Lặng yên không một tiếng động chờ ta trở lại. Vân Dương chắp tay sau lưng, vòng quanh Kế Linh đi tới đi lui, trong miệng chật chật có âm thanh, kế cô nương cái này thâu hương thiết ngọc buồn sự. Cũng không phải sai à. Ngươi nói cái gì? Kế Linh thẹn quá hóa giận, răng mèo đều lộ liêu đi ra, hung ba ba nói, ngươi nói thêm câu nữa. Liên tưởng đến Vân Dương phía trước nói nữ sắc lang chữ, lại nghe được thâu hương thiết ngọc mấy chữ này, lập tức tiểu muốn đánh hắn. Vân Dương ngửa đầu nói ra, như thế nào, hương ngươi làm cũng phải không được ta nói.